Hồng quang chói mắt, thúy quang oanh oánh, liên tiếp cấm chế phá nát trong tiếng, hai màu ánh sáng đan xen vào nhau, chiếu ra Chu Thừa cái kia chấn định biểu hiện. Ầm. Một tiếng to lớn phá nát âm thanh qua đi, trên hang núi cấm chế không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại điểm một chút thúy quang tung bay. Ong ong ong. Chu Thừa chuyển động trong tay đả cầu đồng, làm ra một mặt ánh mắt đắc ý, khẽ cười nói, quả nhiên như ta sở liệu, là huyết sát chi khí bố thành cấm chế, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Huyết sát chi khí giỏi về công phạt giết chóc, nhưng nếu là dùng để bố trí cấm chế lời nói thì hết sức yếu đuối, mặc dù là khí phách kỳ luyện khí sĩ bố trí cấm chế, cũng là khó mà chống lại Chu Thừa mạnh như vậy lực phá hoại. Hô! Cấm chế tức phá, trong hang núi bên ngoài cũng là không tiếp tục ngăn cách, nhất cổ tràn đầy mùi máu tanh âm phong liền từ bên trong thổi đi ra. Nơi này là cửu lũ cửa vào sao? Thật mạnh mẽ huyết sát cùng âm khí. Chu Thừa cảm nhận được cái cỗ này âm phong, trong lòng âm thầm liễu lưới, liền vội vàng đem huyễn quang thần phù cùng chấn thần linh quang mang theo được, sau đó cất bước đi vào bên trong hang núi. Trong hang núi cũng không nguồn sáng, đâu đâu cũng có một mảnh đen nhánh, bất quá luyện khí sĩ tại đạt đến lực phách kỳ sau đó liền có nhìn ban đêm công lao, về phần thần thức thì càng là nhạy cảm, dưới sự cảm ứng hoàn toàn giống như ánh sáng lúc nhìn thấy, bởi vậy Chu Thừa hành tẩu ở trong đó cũng là như dẫm trên đất bằng bình thường. Khoảng trưng bóng loáng, như là thiên nhiên động đá. Chu Thừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong lòng mang theo do dự mà nghĩ đến nói, thế nhưng lấy địa hình nơi này đến xem, là không thể nào hình thành động đá, nhưng vách đá này có rõ ràng là được nhiệt độ cao thiêu đốt qua. Tí tách, tí tách. Chu Thừa chậm rãi tiến lên, dần dần nghe được phía trước có tích thủy âm thanh truyền đến, đều đều bằng phẳng, lanh lảnh dễ nghe, ở trong sơn động vang vọng không đứt. Là huyết. Một chỗ huyết chỉ. Chu Thừa hiểu rõ thần thức phân tán mà ra, theo tích thủy âm thanh liền phát hiện cái này tận cùng của sơn động có một chỗ to lớn chỗ trống, trong đó có 10 trượng vuông huyết chỉ, trên có huyết sát âm khí tràn ngập, đỉnh chóp ngưng tụ vô số màu máu tinh thạch, ân chất lỏng màu đỏ không ngừng từ phía trên nhỏ xuống, rơi xuống bên trong ao máu. Như vậy huyết sát âm khí, đối với tà đạo luyện khí sĩ tới nói, quả thực chính là tu luyện thánh địa. Chu Thừa đi tới huyết chỉ trước đó, âm thầm hoảng sợ. Chẳng trách cái kia Trần gia Tam thiếu gia tiến tới một lần sau đó liền biến được mặt mày hường hào. Hắn cái kia loại tu luyện huyết sát chi khí luyện khí sĩ, ở nơi này cho dù chỉ là hô hấp đều có thể tăng trưởng tu vi pháp lực. Xì xì tư. Chu Thừa trong tay đả cầu đồng thượng đột nhiên vang lên chói hai tiếng hụ thực, màu xanh biếc ngọc trượng nhiễm lên đỏ thâm huyết quang, nguyên bản lộng lẫy sáng mềm mặt ngoài càng là trở nên lu mờ ảm đạm, thậm chí còn xuất hiện vô số lỗ hổng. Chu Thừa híp mắt lại, khoát tay háo một cái liền đem đả cầu đồng hóa thành thúy sắc lưu quang tàn đi. Ẩm. Cái kia bên trong ao máu đột nhiên nổ lên to lớn bọt nước, dường như bình mà sấm sét bình thường toàn bộ huyết chỉ nhất thời liền cuồn cuộn lên. Sau đó chỉ thấy một đạo huyết sắc hư ảnh ở trong nước lao ra, như lôi tự điện bình thường cực tốc hướng về Chu Thừa nhào tới. Nhanh chóng hung mãnh, huyết sắc nồng nặc, sát khí phân tán. Chu Thừa thần thức biết bao nhạy cảm, tại đây hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, pháp lực của hắn liền vận chuyển lại, đả cầu đồng lần nữa ngưng luyện, xanh biếc ánh sáng hương hực, hóa thành đạo đạo côn ảnh hướng về cái kia màu máu hư ảnh đánh tới. Chiêu thức này thần khí trong công kích gần chứa không hiểu đạo vận pháp lý, không kịp trách né, chỉ có thể gắng đón đỡ. Đả cầu đồng pháp ca tụng đánh cho đầu. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, này màu máu hư ảnh thế sông im bặt đi, bên trên bao phủ màu máu hung khí nhất thời tan vỡ, một người mặc màu đỏ thâm trường bảo nam tử trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Quả nhiên là cái cạm bẫy. Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn trôi nổi tại trên ao máu nam tử, nói ra, khí phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ. Mục đích của ngươi là dẫn ta tới nơi này. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Thừa tại phá tan rồi hang núi này cấm chế sau đó liền phát hiện có gì đó không đúng. Huyết sát chi khí là sát phạt lực lượng, dùng để bố trí cấm chế phòng ngự hoàn toàn là làm nhiều công ít. Bình thường mà nói, bất kỳ tư duy bình thường luyện khí sĩ đều sẽ không lựa chọn dùng huyết sát chi khí đến bố trí cấm chế phòng ngự. Trừ phi, cấm chế này vốn là khiến người ta đến phá hoại, mục đích đúng là muốn cho người giảm bớt cảnh giác. Thế là Chu Thừa cũng là tương kế tự kế. Làm ra một bộ hồn nhiên không hay, dương dương đắc ý tư thái đi vào sơn động. Cái này trong hang núi bề mặt sáng bóng trơn trượt, lại cũng không phải tự nhiên hình thành, mặt trên mơ hồ có được liệt hỏa thiêu đốt vết tích, hẳn là liền ở trước đây không lâu, hơn nữa đốt cháy quý tích là từ trong ra ngoài, như là có người mặc hỏa diễm cực tốc hướng về bên ngoài sơn động chạy đi. Tình hình như thế, rất có thể là muốn chạy trốn. Mà từ núi đá này được thiêu đốt trình độ đến xem, ngọn lửa kia hẳn là cấp 3 thần khí gây nên. Cũng tức là nói cái kia trốn chạy luyện khí sĩ hẳn là đã mở ra khí phách. Bởi vậy Chu Thừa suy đoán, cái này trong hang núi có thể làm cho một vị khí phách kỳ luyện khí sĩ hốt hoảng mà chạy tồn tại, thế nhưng thực lực sẽ không quá mạnh, nhiều nhất cũng chính là anh phách sơ khai tầng thứ. bằng không khí phách kỳ luyện khí sĩ căn bản là trốn không thoát. Xích bào nam tử trôi nổi tại phía trên ao máu quanh thân hồng quang cuốn quanh, sắc mặt âm trầm hai mắt đỏ đậm, mang đầy sát khí địa nhìn chằm chằm Chu Thừa, pháp lực của ngươi rõ ràng chính là so với ta thấp một cảnh giới lớn, làm sao có khả năng đem ta hộ thể thần quang đánh tan. A, không sai, ta đích xác là so với ngươi thấp một cảnh giới lớn. Chu Thừa khinh cười vài tiếng, nói ra, nhưng cảnh giới cũng không có nghĩa thực lực, pháp lực của ngươi như thế vẫn đủ, phù phiếm, dơ bẩn, mặc dù là có thêm khí phách kỳ viên mãn tu vi, nhưng là thật sự bắt đầu đến, chỉ sợ là liền khí phách kỳ pháp lực tiểu thành luyện khí sĩ cũng không bằng. Ngươi dám xem thường ta, chỉ là lực phách kỳ, thật là to gan. Xích bào nam tử nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, tay phải vỗ một cái, huyết quang ngưng tụ, một cây phướn dài liền xuất hiện tại trong tay hắn. Ong ong ong. Huyết phiên rung động, toàn bộ huyết chỉ nhất thời trở mình dâng lên, kết nối với phương màu máu tinh thạch cũng là bạo phát kịch liệt ánh sáng, âm gió gào thét mà lên thổi tới huyết trên lá cờ. Máu này phiên đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền hóa thành ba trượng cự phiên, nồng nặc huyết sát âm khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, ở trong không khí nhấc lên đạo đạo huyết sát sóng khí. Ha ha ha. Xem ta huyết hồn dưới lá cờ, cho ngươi hồn phách ly thể pháp lực mất hết. Xích bào nam tử cười thoải mái lên. Quanh thân pháp lực gồ lên lệnh chỉnh sơn động đều tràn đầy mùi máu tanh. Nồng nặc huyết sát chi khí hóa thành màu máu sóng biển từ huyết hồn phiên bên trong lao ra, dường như hồng thủy chuốt xuống bình thường hướng về Chu Thừa dâng tới. Như vậy có hoa không quả thần khí, như vậy tán mà không ngưng pháp lực, chấm như vậy cùn ngu muội thần thức. Nói ngươi có khí phách kỳ pháp lực tiểu thành thực lực cũng là cất nhắc ngươi rồi. Đối mặt cái kia ngập trời sóng máu, Chu Thừa không hốt hoảng chút nào, trong cơ thể pháp lực dâng trào mà ra, rót vào tiến ở trong tay thúy sắc ngọc trượng bên trong. Chu Thừa đem đả cầu đồng dơ lên thật cao, đối mặt cái kia dâng trào mà đến sóng máu, trực tiếp một côn vung mạnh tới. Oeng! Tiếng vang to lớn đem toàn bộ sơn động chấn động đến mức run rẩy lên, Chu Thừa trong tay một cái căn thật nhỏ đánh cho giúp càng là giống như một tòa núi cao, đánh vào cái kia sóng máu bên trên sau, nhất thời liền làm hắn quần quần nghịch lưu. Cái kia sóng máu gần giống như nước chảy gặp được núi đổi tựa như trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, huyết hồn phiên trực tiếp liền nổ thành mảnh vỡ. Xích bào nam tử kinh hãi gần chết, muốn rách cả mí mắt, miệng phun tiên huyết, khàn cả giọng địa gào thét. Không. Cái này không thể nào. Đợt, bù ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 116, đồ thành luyện khí. Cho dù máu này hồn phiên không phải thực thể thần khí, chỉ là pháp lực ngưng tụ, nhưng dù như thế nào đều là cấp 3 thần khí A, cư nhiên bị một cái lực phách kỳ luyện khí sĩ đánh cho nát tan. Lúc này xích bào nam tử đã là dũng khí mất hết, tâm thần đều mất. Chu Thừa tự là không hội bỏ qua cơ hội này, lúc này liền ở câu thông vô tận thần khí phổ, tùy tiện ngưng luyện một cái cây roi loại cấp 1 thần khí, sau đó về phía trước vung một cái, trực tiếp liền đem cái kia xích bảo nam tử trói lại kéo đi qua. Cái này roi dài mặc dù chỉ là cấp 1 thần khí, nhưng nó là do Chu Thừa pháp lực ngưng luyện mà ra, cũng là cực kỳ cứng cỏi, nhận chức này xích bảo nam tử dễ dụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người nào? Chu Thừa cầm đả cầu đồng. Tại xích bào nam tử trước mặt ngồi xổm xuống, cười khanh khách hỏi, xem bên trong hang núi này bố trí, ngươi tựa hồ là thường thường trốn ở chỗ này bẫy người à, là yêu cầu luyện khí sĩ khí huyết tu luyện ma công. Chẳng trách pháp lực của ngươi là này tấm quỷ dáng vẻ, quá mức nóng lòng cầu thành, cuối cùng là hại chính mình. Xích bào nam tử đi ngang qua mấy lần sau khi thất bại liền từ bỏ dãy rua, trạng thái tinh thần cũng khôi phục một chút, càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, đối Chu Thừa lời nói mắt điếc tai ngơ. Không trả lời sao? Chu Thừa tựa như có chút thất vọng mà lắc lắc đầu, trong tay được đả cầu đồng tàn đi, gọi là hàn linh ao, đem cái này hàn khí phân tán thần binh gác ở xích bảo nam tử trên mi tâm của. Hàn khí thấu xương khiến xích bảo nam tử trên trán ngưng tụ một tầng xương lạnh, cũng có hướng về toàn thân lan tràn xu thế. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Chu Thừa tiếp tục nói, hắn đột nhiên cảm thấy tình cờ nói một chút nhân vật phản diện yêu nói, vẫn là thật không tệ. Lúc nào thuần dương tông đệ tử cũng sẽ dùng giết người đến uy hiếp. Xích bào nam tử đột nhiên cười lạnh, trong lời nói tràn đầy trào phúng, các ngươi những này chính đạo không đều là tự xưng là chánh nghĩa sao? Gia hỏa này là ở trêu chọc ta sao? Chu Thừa lườm một cái, nhìn về phía xích bào nam tử ánh mắt lại như tại nhìn một cái được tiểu thuyết võ hiệp độc hại người đáng thương. Chu Thừa lắc lắc đầu nói ra, chính đạo tà đạo gì gì đó, ta cũng không đi cùng ngươi lý luận những này, ngươi nếu không chịu ăn ngay nói thật, ta cũng chỉ phải không khách khí. Dứt lời, Chu Thừa liền lại đem liệt hỏa kiếm ngưng luyện đi ra. Sau đó đem mũi kiếm chống đỡ ở xích bảo nam tử vùng đan điền. Ngươi muốn làm gì? Xích bảo nam tử trung quy không phải tâm thần cực độ thận trọng người, lúc này mi tâm cùng đan điền hai chỗ yếu hại được thần khí chặn lại, trong lòng khó tránh khỏi có phần lo lắng. Chu Thừa khỏe miệng hơi vểnh lên, cười hì hì nói, bởi vì ngươi cố chấp, cho nên phải bị một ít trừng phạt. Cùng lúc đó, Hàn Linh đao cùng liệt hỏa kiếm thượng nổi lên oánh oánh ánh sáng, nhất băng nhất hỏa, một lạnh một nóng hai đạo pháp lực nhất thời liền vọt vào xích bảo nam tử mi tâm cùng bên trong đan điền. Chỉ trong nháy mắt xích bảo nam tử cũng cảm giác được chính mình tư duy tựa hồ bị đông lại, quanh thân pháp lực bắt đầu thiêu đốt, cả người tựa là ở vào hầm băng, có giống như là được ném vào lò lửa. Lạnh lẽo, nóng bỏng, hai loại hoàn toàn ngược lại cảm giác tại trong cơ thể hắn đang dệt, thác loạn, thần thức của hắn bắt đầu sơ cứng, pháp lực bắt đầu sôi trào, huyết dịch cả người giống như là muốn bốc hơi rồi tựa như, to lớn khó mà chịu được thống khổ xông lên xích bảo nam tử trong lòng. Xích bào nam tử vốn là không phải là cái gì ý chí kiên định người, mới đầu làm ra một bộ kiên cường thái độ, cũng bất quá là ôm ấp tâm lý may mắn mà thôi. Lúc này đột nhiên bị như vậy cực đại thống khổ, chỉ trong chốc lát hắn cũng đã không kiên trì nổi. Ờ, dừng tay. Dừng lại. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Xích bào nam tử cả người run rẩy, vô cùng hoảng sợ địa hô. Thấy xích bào nam tử chịu thua, Chu Thừa cũng là ngừng Hàn Linh đao cùng liệt hỏa kiếm tác dụng, khẽ cười nói. Sớm nên như thế, nói đi, ngươi đến tột cùng là người nào, ở nơi này mưu hại luyện khí sĩ đến tột cùng là bỏ thế này mục đích. Nếu như nói dối, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ta là hóa huyết giáo đệ tử Xích Bảo nam tử hữu khí vô lực nói ra, lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã bị thiêu đốt sinh ra không có mấy, dĩ nhiên là cực độ suy yếu. Hóa huyết giáo, tà ma chín đạo một trong. Chu Thừa con mắt híp lại, gần nhất tà ma chín đạo hoạt động tựa hồ so sánh nhiều lần a, lúc trước là cửu u minh phủ. Lần này lại đụng phải hóa huyết giáo. Về phần dẫn ngươi đến, thật không phải là cố ý gây ra. Ta cho Trần gia tam thiếu gia huyết sát chi khí, đích thật là muốn dẫn những kia điều tra hắn luyện khí sĩ lại đây, dùng để làm bảy trận chi tài. Xích bào nam tử nói ra. Trần gia tam thiếu gia dù sao việc con cháu thế gia, bị người phát hiện cùng tà ma chín đạo lại tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ, có người sẽ đối với hắn tiến hành điều tra thật là bình thường. Chu Thừa nhíu nhíu mày, nói ra, bảy trận. Dùng tới làm cái gì? Đúng thế. Xích bào nam tử dừng một chút, do dự chốc lát nói ra, diệt sinh hóa huyết, tử huyết tròn trịa. Chu Thừa trong lòng càng là nghi hoặc, trầm giọng hỏi, có ý gì? Nói rõ ràng. Xích bào trong mắt của nam tử mang theo kinh hãi, âm thanh sơ lược hơi run rẩy cho biết, khổ cắn trưởng lao yếu độ diệt càng lăng quân thành, tế luyện lục giai thần khí tử huyết tròn trịa châu. Ta là phụng mệnh tới nơi này kiến tạo huyết trì linh tinh trận, chờ thần khí tế luyện sau khi hoàn thành. Lão nhân gia người có thể mượn trận này trong nháy mắt trốn xa vạn dặm, ta cũng có thể mượn trận pháp sức mạnh tăng lên pháp lực. Bày trận chủ yếu tài liệu chính là luyện khí sĩ khí huyết gân cốt. Hơn nữa nhất định muốn sống sót vào trận. Ầm. Chu Thừa dưới cơn thịnh nộ trực tiếp một cái tát thanh xích bảo nam tử đập bay ra ngoài, các ngươi hóa huyết giáo muốn được cả nhà tuyệt diệt sao? Nếu như cái này xích bảo nam tử nói là sự thật, cái này khổ cắn trưởng lão đúng là không muốn sống rồi, Càng Lăng quận thành tuy rằng không phải là cái gì đại thành trì, nhưng là có 450 vạn cư dân, nếu là đem hắn toàn bộ đồ diệt đến tế luyện thần khí, đây tuyệt đối khiến cả thế gian khiếp sợ sự tình. Đương đại hàng đầu tông môn thế gia tạm dừng không nói, Tây Tần Hoàng thất Trường An Ngụy thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hóa Huyết giáo. Hóa Huyết giáo tuy là tà ma chín đạo một trong, nhưng đời trước Thiên Tôn xuất thế vẫn là ở 1.600 năm trước, bây giờ trong giáo mạnh nhất cũng bất quá là hai vị thần quân, nếu không phải là có cửu giai thần khí trấn áp, chỉ sợ bị đa suất tà ma chín đạo hàng ngũ đều không kỳ quái. Mà Tây Tần Ngụy thị chính lúc như mặt trời giữa trưa thời gian, làm đại hoàng đế Ngụy Sùng nhưng là thứ thiệt thiên tôn, Hóa Huyết giáo người nếu quả thật dám đồ thành luyện khí, quả thực chính là cho chính mình treo chọc tai họa ngập đầu. Khổ cắn trưởng lão đã đối ngoại tuyên bố phản lại Hóa Huyết giáo. Xích bào nam tử lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đối ngoại tuyên bố. Cái này đùa thực sự là thủ đoạn cao cường, Chu Thừa vẫy tay, đem Xích bào nam tử kéo đi qua, trầm giọng hỏi. Cái này khổ phệ ma đầu là gì của ngươi? Có thể được phái tới bố trí cái này cung khổ cắn trốn chạy trận pháp, hai người tất nhiên là quan hệ không ít. Là Xích bào nam tử ấp úng địa chính là không chịu nghiêm minh. Là sư phụ của ngươi sao? Chu Thừa ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Xích bào nam tử. Xích bào nam tử sợ đến run run một cái, trầm mặc một lát sau, gật gật đầu, nói ra, đúng thế. Quả nhiên. Chu Thừa ngữ khí lãnh đạm nói một câu, đồng thời trong tay xanh biếc ánh sáng lấp lóe. Đạo đạo côn ảnh hiện hiện, dường như liên hoa tỏa ra, thanh xích bảo nam tử bao vây ở bên trong. Lúc này xích bảo nam tử căn bản là vô lực phản kháng, trực tiếp đã bị cái này vô số đạo côn ảnh đánh chính là hôn mê bất tỉnh, cuối cùng Chu Thừa một côn đem hắn giải quyết, vơ vét trên người của hắn tài vụ sau đó liền đem đối phương thi thể đá tiến vào huyết trì. không có huyết sát chi khí bảo vệ, xích bào nam tử căn bản là không chịu đựng được huyết chi ăn mòn, trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết thủy sáp nhập vào trong đó. Chương 117, hào khí. Tuy rằng giải quyết xong xích bào nam tử, chả điều tra rõ Trần Tam thiếu gia cùng tà đạo tà ma cấu kết nguyên do, thế nhưng Chu Thừa lại là không có lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng. Đô thanh luyện khí, tử huyết tròn trịa châu. Khổ cắn lao ma kế hoạch tiểu như cùng là một tòa núi lớn tựa như đặt ở trong lòng hắn, khiến hắn thở không nổi. Nếu không phải biết, thì cũng thôi đi. Chu Thừa lông mày nhíu chung một chỗ, một bộ mặt buồn rười rượi bộ dáng. Nhưng bây giờ chính thai nghe thấy như vậy phát điên sự tình, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Thừa trên địa cầu thời điểm, đối tiểu thuyết võ hiệp thập phần yêu thích, đối vào trong đó những cổ đạo đó nhiệt tâm, khoai ý ân cửu giang hồ hiệp khách khá là tán đồng, trong lòng mơ hồ có loại gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hào khí. Tây Tần quốc lực cường thịnh, một quận bên trong chí ít cũng có một vị mở ra linh tuệ phách luyện khí sĩ, giống như chuẩn bị thỏa đáng, không hẳn không thể đem khổ cắn lao ma tại chỗ chu diệt. Cho dù Càng Lăng quận thực lực thật sự không cách nào chống lại khổ cắn lao ma, có thiện công phù tại, cũng tất nhiên khiến hắn thân tử hồn tiêu. Tâm niệm lúc trước, Chu Thừa cũng không do dự nữa, thư hùng hai đuổi kiếm ngưng luyện mà ra, sau đó đem hắn mất hết bên trong ao máu. Chu Thừa nếu là trực tiếp phá hoại chỗ này huyết chỉ linh tinh trận, nhất định sẽ gây nên thế núi rung chuyển, rất có thể hội đánh rắn động cỏ, bởi vậy hắn cũng không hề như thế đi làm, mà là đem một cái đối người đạo thần khí đặt ở nơi này. Trận pháp này mặc dù là lấy huyết sát chi khí làm chủ, nhưng là có cửu u âm khí phụ trợ, nếu là ở mắt trận chỗ xuất hiện nhân đạo hoàng uy, cho dù chỉ là một điểm, cũng có thể đảo loạn trận pháp khí cơ lệnh công hiệu quả mất giá rất nhiều. Đã làm xong những này chuẩn bị sau đó Chu Thừa cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi cái này trừ sân động, sau đó phi thân lướt gấp, hướng về con đường kia trên đường chạy đi. Càng Lăng quận ở vào Tây Tần vùng phía nam, vị trí địa vực hơi chút hẻo lánh, cũng không có gì luyện khí đại tông hoặc là ngàn năm thế gia, thực lực tổng hợp cũng không mạnh, mở ra anh phách luyện khí sĩ cũng đủ để xưng hùng một phương, liền ngay cả hạch tâm nhất của thành, ngoại trừ thái thú cũng chỉ có ba người mở ra linh tuệ phách. Chu Thừa cũng không biết Tây Tần địa hình, ven đường vừa đi vừa hỏi, dùng hơn hai canh giờ mới đến xem dẫn tới Càng Lăng quận thành bảng chỉ đường. Chu Thừa trước dùng âm gỗ hoẹ ấn ngụy trang thành quỷ vật, đem viết Trần Tam thiếu gia cấu kết tà đạo tà ma nguyên do thư bỏ vào ước định trong rừng cây, sau đó mới rút đi ngụy trang đi tới Càng Lăng quận thành. Đem nhìn trước mắt cái này cao du mấy chục trượng tường thành, Chu Thừa không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng âm thầm thở dài nói, cao như vậy tường thành, nếu như thả tại Trung Quốc cổ đại, quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình, cũng chính là tại đây có siêu phàm thế giới sức mạnh mới có thể xuất hiện rồi. Hơn nữa Chu Thừa dò ra thần thức, mơ hồ có thể cảm ứng được tường thành này thượng trả bị thi ra thập phần cường đại cấm chế, chỉ sợ còn có hộ thành đại trận loại chuyện này vật. Càng Lăng quận thành là mở ra tính thành trì, cũng không hạn chế người ngoài tiến vào, chỉ là yếu điều tra rõ thân phận lộ dẫn mới được. Chu Thừa đến Tây Tần là theo chân Hoài Chân đạo nhân phi thiên mà đến, tự nhiên là không có đường dẫn, bất quá hắn có Thuần Dương Tông đệ tử chân truyền hông của bài, đồng dạng hữu dụng. Thuần Dương Tông chính là đạo môn tam tông hàng ngũ, lúc đó cường đại nhất tông môn một trong, coi như là tại Tây Tần cũng là cực kỳ nổi tiếng. Tiến vào Càng Lăng quận thành sau đó Chu Thừa không có lo lắng đi thưởng thức nghiên cứu hắn khá cảm giác hứng thú cổ đại kiến trúc, hỏi rõ phủ thái thú vị trí, trực tiếp liền đổi tới. Khổ cắn lao ma bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới đồ thành luyện khí, việc này liên quan đến mấy trăm ngàn bách tính sự sống còn, không cho phép nửa điểm trì hoãn. Càng Lăng quận thái thú họ Hứa tên vẫn còn, là cái nhìn lên hơn 40 tuổi người trung niên, đã mở ra linh tuệ phách, tướng mạo khá là nhu hòa, nếu như không phải trên người hắn cái kia nhất cổ như có như không như thế, rất khó coi xuất hắn là trưởng quản đất đai một quận thái thú. Ngày hôm đó Hứa vẫn còn đang tại phủ thái thú bên trong thư phòng lật xem quận bên trong các nơi sự vụ hồ sơ, lại đột nhiên nghe được có tiếng gõ cửa vang lên. Ầm ầm. Hứa vẫn còn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo, hắn trong ngày thường đều dặn dò hạ nhân, không nên khi hắn làm việc công thời điểm quấy rầy, trừ phi là có chuyện quan trọng phát sinh. Vào đi. Theo Hứa vẫn còn ngạch dứt tiếng, một cái hơn 50 tuổi răng rấp, làm mặc y phục quản gia nam tử liền đẩy cửa đi vào, xem trên mặt hắn biểu hiện. Tựa hồ khá là lo lắng. Hứa Trung, có chuyện gì, dùng cái gì này tấm biểu hiện? Được kêu là Hứa Trung nam tử thoáng bình phục thoáng một chút tâm tình, cung kính nói, đại nhân, có một vị Thuần Dương Tông đệ tử cầu kiến, bây giờ đang tại phòng trọ chờ đợi, nói có chuyện quan trọng muốn chính miệng nói cho đại nhân. Thuần Dương Tông đệ tử. Hứa vẫn còn hơi nghi hoặc một chút, Thuần Dương Tông là Bắc Tề Tông Môn, cho dù đệ tử xuống núi lịch lãm cũng rất ít đến Tây Tần, làm sao sẽ đột nhiên có cái Thuần Dương Tông đệ tử tìm tới cửa? Hứa Trung gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, nói ra, hắn nói hắn là Hoài Chân đạo nhân đệ tử. cách cách. Hứa vẫn còn bút lông trong tay đánh rơi trên bàn, thậm chí có một điểm nét mực văng đến trên y phục, thế nhưng hắn lại là hồn nhiên không hay, biểu hiện cứng đờ nói ra, Hoài Chân đạo nhân đệ tử. Điên kiếm Hoài Chân đệ tử. Hắn là cái kia tại Phật đạo chi luận thượng đoạt giải nhất Chu Thanh Viễn. Hứa Trung gật gật đầu, nói ra, đại nhân nói sẽ không có sai. Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn, đừng cho lòng hắn sinh bất mãn. Hứa vẫn còn liền vội vàng đứng lên, cũng không đợi Hứa Trung phản ứng lại, trực tiếp liền cất bước bước ra thư phòng. Chu Thừa nhìn trước mắt cái này càng lăng quân trưởng, luôn cảm thấy đối phương nụ cười có chút miễn cưỡng, giọng nói chuyện cũng hết sức cẩn thận, tự hồ sợ đem mình đắc tội rồi tựa như. Xem ra lại là sư tôn dư bi a. Chu Thừa trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Năm đó Hoài Chân đạo nhân một người cây kiếm hủy diệt Tây Tần Dương gia, uy chân trảm thần quân, cả thế gian khiếp sợ, càng là bị Tây Tần người để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Mà chuyện nguyên nhân, tựa hồ cũng là bởi vì Hoài Chân đạo nhân đệ tử được Dương gia làm hại. Cũng chính bởi vì như thế, đã mở ra linh tuệ phách càng lăng quận trưởng Hứa vẫn còn, đối mặt chỉ có lực phách kỳ tu vi Chu Thừa, là nửa điểm cũng không dám thất lễ. Thanh Viễn tiểu đạo trưởng, không biết ngươi tới Càng Lăng quận là có chuyện gì? Hàn huyên một phen sau đó Hứa vẫn còn rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Theo lý thuyết Phật đạo chi luận sau, cái này Chu Thanh Viễn cũng đã đi theo Hoài Chân đạo nhân trở về Thuần Dương Tông, làm sao đột nhiên chạy tới Càng Lăng quận? Chu Thừa cũng không hề làm dư thừa giải thích, trực tiếp khai môn kiến sơn điệu nói ra, quận trưởng đại nhân, ta nhận được tin tức, Hóa Huyết giáo khổ cắn lao ma tuyên bố phản lại tông môn, ý muốn đồ diệt Càng Lăng quận thành. Đến luyện chế lục giai thần khí tử huyết tròn triệu châu. Ẩm. Cái gì? Hứa vẫn còn nghe vậy lập tức liền đứng lên, sợ hãi nói, Thanh Viễn tiểu đạo trưởng, lời ấy thật chứ? Hắn cũng không có hoài nghi Chu Thừa lời nói, khi hắn nghĩ đến Hoài Chân đạo nhân đệ tử không thể nói dối. Chu Thừa vẻ mặt nghiêm túc địa gật đầu nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên có 9 phần 10 là thật, mong rằng quận trưởng đại nhân chuẩn bị sớm. Tại cha hỏi Xích Bảo nam tử thời điểm, Chu Thừa dùng thần thức mật thiết giám thị đối phương tâm tình chập chờn. Hắn có thể đủ nói dối xác suất cực thấp. Hứa vẫn còn nhất thời thay đổi sắc mặt, phải làm sao mới ổn đây? Khổ cắn lao ma nắm giữ lục giai thần khí hóa cốt âm thần thiên, thực lực tại mở ra thiên súng phách luyện khí sĩ bên trong cũng là thượng tầng, chúng ta phải như thế nào đi ứng đối? Chương 118, chuyển cơ. Hứa vẫn còn vẻ mặt lo lắng, đã bắt đầu đi tới đi lui, đột nhiên bước chân của hắn dừng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Chu Thừa, nói ra, Thanh Viễn tiểu đạo trưởng, Tôn sư còn tại Tây Tần. Lấy Hoài Chân đạo nhân thực lực, nếu như chịu hỗ trợ, khổ cắn lao ma như thế ma đạo luyện khí sĩ, căn bản cũng không chân vi lự. Nếu như sư tôn trả ở nơi này, ta liền không dùng gấp gáp như vậy. Chu Thừa lắc lắc đầu nói ra, sư tôn cần phải là đã trở về Thuần Dương Tông. Hứa vẫn còn thở dài, cũng hứng làm được trên ghế, nói ra, Càng Lăng quận thành bên trong, mở ra linh tuệ phách luyện khí sĩ cũng chỉ có 4 người. Hơn nữa ngoại trừ lão phu bất ngờ. Còn lại 3 vị đều vẫn không có ngưng luyện cấp 5 thần khí, dùng vẫn là cấp 4 thần khí, như thế như vậy phải như thế nào đi đối kháng khổ cắn lao ma à? Cao giai thần khí phổ khó được, chứ hiện nay hàng đầu thế gia cùng tông môn, đại đa số luyện khí sĩ tại mở ra linh tuệ phách sau đó tùy thân thần khí cấp bậc liền bắt đầu cùng tự thân tu vi tách rời, linh tuệ phách dùng cấp 4 thần khí, thiên sung phách dùng cấp 5 thần khí là chuyện thường xảy ra. Thậm chí đã từng có một vị 7 phách quy chân tán tu cao nhân. Tuy thân thần khí càng là một kiện cấp 4 thần khí. Bản mệnh thần khí cấp bậc ngược lại là có thể ở tự thân tu vi tương đương, nhưng trừ phi là liều mạng, căn bản không có cái kia luyện khí sĩ hội tế xuất bổn mạng của mình thần khí. Chu Thừa thoáng do dự một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, bốn vị linh tuệ phách luyện khí sĩ thêm vào trên tường thành trận pháp cũng không ngăn được khổ cắn lao ma. Hứa vẫn còn lắc lắc đầu, nói ra, Thanh Viễn tiểu đạo trưởng có chỗ không biết, Càng Lăng quận thành quy mô có hạn, bởi vậy hộ thành đại trận năng lực phòng ngự cũng không xuất sắc. Đại trận chủ yếu năng lực là áp chế linh tuệ phách trở lên luyện khí sĩ tu vi, có thể tại giảm nhỏ đối thành trì phá hoại trình độ đồng thời, thông qua trận pháp công kích tới tiêu diệt kẻ địch. Áp chế tu vi? Áp chế tới trình độ nào? Chu Thừa trong lòng hơi động, hay là việc này cũng không phải là không hề chuyển cơ. Nếu có 5 tên mở ra linh tuệ phách luyện khí sĩ chủ trì trận pháp, thì đối phương hạ thấp tam trọng đại cảnh giới, bên ta hạ thấp 2 tầng đại cảnh giới, nhưng nếu chỉ có 4 người chủ trì, thì Càng Lăng quận thành bên trong tất cả mọi người hạ thấp 2 tầng đại cảnh giới, coi như là toàn lực hành động, cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn để khổ cắn lao ma lùi tới anh phách kỳ tiểu thành tầng thứ. Hứa vẫn còn biểu hiện buồn khổ mà nói ra, nếu không phải là nửa tháng trước, lục chủ bộ bị đâm bỏ mình. Nói tới chỗ này, Hứa vẫn còn đột nhiên một cái giật mình, kinh nghi bất định nói ra, lẽ nào ám sát lục chủ bộ chính là khổ cắn lao ma? vì chính là để hộ thành đại trận khó mà đạt đến hiệu quả tốt nhất. So với Hứa vẫn còn phẫn nộ cùng kinh hãi, Chu Thừa biểu hiện lại là an định rất nhiều, đối với hắn mà nói, có cái này hộ thành đại trận tại, khổ cắn lao ma liền cũng không phải không thể địch lại được tồn tại. Anh Phách Kỳ tiểu thành, hắn có 90% chắc chắn đem hắn đánh giết. Về phần trận pháp đối tu vi áp chế hiệu quả, đối với Chu Thừa tới nói là không có một chút nào tác dụng, hắn tại cảm ngộ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sau đó mặc dù chỉ là trao đổi một điểm vi bất túc đạo khí tức, nhưng này một điểm khí tức hình thành huyền hoàng chi khí, cũng đã mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Ngoại trừ một loại cực mạnh phòng ngự thủ đoạn ở ngoài, Chu Thừa càng là hoàn toàn miễn dịch các loại áp chế tu vi, cầm cố pháp lực bí thuật hoặc là trận pháp cấm chế. Cũng tức là nói, cho dù trận pháp khởi động, người khác tu vi tất cả đều hạ thấp hai tầng đại cảnh giới, mà hắn như cũng là lực phách kỳ đỉnh phong. Hứa vẫn còn dù sao cũng là mở ra linh tuệ phách cao thủ, tuy là trong lòng nôn nóng bất an, nhưng thần thức cảm giác cũng là thập phần bén nhạy, rất nhanh sẽ phát hiện Chu Thừa vẻ mặt biến hóa, không khỏi trong lòng vui vẻ, nói ra, Thanh Viễn đạo trưởng nhưng là có những gì diệu kế có thể hạn chế cái kia khổ cắn lão ma. Tâm tình dưới sự kích động vị này càng lăng quận trưởng càng là liền tiểu lời chứ đi, trực tiếp quản Chu Thừa gọi lên đạo trưởng. Chu Thừa lắc lắc đầu nói ra, cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng là có 2/3 khả năng đem khổ cắn lao ma đánh chết tại chỗ. Hắn cũng không có nói thật, miễn cho đến lúc đó Hứa vẫn còn đặng nhưng thả lỏng cảnh giác, làm cho trận pháp yếu bớt. 2/3 Hứa vẫn còn nghe vậy trong lòng không khỏi mát lạnh, như vậy nắm chắc không khỏi cũng quá thấp, bất quá lập tức hắn vừa muốn nói, 2/3 cũng dù sao cũng tốt hơn lúc trước không còn hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, Hứa vẫn còn liền nghiêm nghị nói với Chu Thừa, đến lúc đó kính xin Thanh Viễn đạo trưởng toàn lực hành động, lão phu cùng còn lại 3 đồng đạo sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi. Chu Thừa gật đầu nói, tự nhiên là sẽ dốc toàn lực mà làm, kính xin quận trưởng đại nhân thông báo 3 kia cao nhân đi, cũng tốt mau chút kế hoạch phương án ứng đối. Đúng là nên như thế. Hứa vẫn còn gật gật đầu, trong tay pháp lực một vận, nhất thời một đạo thanh quang liền xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó tiểu đối ánh sáng màu xanh nói thầm mấy câu, cuối cùng đưa tay vung một cái, ánh sáng màu xanh một phân thành 3 bay ra ngoài cửa sổ, hướng về phương hướng khác nhau đi rồi. Cấp 3 thần khí thanh mang lưu âm phủ, đây coi như là nhược hóa bản điện thoại. Chu Thừa có nhiều hứng thú mà nhìn cái kia dần dần biến mất ánh sáng màu xanh, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng lăng quận thành bên trong có thể cần muốn sử dụng thanh mang lưu âm phủ sự tình không nhiều, một khi vận dụng liền nhất định là sự kiện khẩn cấp, bởi vì trong thành này còn lại 3 tên mở ra linh tuệ phách luyện khí sĩ cũng là mấy vị nhanh chóng, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đi tới phủ thái thú bên trong. Người tới có Trần Gia gia chủ Trần Thăng, Thanh Phong Tông Tông chủ Vạn Chấn Động, cùng với Hàn Vân cửa trưởng Môn Tôn Quỳnh, cũng là có thể kinh sợ nhất phương tồn tại. Chuyện quá khẩn cấp, Hứa vẫn còn cũng không kéo dài, lời ít mà ý nhiều mà đem khổ cắn lao ma yếu đồ thành luyện khí sự tình nói một lần, nghe được 3 người kia là thật lâu hờ hững, nghi ngờ không thôi. Trần Thăng là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, mặc cả người trắng sắc trường sam, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, tà đạo tà ma đang chém, huống chi là yếu đi khốc liệt như vậy quỷ đạo. Vạn Chấn Động nhìn lên chỉ có hơn 30 tuổi, chuyện một thân trang phục màu xanh, cũng là gật đầu nói, khổ cắn lao ma thực lực mạnh mẽ, nhưng ta càng lăng quận mấy trăm ngàn bách tính không có khả năng khiến hắn liền như vậy đổ diện. Tôn Quỳnh là một gã dáng dấp tú lệ, nhìn lên hơn 20 tuổi nữ tử, người trầm giọng nói, Hứa đại nhân đem chúng ta gọi tới, chắc hẳn đã có đối sách đi. Lúc này Hứa vẫn còn biểu hiện đã không lúc đầu thời điểm thư hoán rất nhiều, hắn đem Chu Thừa giới thiệu cho cái kia 3 người nói, cụ thể đối sách là muốn lên tiếng hỏi xa đạo trưởng. Hắn là thuần dương tông hoài chân đạo nhân môn hạ, tự có diệu pháp giúp ta các loại vượt qua kiếp nạn này. Hắn. Mới đầu 3 người này còn tưởng rằng Hứa vẫn còn đang nói đùa, Chu Thừa nhìn lên bất quá 15-16 tuổi dáng dấp, làm sao có khả năng có đối sách ứng phó đã mở ra thiên xung phách khổ cắn lao ma. Nhưng là bọn hắn nghe được hoài chân đạo nhân đệ tử thời điểm, trong lòng cái kia một vẻ hoài nghi nhất thời không còn sót lại chút gì. Chu Thừa cũng không để ý 3 người kia thần thái biến hóa, mà là ngồi ở trên một cái ghế. Gật gật đầu nói ra, ta đích xác có diệt sát khổ cắn lao ma phương pháp xử lý, nhưng cũng cần chư vị toàn lực phụ trợ, phải đem trận pháp uy năng mở ra đến lớn nhất mới được, hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có 2/3. Chương 119, Càng Lăng Quận. Yêu cầu toàn lực thôi thúc trận pháp, nói cách khác hắn có diệt sát ánh phách kỳ pháp lực tiểu thành luyện khí sĩ thủ đoạn. Thanh Viên tiểu đạo trưởng, lời ấy thật chứ, đây chính là liên quan đến Càng Lăng Quận thành mấy trăm ngàn bách tính tính mạng, không mở ra được chuyện cười. Trần Thăng vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao Chu Thừa tu vi bây giờ chỉ là lực phách kỳ viên mãn, cùng anh phách kỳ tiểu thành kém quá xa. Coi như là hoài chân đạo nhân đệ tử cũng không khả năng trực tiếp vượt qua 2 cái đại cảnh giới đi. Còn lại nói người kia cũng đều là nghi hoặc mà nhìn xem Chu Thừa, trong đó Hứa vẫn còn thoáng do dự một chút, nói ra, Thanh Viễn đạo trưởng, có thể hay không đem cụ thể thủ đoạn nói rõ, cũng tốt làm cho bọn ta an tâm. Chu Thừa khe khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, sơn nhân tự có diệu kế, đến lúc đó chư vị toàn lực chủ trì trận pháp chính là, ta tự sẽ đem khổ cắn lao ma chém giết. Dứt lời, hắn liền đứng dậy hướng về Hứa vẫn còn mấy người chắp tay chia tay, rời khỏi phòng trọ. Nhìn xem Chu Thừa bóng lưng rời đi, cái này bốn cái mở ra linh tuệ phách luyện khí sĩ hai mặt nhìn nhau, Vạn Chấn Động sắc mặt không vui, trầm giọng nói, cố làm ra vẻ bí ẩn hàng người, Hứa đại nhân, chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn. Hứa vẫn còn nhìn Vạn Chấn Động một mắt, nói ra, cái kia Vạn huynh nhưng còn có cái gì diệu kế. Vạn Chấn Động nhất thời á khẩu không biết nói gì, hắn nơi nào có cái gì diệu kế, khổ cắn lao ma thực lực căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại. Bởi vậy, ta xin khuyên chư vị, vẫn là hảo hảo chủ trì trận pháp đi. Dù như thế nào, cái này cũng là một chút hy vọng sống, là chúng ta hy vọng duy nhất. Hứa vẫn còn thần tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị mà chăm chú nhìn mọi người. Vạn Chấn Động nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu nói, Hứa đại nhân nói có lý. Cái này dù sao cũng là liên quan với tính mạng mình sự tình, cho dù trong lòng có chút bất mãn, cũng nhất định phải ứng phó cẩn thận. Hắn hẳn là có thể chém giết anh phách kỳ luyện khí sĩ bí bảo đi. Tôn Quỳnh như có điều suy nghĩ nói ra, Thuần Dương Tông dù sao cũng là đương đại hàng đầu tông môn, Hoài Chân đạo nhân lại là nổi danh bảo vệ đệ tử, vị này Thanh Viễn tiểu đạo trưởng xuống núi lịch lãm trước đó, được ban cho một cái cấp 4 bí bảo cũng không là chuyện không thể nào. Cấp 4 bí bảo tại bọn hắn những này không tính mạnh mẽ tông môn cùng thế gia bên trong, đã coi như là chân bảo, Tôn Quỳnh cho rằng Chu Thừa sẽ có được cấp 4 bí bảo cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám thật sự xác định. Trần Thăng nuốt nuốt trong râu, nói ra, phải là như thế. Có lẽ là bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ, đối với bí bảo thi triển vẫn không có lượng quá lớn lắm, cho nên mới nói chỉ có 2, 3 phần 10 khả năng. Hứa vẫn còn cảm giác mấy người suy đoán khá có đạo lý, gật đầu nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta càng hẳn là toàn lực ứng phó, việc này liên quan đến toàn bộ quận tồn vong, không cần có nửa điểm thư giãn. Trần Thăng, Vạn Chấn Động cùng với Tôn Quỳnh rất tán thành, đều là thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu. Chu Thừa rời đi phòng trọ sau đó liền trực tiếp ra phủ thái thú. Cũng không phải là hắn không nguyện cùng Hứa vẫn còn đám người giải thích, thật sự là bởi vì không cần thiết làm điều thừa mà thôi. Cho dù hắn nói rõ mình là chế phổ sư, gần nhất mới cảm ngộ vài món cấp 2 thần khí đạo vận, tụng nói gọi khí sau có thể đạt đến khí phách kỳ viên mãn pháp lực, những người kia tất nhiên cũng là mang trong lòng sầu lo, dù sao khí phách kỳ viên mãn cùng anh phách kỳ tiểu thành còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa khổ cắn lao ma nhưng là có thêm lục giai thần khí hóa cốt âm thần phiên thực thể thần khí. Cho dù bị áp chế đã đến anh phách kỳ, cũng tương tự có thể sử dụng một phần uy năng. Dù là Chu Thừa lại giải thích như thế nào, cũng là khó mà để những người kia hoàn toàn tin phục. Cùng hắn nói rõ sau hưởng phí khí lực, còn không bằng như hiện tại như vậy thật thật giả giả, hư hư thực thực tốt. Hành tẩu tại Càng Lăng quận thành trên đường phố, Chu Thừa thần thức phân tán mà ra, bắt đầu xem xét tỉ mỉ chỗ này Tây Tần thành trì. Một mặt là xuất phát từ hắn tự thân ham muốn, một mặt cũng là vì quen thuộc địa hình. Tận lực tránh khỏi tại cùng khổ cắn lao ma tranh đấu thời điểm tạo thành không cần thiết thương vong. Nơi này lối kiến trúc, muốn so đại tề hào phóng một ít ta. Chu Thừa cảm thán một câu, Tây Tần kiến trúc nóc nhà khá lớn, suất mái hiên nhà thâm viễn, so với Bắc Tề, yếu có vẻ càng gia tăng hơn khí một ít. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Thừa vẫn là rất ưa thích loại phong cách này. Khi đi ngang qua một lối đi chỗ rẽ thời điểm, Chu Thừa phát hiện phía trước có tiếng huyên náo truyền đến. Nhìn kỹ tựa là một đám bách tính chính khiêng bao lớn bao nhỏ đi về phía này. Xem số lượng này, chỉ sợ là có mấy trăm chi chúng, bất quá trên mặt của bọn họ đều là tràn đầy nụ cười, không hề giống là muốn gây chuyện bộ dáng. Con đường bên tuần tra thủ vệ cũng không có đi ngăn trở ý tứ. Chu Thừa trong lòng hiếu kỳ, liền tìm một người thủ vệ, chỉ những người kia hỏi, vị đại ca này, hỏi một chút, chuyện gì thế này a? Ha ha, tiểu đạo trưởng, ngươi là người ngoại địa đi. Thủ vệ thập phần tự hào cười vài tiếng. Nói ra, bọn hắn à, đều là đi cảm tạ quận trưởng đại nhân. Quận trưởng đại nhân nhưng là khó được quan tốt, từ khi đại nhân tiền nhiệm tới nay, chúng ta Càng Lăng quận hàng năm mưa thuận gió hòa, phú thuế cũng không rất hà khắc, có thể nói là nhà nhà mét đầy kho, hàng năm có thừa lương thực. Mỗi lần hoa màu được mùa, dân chúng liền sẽ tự động mang chút lương thực trái cây, đi đưa cho quận trưởng đại nhân để bày tỏ trong lòng cảm kích. Đa tạ. Chu Thừa chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó lại nhìn một chút đám kia hỉ khí dương dương bách tính. Gãi đầu một cái, thầm nghĩ, nhìn lên cái này Càng Lăng quận thành bách tính sinh hoạt cũng không tệ lắm nha. Ai, vị tiểu đạo trưởng này. Đột nhiên có một tiếng giàn mua, nhưng lại trung khí mười phần thanh âm truyền đến Chu Thừa trong tai. Chu Thừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt hiền hòa bà lao chính nhìn mình. Lao nhân gia có chuyện gì không? Chu Thừa hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía bà lao kia, không hiểu đối phương tại sao phải gọi lại chính mình. Bà lao tại trong giỏ sách lấy ra một cái có tới hai cái nắm đấm lớn giả vẹ ở đưa cho Chu Thừa, cười ha hả nói ra, vừa nãy nghe vị này thủ vệ đại nhân nói, tiểu đạo trưởng ngươi là nơi khác tới, một người ra khỏi nhà không dễ dàng, có vừa vặn đuổi kịp chúng ta trái cây thu hoạch, cái này giả vẹ ở cầm, ngọt cực kỳ. Dứt lời, bà lao này cũng không thể Chu Thừa ngôn ngữ, trực tiếp thanh giả vẹ ở đặt ở Chu Thừa trong tay, sau đó liền rời đi nơi này, đuổi theo phía trước đội ngũ. Cầm khổng lồ giả vẹ ở. Chu Thừa có phần sững sờ, trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm phản ứng gì, trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ là nghĩ tới trước đây trên địa cầu lúc các loại. Một bên thủ vệ cười to nói, tiểu đạo trưởng không cần ngạc nhiên, chúng ta càng lăng người là hiếu khách nhất, cái này dạ vẻ ở ngươi sẽ cầm đi, ăn ngon làm. Chu Thừa thần thức vẫn chưa cảm giác được tình huống khác thường, theo bản năng mà cắn dạ vẻ ở một cái, quả nhiên là lanh lảnh thơm ngọt, răng môi sinh tân, đây tuyệt đối là vượt qua hắn trên địa cầu ăn rồi bất kỳ hoa quả rồi. Càng lăng quận thành Chu Thừa không khỏi đối nơi này sinh ra một điểm cảm giác thân thiết. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời truyền đến từng trận nổ vang, huyết vân che đậy ánh nắng, nồng nặc mùi máu tanh hóa thành trận trận cuồng phong từ phía trên thổi rơi. Ha ha ha. Thiệt nhiều huyết nục, thiệt nhiều sinh linh tinh nguyên, thật là thượng hạng luyện khí chi địa. Ha ha ha. Đinh Hai nhức góc tiếng cười ở trên bầu trời nổ vang, dường như vạn đạo lôi đình bình thường chấn động đến mức đầu người nào trở nên mơ màng. Những kia chạy đi phủ thái thú ăn mừng bách tính nhất thời không đứng thẳng được ngã xuống đất. Chu Thừa vẻ mặt lẫm liệt xem hướng lên bầu trời, khổ cắn lao ma, đến rồi. Chỉ là tiếng cười cũng đã lan đến toàn thành, đây chính là thiên trùng cảnh luyện khí sĩ chỗ có uy năng. Chương 120, Ỷ Thiên Kiếm. Càng lăng quận thành trên bầu trời, huyết vân che mặt trời, thiên địa tối tăm, một tên thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay dài khoảng một trượng phiên người trung niên lăng hư mà đứng. Pháp lực khổng lồ che đậy hư không lệnh toàn bộ thiên địa đều hại chết lâm vào một mảnh huyết sắc thế giới bên trong. Luyện khí sĩ tại mở ra thiên xung phách bên trong, mặc dù là không dùng tới thần khí uy năng, chỉ là dựa vào tự thân pháp lực cùng thần thức, cũng có thay đổi thiên tượng quảng đại thần thông. Khổ cắn lao ma chớ có cản rỡ. Đột nhiên phủ thái thú bên trong vang lên quát to một tiếng, sau đó chỉ thấy cái kia cao mấy chục trượng trên tường thành bắn ra vạn đạo kim quang, lập tức trong hư không phạm sướng mãnh liệt, kim quang tan vỡ, diễn hóa thành ngàn tỷ kỳ dị ký hiệu. Đem toàn bộ Càng Lăng quận thành trô ở khu vực một mực cầm cố. Trên đường phố Chu Thừa đột nhiên cảm giác pháp lực của mình hơi ngưng lại, thậm chí ngay cả thần thức vận chuyển cũng bắt đầu chậm chạp, thế nhưng theo trong óc thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phát ra trận trận hào quang, huyền hoàng chi khí liền dẫn tới toàn thân, loại kia cầm cố cảm giác nhất thời liền không còn tồn tại nữa. Hộ thành đại trận khởi động. Chu Thừa nhìn hướng phủ thái thu phương hướng, phát hiện Hứa vẫn còn, Trần Thăng, Vạn Chấn Động, Tôn Quỳnh bốn người đã bay lên bầu trời, quanh thân pháp lực bạo phát. Bị bao phủ tại từng tầng kim quang ký hiệu bên trong, khí tức cả người đều cùng hư không liên kết. Hắn là chủ trì Càng Lăng quận thành hộ thành đại trận, thần thức cùng pháp lực cũng đã cùng đại trận dung hợp, tự thân tu vi cũng đã hạ xuống khí phách kỳ. Lại nhìn cái kia khổ cắn lao ma, tu vi cũng là chợt giảm xuống, một thân pháp lực đã rút lui trở về anh phách kỳ tầng thứ. Thế nhưng Chu Thừa có thể tinh tường cảm giác được, khổ cắn lao ma đối ở mắt tình hình trước mắt căn bản cũng không có nửa điểm hoang mang. Vị này ma đạo cao thủ cầm trong tay hóa cốt âm thần thiên, biểu hiện lãnh đạm, nhìn xem Hứa vẫn còn đám người cười lạnh nói, mặt pháp cấm thần đại trận. À, Bát Nhã tự trận pháp cũng coi như là bất phàm, rốt cuộc là Phật môn ba tự một trong, không chỉ có là có thể áp chế thần thức pháp lực, vẫn có thể đem chủ trì trận pháp người ngăn cách đi ra, thực là không tồi. Bây giờ chủ trì trận pháp trong bốn người, lấy Hứa vẫn còn tu vi mạnh nhất, mặc dù là thân quang vinh trận pháp, cũng vẫn có thể nói chuyện. Khổ cắn lao ma. Ngươi đem nhưng muốn đổ diệt Càng Lăng quận thành đến luyện chế pháp khí, ngươi sẽ không sợ gây nên công phẫn sao? Hứa vẫn còn cắn răng nghiến lợi lớn tiếng quát hỏi, hắn chịu đến Càng Lăng quận thành mấy trăm ngàn bách tính kính yêu, tuyệt đối không cho phép nơi này bị hủy diệt. A, gây nên công phẫn? Khổ cắn lao ma khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt khinh bỉ, một mặt châm chọc nhìn xem Hứa vẫn còn nói ra, lẽ nào ta lấy trước kia hóa huyết giáo trưởng lao thân phận, liền không phải người nào gọi đánh? Càng có thể, chỉ cần ta luyện thành tử huyết tròn triệu châu. Lập tức liền có thể mở ra trùng khu phách, không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa, thành tựu quy chân tông sư. Cho dù bị người đuổi giết thì lại làm sao, lão phu tự có biện pháp tránh né, chẳng lẽ Ngụy Vũ Nhạc còn có thể sệ mặt xuống ra, tự mình đến bắt ta hay sao? Ngươi! Làm càn! Hứa vẫn còn trợn tròn đôi mắt, chán nổi gân xanh, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Ngụy Vũ Nhạc chính là Trường An Ngụy Thị gia chủ, cũng là đương kim Tây Tần Hoàng đế, một vị tiếp dẫn thiên hồn thiên tôn. Ha 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 ha. Khổ cắn lao ma đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhìn Hứa vẫn còn nói ra, phẫn nộ đi, ngươi càng là phẫn nộ, huyết nhục tinh khí bên trong ẩn chứa sức mạnh thì càng là mạnh mẽ, cũng đều vì lao phu luyện khí tiết kiệm được không ít công phu. Nói xong, khổ cắn lao ma híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía dưới, chính gặp được những kia được đánh ngất đâu bách tính. Hứa quân trưởng, có người nói trong ngày thường ngươi rất được bách tính kính yêu a, không bằng liền để cho bọn họ cùng ngươi một lần đi vào cửu u làm sao? Hứa vẫn còn nghe vậy nhất thời khẩn trương, khổ cắn lao ma, ngươi dám? Ha ha ha, ta có sao không dám? Khổ cắn lao ma cuồng cười một tiếng, trong tay hóa cốt âm thần phiên vung lên, trong nháy mắt có ở trên bầu trời nhấc lên một đạo đen nhánh vô cùng cuồng phong, đợi mùi máu tanh nồng nặc hướng phía dưới phương trên đường phố cuốn tới. Lúc này khổ cắn lao ma chỉ có anh phách kỳ tu vi, cũng không thể đem hóa cốt âm thần phiên cái này lục giai thần khí uy năng hoàn toàn sử dụng đến. Cái này một đạo cuồng phong cũng chỉ là trong đó một điểm vi bất túc đạo sức mạnh mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, đòn đánh này cũng là cực kỳ đáng sợ, cái này hắc phong chính là hóa cốt âm phong, người thường chỉ cần là được thổi lên một điểm, ngay lập tức sẽ được thổi tan hình thể dập tắt hồn phách, hoàn toàn địa hình thần đều diệt. Những kia té xỉu trong dân chúng có mấy người tựa có lẽ đã tỉnh lại, cực độ âm hàn chi khí trong nháy mắt liền bao phủ bọn hắn quanh thân, mấy người này nghi hoặc mà nhìn hướng bầu trời, sau đó chỉ thấy một trận đáng sợ màu đen cuồng phong thổi đi qua. Khổ cắn lao ma, ngươi không chết tử tế được. Hứa vẫn còn toàn lực chủ trì hộ thành trận pháp, nhìn thấy khổ cắn lao ma đối dân chúng trong thành pháp khí tiến công, lập tức giận không nhịn nổi, hận không thể cùng hắn đánh nhau chết sống. Ha ha ha. Phẫn nộ đi, oán hận đi. Khổ cắn lao ma quanh thân huyết quang đại thịnh, đen nhánh trường bào liệt loại văn vọng, hai mắt đỏ đậm mà nhìn về phía Hứa vẫn còn, nói ra, vô dụng, các ngươi hiện tại chỉ có bốn người, cho dù đem tu vi của ta áp chế thì đã có sao. Căn bản cũng không khả năng làm gì ta. Cong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng kiếm reo vang lên, trong trẻo trong vắt, thấm nhuần thập phương. Ỷ Thiên kiếm. Chỉ nghe hét lên từng tiếng, trong thiên địa hắc vân huyết sát tựa hồ là trong nháy mắt đình trệ, sau đó chỉ thấy một đạo sáng chói lóa mắt, hoa lệ trí cực ánh kiếm từ đám kia trong dân chúng sinh khí. Ong ong ong. Hư không chấn động kịch liệt, thiên địa nổ vang. Cái kia hóa cốt âm phong tại đạo kiếm quang này dưới, càng là không phản kháng chút nào lực lượng. Trực tiếp đã bị ánh kiếm khuấy lên, phá diệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Khổ cắn lao ma nụ cười trên mặt cứng đờ, túi đầu nhìn về phía dưới, chính nhìn thấy một tên vũ y tinh xem đạo nhân cầm kiếm mà đứng. Thanh kiếm này phong mang như thu thủy, trong trẻo sóng quang chói mắt, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, sát ý tung hoành, huy hoàng tuyệt trần, hình như có thiên ý bằng phụ. Thần khí, cấp 2 thần khí. Khổ cắn lao ma giọng rượu có phần ngạc nhiên, khuôn mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nhìn xem Chu Thừa Trưởng kiếm trong tay. Nghi ngờ nói, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy cấp 2 thần khí? Ỷ Thiên kiếm chỗ bạo phát uy thế đã vượt xa khổ cắn lao ma đối cấp 2 thần khí hiểu, vừa mới cái kia một luồng ánh kiếm, thậm chí đã vượt qua rất nhiều cấp 3 thần khí. Khổ cắn lao ma trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng Hứa vẫn còn bốn người lại là khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng, bọn hắn hiện tại đã ý thức được, Chu Thừa chỗ nói thủ đoạn, phải là thanh trường kiếm này rồi. Bọn họ đều là tu vi bất phàm luyện khí sĩ. Tự nhiên là có thể nhìn ra Chu Thừa là tụng nói gọi khí ngưng luyện Ỷ Thiên kiếm, tiến tới đã có được khí phách kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng là tu vi như thế đối mặt khổ cắn lao ma vốn là không dùng được. Song Hứa vẫn còn sắc mặt xám trắng, đối với diệt sát khổ cắn lao ma đã là hoàn toàn không ôm hy vọng. Còn lại ba người cũng là tương tự biểu hiện. Khổ cắn lao ma đã tại lúc đầu trong kinh ngạc hoàn hồn, mắt nhìn xuống Chu Thừa cười nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi là muốn dùng trong tay ngươi cái kia đem đổ trời tới giết ta? Chu Thừa nghiêm nghị gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Ha ha ha. Khổ cắn lao ma cười to vài tiếng, nói ra, thực sự là chuyện cười lớn, tiểu tử, ta niệm tình ngươi có chế phổ sư tư chất, không bằng làm đệ tử ta làm sao. Chuyện cười. Thật không? Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có đem khổ cắn lao ma để ở trong lòng, sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại khổ cắn lao ma trước người. Lập tức ánh kiếm bắn ra, mang theo tài năng tuyệt thế đâm thẳng vị này nhiều năm ma đầu mi tâm. Cái gì? Khổ cắn lao ma trong lòng hoảng hốt, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Thừa rõ ràng sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Đang muốn né tránh, lại phát hiện chiêu kiếm này đã đem chính mình hết thảy phạm vi hoạt động hết thảy phong tỏa, bất luận hướng về nơi nào hơi động, đều sẽ được chiêu kiếm này đâm trúng. Dưới tình thế cấp bách, khổ cắn lao ma trong cơ thể pháp lực tuôn ra, hóa cốt âm thần trên lá cờ hồng quang thịnh. Một viên huyết tinh tại mi tâm của hắn ngưng tụ. Cong. Ỷ Thiên kiếm chính đâm vào huyết tinh bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lập tức ánh kiếm cùng huyết quang đang rực, huyết tinh nổ tung, khổ cắn lao ma trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Hiện tại, ngươi chả cho rằng là chê cười sao? Chu Thừa cầm trong tay ỷ thiên kiếm, đạo bào khẽ dương lên, ánh mắt hài hước nhìn xem khổ cắn lao ma, nói ra, khổ cắn trưởng lão, kính xin lại so với ta qua. Chương 121, Đồ Long Đao. Đợt, chương 120, bởi vì phục chế sai lầm, tại chuyện cười. Thật sao? Nơi đó liền đứt đoạn mất, trên thực tế mặt sau còn có 300 chữ khoảng trường, tuy rằng tác giả quân cấp tốc sửa đổi, thế nhưng khả năng vẫn có bộ phận tiểu hỏa bạn thiếu nhìn, mọi người có thể đi khởi điểm DC trên trang web đổi mới một cái, hoặc là sử dụng điểm chạm điện thoại di động nhìn một chút, thực sự xin lỗi. 4. Khổ cắn lao ma tại Chu Thừa mới vừa một kiếm kia dưới suýt chút nữa thân tử hồn tiêu, lúc này dĩ nhiên là lui ra vài chục trượng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn Chu Thừa. Vị này nhiều năm lão ma đầu sắc mặt tâm trầm, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái tại tụng nói gọi khí sau đó mới đạt tới khí phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ bước đến loại trình độ này. Đang đối mặt khí phách kỳ luyện khí sĩ công kích thời điểm, chính mình rõ ràng bất đắc dĩ vận dụng hóa cốt âm thần phiên đến phòng ngự, thậm chí phòng ngự huyết tinh còn bị đánh vỡ lệnh chính mình bị một chút thương nhẹ. Tiểu tử, ngươi rất tốt, thật đúng là hết sức không sai. Khổ cắn lao ma cầm trong tay hóa cốt âm thần phiên, ngự khí dường như vạn niên hàn băng, lộ ra nhất cổ khiến người ra đầu tê dại sát khí. Chu Thừa lung lay trong tay ỷ thiên kiếm, cười nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Cho nên, tốt như vậy tài liệu, liền ngoan ngoãn để lão phu đã luyện hóa được đi. Khổ cắn lao ma lệ quát một tiếng, trong tay màu máu cự phiên bỗng nhiên vung lên, lập tức tầng mây cuộn cuộn, ầm ầm mở rộng, một vệt ánh sáng màu máu mang theo nồng nặc hung khí cùng âm phong, giống như một đạo tia chớp màu đỏ từ trời rơi xuống, Chu Thừa căn bản là đến không kịp trốn tránh, trực tiếp đã bị bổ vào trên người. Chu Thừa trên người đạo bào đột nhiên nổi lên vân triện kim quang, lóe lên vô số ký hiệu, nỗ lực chống đỡ huyết quang xung kích, thế nhưng vân triện pháp bảo dù sao chỉ là một giai thần khí, mặc dù là quán chú khí phách kỳ pháp lực, cũng không khả năng ngăn trở huyết quang công kích. Dưới con mắt mọi người, hắn không có dám sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, dù sao mình vừa vận hạ sơn liền cảm ngộ như vậy cựu giai thần khí, giải thích thực sự phiền phức, vẫn là phải chờ chính mình rèn luyện một quãng thời gian lại lấy ra tốt. Không có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp như vậy phòng ngự trí bảo, Chu Thừa tự nhiên là khó mà chống đối huyết quang uy thế. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên, cái kia vô số đạo kim quang vân triện tan vỡ phá nát, Chu Thừa được huyết quang đánh trúng, trực tiếp từ trên trời ngã rơi xuống, va vào một chô dân cư bên trong. Hứa vẫn còn đám người gặp tình hình này không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nguyên bản nhìn thấy Chu Thừa vừa nãy một kiếm kia sau, hắn sao trả giấy lên một chút hy vọng, bây giờ xem ra là căn bản liền không có tác dụng gì rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía dưới mặt đất chấn động mạnh một cái, sang ánh sáng màu bạc từ chỗ kia phá nát dân cư bên trong sông lên tận trời. Chu Thừa cầm trong tay ỷ thiên kiếm lại một lần nữa trôi nổi đến không trung, vẻ mặt hắn không giảm chút nào hoảng loạn, phủi một cái đạo bảo thượng cho bụi, nói ra, lão ma đầu, thần của ngươi khi ở không sai. Trong lời nói, Chu Thừa đã đem ỷ thiên kiếm giơ lên, nhất cổ lẫm liệt kiếm thế tại trên mũi kiếm ngưng tụ, một cái cự đại hình người hư ảnh bắt đầu ở sau người hắn ngưng tụ. Khổ cắn lao ma đột nhiên cảm giác mình mi tâm có phần đâm nhói, phảng phất hồn phách bản nguyên đều bị cái kia thanh tuyệt phong mang khóa chặt, dù như thế nào đều thì không cách nào tránh né. Đây là thần khí chi chủ huyễn hình. Chiêu kiếm này là cái gì kiếm thuật? Khổ cắn lao ma đồng tử thu nhỏ lại, thời khắc này hắn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Chu Thừa. Tụng nói gọi khí có thể ủng có thần khí sơ hiện uy năng, nhưng cũng không phải là cái gì dạng thần khí đều có thể hiện ra thần khí chi chủ huyễn hình. Chỉ có những kia từng cùng thần khí chi chủ cả người tương hợp thần khí, mới có thể đem thần khí chi chủ huyễn hình ngưng luyện diễn biến mà ra. Tại ngưng luyện thần khí chi chủ huyễn hình thời điểm, nắm có thần khí chế phổ sư đem hoàn toàn lĩnh ngộ thần khí chi chủ võ công hoặc là pháp thuật, căn bản là không cần như tầm thường luyện khí sĩ chậm như vậy chậm ôn dưỡng thần khí, đến cảm ngộ phương pháp vận dụng. Lúc này Chu Thừa phía sau ngưng luyện một cái cự đại ni cô hư ảnh, diệt dục tuyệt tình, chặt đứt hồng trần khí tức tại đây hư ảnh thượng tản mát ra. Chu Thừa thân hình lay động, trong tay ỷ thiên kiếm vung lên, phía sau hư ảnh đồng dạng là dùng ỷ thiên kiếm thi triển kiếm thế. Chiêu kiếm này, lên trời xuống đất, khóa chặt thần hồn, bích lạc hoàng tuyển, không kịp tránh né. Nga mi kiếm pháp Việt nữ truy hồn. Chỉ một thoáng, khổ cắn lao ma cảm giác mình trước mắt thế giới đều bị cái này một luồng ánh kiếm bao trùm, phảng phất thiên địa này pháp lý tất cả đều không còn, thần thức dưới sự cảm ứng, chỉ có cái này một đạo lạnh lạnh ánh kiếm. Hồn phách run rẩy, thân thể run rẩy, pháp lực sôi trào. Vô tận huyết sát âm khí bắt đầu bạo tẩu, khổ cắn lao ma đột nhiên cảm giác mình càng là đối thân thể mất đi trường khống. Mở. Khổ cắn lao ma hét lớn một tiếng, miễn cưỡng tỉnh lại một điểm ý thức, pháp lực mất khống chế tình hình dưới cũng khó có thể ngự sử thần khí, thế là hắn liền đem hóa cốt âm thần phiên trực tiếp chắn trước người, nỗ lực để đương ỷ thiên kiếm công kích. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa Hứa vẫn còn đám người đột nhiên ra tăng đối hộ thành đại trận pháp lực phát ra, trong hư không nhất thời ánh vàng rừng rực, ký hiệu tốc biến, phạm sướng lượn lờ, mùi thơm lạ lùng nổi lên bốn phía. Khổng lồ diệt pháp lực lượng trong nháy mắt dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường giáng lâm đã đến khổ cắn lao ma trên người. Nguyên bản là được suy yếu thành anh phách kỳ pháp lực đại thành khổ cắn lao ma, tu vi lần nữa chợt giảm xuống, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn sót lại anh phách kỳ tiểu thành pháp lực. Hứa vẫn còn, ngươi không chết tử tế được. Khổ cắn lao ma lửa công tâm, tức giận quát mắng, pháp lực vào lúc này bị đột nhiên suy yếu, đối với hắn mà nói, quả thực không thua gì một hồi tai họa ngập đầu. Lúc này khổ cắn lao ma cũng không lại thử dùng hóa cốt âm thần phiên chống đối ỷ thiên kiếm rồi, lấy hắn hiện tại suy yếu bùng nổ pháp lực, một khi đụng phải hai cái thần khí đụng nhau xung kích, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị chấn động đến mức thần thức ly thể khó có đường sống. Phúc! Khổ cắn lao ma trong miệng phun ra một giọt đỏ thấm tươi đẹp máu huyết, pháp lực của hắn trong nháy mắt ngưng lại, huyết sát âm phong đem thân thể của hắn vần quanh, trong giây lát này hắn càng là khôi phục được anh phách kỳ viên mãn pháp lực. Thiêu đốt tinh huyết, tăng cường pháp lực. Cái này lao ma đầu liều mạng. Gặp tình hình này, Chu Thừa càng là không dám thất lễ, trong tay ỷ thiên kiếm nhất thời hào quang chói lọi, cái này một đạo truy hồn kiếm quang đâm thẳng khổ cắn lao ma mi tâm mà đi. Nhưng không ngờ cái này lao ma đầu căn bản cũng không có tiếp tục liều đấu ý tứ, trên người huyết sát âm khí hóa thành đỏ thấm đan dệt ánh sáng, trực tiếp liền hướng phương xa bay trốn đi rồi. Hắn lại là điều khiển hóa cốt âm thần phiên trốn. Hứa vẫn còn ngươi nữa ghê tởm này tiểu đạo sĩ, lao phu sẽ trở lại. Đến lúc đó, lão phu tất nhiên yếu đem bọn ngươi rút gân lột ra, dịch cốt gọt thịt, hồn phách luyện tiến thần khí bên trong. Thanh viện đạo trưởng, nhanh ngăn hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hứa vẫn còn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lần này có thể thanh khổ cắn lao ma đánh chính là chạy trối chết có quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố, một khi bị hắn chạy trốn sau quay đầu trở lại, cái kia càng lăng quận thành căn bản là vô lực phản kháng. Thế nhưng anh phách kỳ viên mãn pháp lực ngự sử lục giai thần khí toàn lực bỏ chạy. Khí phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ thật sự có thể đuổi theo sao? Nghĩ tới đây, Hứa vẫn còn cũng cảm giác trong lòng lạnh cả người, đều đã đến loại trình độ này, chẳng lẽ còn muốn cho khổ cắn lao ma chạy trốn sao? Hứa đại nhân, bố cách âm cấm chế, để toàn thành bách tính đều không nghe được trên bầu trời thanh âm, nhanh! Chu Thừa đột nhiên cao giọng hô. Hứa vẫn còn trong lòng cả kinh, tuy rằng không hiểu Chu Thừa động tác này dụ ý, nhưng cũng không dám có do dự chút nào, pháp lực vận chuyển trong lúc đó. Một tòa màu xanh tiểu tháp liền xuất hiện tại trên bầu trời, bên trên phóng ra con vệt ánh sáng, ầm ầm hạ xuống, từng cái đạo vận pháp lý lan tràn ra, lấy trong thành trên mặt đất 20 trượng là giới, trên dưới ở giữa âm thanh truyền bá bị triệt để đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, Chu Thừa thần thức câu thông vô tận thần khí phổ, trầm giọng than nhẹ, đồ long đao. Pháp lý đan dệt, đạo vận sáng tắt, Chu Thừa trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trái có tiếng rồng ngâm vang lên, giữa bầu trời gió lớn thổi hào hào. Một tia ô quang ẩm ẩm bắn ra. Một thanh ô nặng nề, đen nhánh, như kim mà không phải kim, như sắt mà không phải sắt, khắc có du long trầm trọng trường đao xuất hiện tại Chu Thừa trong tay. Mà Chu Thừa phía sau, cái kia ni cô hư ảnh bên cạnh lại xuất hiện một cái nam tử khôi ngô hư ảnh, hắn tóc vàng râu vàng uy mãnh tuyệt luân, giống như một đầu kim ma hùng sư, tự có bệ nghệ thiên hạ xu thế. Chu Thừa nhìn chăm chú vào phía trước cực tốc phi độn khổ cắn lao ma, hai mắt trợn tròn, cả người pháp lực phun trào. Bùng nổ ra ánh sáng màu vàng nóng. Giống. Một tiếng rung trời giống to ầm ầm nổ vang, dường như ngàn tỷ lôi đỉnh cùng vang lên, lấy Chu Thừa làm trung tâm giữa bầu trời khí lưu dường như sóng biển sôi trào, dường như cụt như gió gào thét mà lên. Đây là Thiếu Lâm tuyệt học sư Tử Hống. Một lòng bỏ chạy khổ cắn lao ma căn bản cũng không có nghĩ đến Chu Thừa còn có thể tiếp tục tụng nói gọi khí, đồng thời lần nữa hiện ra thần khí chi chủ đạo ảnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp đã bị sư Tử Hống tràn vào trong hai. Vâng! Khổ cắn lao ma cảm giác mình não hải tựa hồ đột nhiên nổ tung như vậy, thần thức cảm ứng bên trong, chỉ một thoáng thiên băng địa liệt, hoàn vũ tan vỡ. Sư Tử Hống tạo thành mãnh liệt xung kích, thậm chí để cái này tích niên lão ma đầu sinh ra tương tự hủy thiên diệt địa y hệ tạo giác, trong lúc nhất thời kinh hồn bạt vía, sởn cả tóc gáy, huyết quang âm sát trực tiếp tan vỡ, nơi nào còn có thể tiếp tục hóa quang phi độn. Chu Thừa tay trái đồ long đao tay phải ỷ thiên kiếm bay tới đến khổ cắn lao ma trước người. Kim Mao Sư Vương cùng Diệt Tuyệt Sư Thái đứng sóng vai, mỗi người nắm thần binh xuất hiện ở sau người hắn. Khổ cắn lao ma, ngươi nên mất mạng ở đây. Ngươi, vẫn có chút choáng váng địa khổ cắn lao ma đột nhiên phát hiện Chu Thừa hiện tại trước người mình, nhất thời kinh hãi gần chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng, chỉ thấy ánh đao ánh kiếm như lôi đình điện quang hạ xuống, trước mắt thế giới nhất thời phân cắt đi ra, sau đó ý thức liền rơi vào vô biên trong bóng tối. Chu Thừa tả đao phải kiếm làm hợp kích xu thế, trong nháy mắt liền đem khổ cắn lao ma chém thành vô số mảnh vỡ, lập tức liệt hỏa kiếm ở trước người ngưng luyện mà ra, kiếm chuyển hướng, hỏa diễm giáng lâm, thanh khổ cắn lao ma triệt để biến thành cho tàn. Từ đó, trước hóa huyết thầy tế lão, mở ra thiên xung phách luyện khí sĩ khổ cắn lao ma, tại Càng Lăng quận thành hình thần đều diệt. Người giết người, Thuần Dương Tông Thanh Viễn đạo nhân. Chương 122, Dạ Yến. Khổ cắn lao ma chết ngay lập tức, Càng Lăng quận thành tràng nguy cơ này tự nhiên trừ khử, Chu Thừa tản đi hai cái thần binh, tương đạo bào tay háo dương ra, hóa cốt âm thần phiên cùng một viên giới tử hoàn đã bị hắn thu vào mực nhẫn ngọc bên trong. Chu Thừa đem thần thức dò vào giới tử hoàn bên trong, phát hiện bên trong thiên tài địa bảo cơ hồ là thành đống sắp xếp, nhiều không kể xiết. Đây cũng là khổ cắn lao ma chuẩn bị dùng để luyện chế tử huyết tròn trịa châu A, ngược lại là tiện nghi ta. A, cái này có tính hay không hảo tâm có hảo báo. Chu Thừa tâm tình lúc này hết sức vui vẻ, lần này Càng Lăng hành trình không khỏi cứu mấy trăm ngàn người tính mạng, càng là có giá trị không nhỏ thu hoạch, cũng coi như là không uổng chuyến này rồi. Chờ Chu Thừa quét tước xong chiến trường, hộ thành đại trận cũng đã tản đi, Hứa vẫn còn đám người đi tới Chu Thừa trước mặt, không người chắp tay hành lễ nói, đa tạ Thanh Viễn đạo trưởng đại ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Chu Thừa nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, lắc đầu cười nói, suốt đời khó quên thì không cần. Ân, các ngươi cho chút tiền bạc là được rồi. Hắn là thật sự không có tiền, cũng không biết Hoài Chân đạo nhân là quên mất vẫn là cố ý, thả hắn xuống núi lịch lãm lại là không cho hắn nửa điểm tiền bạc. Bây giờ Hứa vẫn còn đám người yếu tạ hắn, vừa vặn mượn cơ hội này yếu một ít. Về phần cái khác, Chu Thừa cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể có thiên tài gì địa bảo, dù sao từ Hứa vẫn còn đám người ngự sử thần khí đến xem, bọn hắn cũng không như là có những gì hảo hạng linh vật bộ dáng, còn không bằng yếu chút tiền bạc thực sự chút. Bất quá Chu Thừa lời nói này lại là làm cho vẫn còn đám người hai mặt nhìn nhau, từng người liếc nhau một cái rồi hướng Chu Thừa chắp tay nói, Thanh Viễn đạo trưởng cao thượng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Chu Thừa sẽ phải một ít thiên tài địa bảo, dù sao đối với ở luyện khí sĩ tới nói, vậy tiền bạc tài vụ ý nghĩa đã không lớn, căn bản cũng không có nghĩ đến Chu Thừa sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Lấy luyện khí sĩ góc độ đến xem, Chu Thừa động tác này thật đúng là giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo rồi, hoàn toàn xứng đáng cao thượng hai chữ. Các ngươi thật sự nghĩ nhiều. Chu Thừa tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, bất quá vì duy trì của mình phong độ, hắn như cũng là làm ra một bức vân đạm phong khinh dáng vẻ, cười yếu ớt nói, các vị tiền bối quá khen. Hứa vẫn còn lắc đầu nói ra, Thanh Viễn đạo trưởng không cần khiêm tốn, bây giờ chúng ta rốt cuộc biết được, danh môn đại tông đệ tử có thật không danh bất hư truyền a. Thanh Viễn đạo trưởng vì ta Càng Lăng quận thành trừ khử một hồi ngập đầu thái kiếp, đêm nay kính xin rời bước Bích Thiên Các, chúng ta đại bại yến tịch đến nói cảm tạ dài. Một bên Trần Thăng, Vạn Chấn Động, Tôn Quỳnh ba người cũng là khuyên nhủ, kính xin đạo trưởng không muốn từ chối. Đại bại yến tịch. Kỳ thực ta còn thực sự không rất ưa thích thứ này, Chu Thừa tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, bất quá thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không tiện mặt lạnh từ chối, liền gật đầu đáp ứng. Càng Lăng quận thành được một vị mở ra thiên xung phách ma đạo luyện khí sĩ tập kích, cuối cùng lại chỉ có giải rác mấy người bị thương nhẹ, không có người nào tử vong, đây tuyệt đối là vận may ngất trời. Bởi vậy tại mọi người nỗi lòng từ trong khủng hoảng khôi phục như cũ sau đó toàn bộ Càng Lăng quận thành đều hoan vọt lên. Chính là đêm xuống, từng nhà cũng là đèn đuốc sáng choang, một mảnh tiếng cười cười nói nói, ngày thường thái bình yên vui vĩnh viễn so ra kém xa sống sót sau tai nạn niềm vui cùng vui sướng. Bích Thiên Các ở vào xanh tươi ven hồ, kiến tích góp đỉnh nhọn, bảy tầng lầu cát, tầng tầng mái cong, chung quanh như một, có bảo tháp, bia hành lang làm bạn, là Càng Lăng quận thành bên trong cao nhất cũng là hoa lệ nhất từ lâu. Thông thường quận trưởng tiếp đón triều đại tần đỉnh thượng sứ thời điểm, liền sẽ ở tầng chóp thiết tiến khoản đãi. Lần này Bích Thiên đỉnh các tầng đại bãi yến tịch, lại là vì Chu Thừa mà cắt, mời tiệc Càng Lăng quận thành bên trong tất cả thế gia tông môn cao tầng, tổng cộng hơn 120 người, cùng để diễn tả đối Chu Thừa sâu đậm lòng biết ơn. Tại trận thế như vậy dưới, cho dù Chu Thừa lại không quen tiệc rượu xã giao, cũng là khó chặn mọi người nhiệt tình. Chờ qua 3 lần rượu, mỹ vị món ngon vào bụng, Chu Thừa liền cách chỗ ngồi đi tới gần xanh tươi hồ hành lang trước, lâm lan viễn vọng, có thể thấy được minh nguyệt sáng trong, ánh bạc tràn ra, trên mặt nước chiếu ra trong trẻo sóng quang, hoảng hoảng ánh đèn. Thời cổ văn nhân mặc khách trèo cao nhìn xa, vừa thấy phái phồn hoa thịnh cảnh, chỉ sợ cũng không quá như này đi nha. Chu Thừa trong lòng than nhẹ, biểu hiện có chút phức tạp, đều nói vọng nguyệt nhớ nhà, lúc này là thật có thể hội. Tinh hải tàu cao tốc, chư thiên phủ. 500.000 thiện công A. Hứa vẫn còn đi tới Chu Thừa bên người. Đồng dạng nhìn về phía phương xa Minh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, làm sao, Thanh Viễn đạo trưởng tựa có tâm sự. Chu Thừa lắc lắc đầu, nói ra, bất quá là đột nhiên hơi xúc động mà thôi. Ha ha. Hứa vẫn còn khinh cười vài tiếng, chỉ vào bầu trời, nói ra, đạo trưởng, ngươi xem cái này Minh Nguyệt cô treo cao thiên, tuy là có quần tinh nụ đám, cũng là có chút lạnh lạnh a. Chu Thừa khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hứa vẫn còn nói ra, quận trưởng đại nhân có chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Hắn bản năng được cảm giác, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hứa vẫn còn vẫn chưa lập tức trả lời, mà là do dự chốc lát, mới lên tiếng, Thanh Viễn đạo trưởng kỳ nhẹ nhàng liền đã tu vi thành công, thực lực bất phàm, nhưng chỉ thân hành tẩu thiên hạ không khỏi có chút cô đơn. Lão phu trong nhà có một tôn nữ, 16 tuổi, dung mạo còn được, cũng có tinh phách sơ khai tu vi, thành đạo trưởng hôm nay phong thái sở mê, nguyện theo đạo trưởng cùng rèn luyện. Ta đi. Cái này tình huống thế nào? Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, trong lúc nhất thời trong lòng không biết nhảy ra bao nhiêu cái cờ mờ nở, Hứa vẫn còn lao ra tử ngươi đây là cho tôn nữ của mình làm mối đến rồi. Điều này cũng quá trực tiếp. Chu Thừa tự nhiên là không thể nào đáp ứng bực này hoang đường sự tình, chỉ được chê cười nói, cái kia, quận trưởng đại nhân hảo ý ta chân thành ghi nhớ, cái này ngành nghề đi rèn luyện ta còn là quen thuộc một người. Rời đi nơi này còn muốn đi Nam Hà quận tìm Diệp Quân Ngọc đây, mang cái muội tử đi tính là gì việc. Chu Thừa một trận đoán thầm, theo bản năng mà không muốn để cho Diệp Quân Ngọc sản sinh hiểu lầm gì đó. Hứa vẫn còn thấy Chu Thừa như vậy quả quyết từ chối, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, chỉ được là một mặt thất vọng nói ra, bên kia là người không có phần này phúc khí. Lúc này Hàn Vân cửa trưởng môn Tôn Quỳnh cũng đi tới Chu Thừa bên cạnh, khẽ cười nói, đạo trưởng, môn hạ ta có hai tên nữ đệ tử, Nam Vương 17, song bào mà sinh, dung mạo hơn người, có tinh phách kỳ tiểu thành tu vi, cũng là thập phần ngưỡng mộ đạo trưởng đây này. Chu Thừa nghe vậy lườm một cái, đây là muốn thay nhau ra trận tiết tấu. Xem ở nơi này là không thể ở nữa. Hứa đại nhân, tôn tiền bối, ta đột nhiên vang lên, sư tôn đối với ta có khác bằng giao, lần này đến Cảng Lăng đã đem làm trễ nãi hành trình, cũng là thời điểm nên chạy đi rồi. Vẫn xin xem xét. Dứt lời, Chu Thừa chắp tay chia tay, cũng không đợi Hứa vẫn còn cùng Tôn Quỳnh phản ứng lại, trực tiếp liền thả người nhảy một cái nhảy xuống Bích Thiên các tầng cao nhất, lập tức dưới chân pháp lực vận chuyển. Đợi hắn rơi xuống trên mặt hồ sau đó càng là như giẫm trên đất bằng bình thường trực tiếp đạp nước mà đi rồi. Đạp nước mà đi, trên giày cũng không lưu nửa điểm vết nước, lấy lực phách kỳ viên mãn mà nói, như vậy pháp lực năng lực khống chế thực sự không giống người thường. Hứa vẫn còn nhìn xem Chu Thừa đi xa bóng lưng thở dài nói. Một bên Tôn Vân nói ra, chỉ tiếc không thể lưu lại hắn, Bát Nhã Tự Thiện cùng đại sư chính mồm nói 10 năm sau đó quy chân tông sư à, nếu quả thật có thể lưu lại làm con rể. Đến lúc đó Cảng Lăng quận thành tuyệt đối cải thiên hoán địa. Cảng Lăng quận. Hứa vẫn còn lắc lắc đầu, nói ra, ngươi sai rồi, nhân vật như vậy như thế nào là nho nhỏ Cảng Lăng quận có thể hạn chế được rồi. Qua chiến dịch này, hắn sợ là anh hoa bảng nổi danh, cũng hẳn là từ cổ chí kim tu vi thấp nhất lên bảng người. Đợt, một chương này tại trên xe lửa viết, ngày mai tác giả quân liền kết thúc đi công tác xanh ai, bắt đầu canh ba bù thiếu nợ cảng, cầu phiếu đề cử. Chương 123, tiêu cục. Chu Thừa có thể nói là suốt đêm chạy vội suốt Cảng Lăng quận thành, hắn không nghĩ tới Hứa vẫn còn những người kia rõ ràng sẽ như vậy nhiệt tình, vì đem mình lưu lại, rõ ràng thành tôn nữ cùng nữ đệ tử đều đẩy ra rồi. Hơn nữa Bích Thiên các mặt trên cũng không chỉ có bọn hắn, trước đó đến dự tiệc hơn 110 người bên trong, nhưng là có không ít địa phương thế gia tông môn cao tầng, cái này yếu thực sự là thay nhau ra trận, Chu Thừa cũng không nhận ra mình có thể chịu nổi. Cho nên vẫn là kịp lúc bỏ của chạy lấy người tốt. Đương nhiên trước đó quản Hứa vẫn còn bọn hắn muốn tiền bạc, tổng cộng 20 vạn lượng bạch ngân cũng đã tiến vào hắn giới tử hoàn bên trong, bằng không Chu Thừa nói không chừng thật muốn lưu lại có thể bắt được tiền đi nữa. Không thể không nói, Cảng Lăng quận thành tuy rằng tổng thể luyện khí sĩ thực lực trình độ không ra sao, nhưng vẫn có chút giàu có, Hứa vẫn còn đám người vì biểu đạt cảm ơn, lại nói cái gì cũng không chịu cho thiếu, thế là liền kín đáo đưa cho Chu Thừa như thế một bút khoản tiền lớn. Trong màn đêm, trăng sáng treo cao, quần tinh lấp lánh. Trong rừng trên đường nhỏ, chạy vội Chu Thừa đột nhiên dừng bước, nhìn một chút bầu trời lại nhìn một chút mặt đất, sau đó ngồi xổm ở bên đường, ngửa mặt lên trời nâng trán thở dài, ta tựa hồ lại quên hỏi đường rồi, Nam Hà quận nên đi thế nào? Tại Cảng Lăng quận thành thời điểm, Chu Thừa chỉ nhớ rõ tiền bạc, lại là quên mất chuyện quan trọng nhất, lúc này hai mắt sờ soạng, hoàn toàn không biết nên đi hướng nào rồi. Hơn nữa bởi tốc độ của hắn cực nhanh, đã qua nhà kia trạm dịch không biết mấy chục dặm, hiển nhiên là không thể nào đi nơi nào hỏi. Đương nhiên như vậy một cái tiểu trạm dịch cũng chưa chắc biết rõ làm sao đi những các quận. Hả? Phía trước tựa hồ có ánh lửa. Chu Thừa tại mở ra lực phách sau đó ngũ giác giác quan thứ 6 đều chiếm được cực lớn cường hóa, thị lực cũng biến thành vô cùng tốt, có thể nhìn ra phía trước bóng đêm có khác với tầm thường, lộ ra chút hỏa diễm màu sắc. Có hỏa liền đại biểu có người, có thể là có người ở phía trước đóng trại nghỉ ngơi, nói không chừng có thể hỏi một chút đường, cho dù hỏi không tới Nam Hà quận, có thể hỏi phụ cận có những gì thành trấn cũng tốt. Chu Thừa trong nháy mắt liền làm ra một phen tự nhận là thập phần hợp lý suy đoán. Lúc này hắn cũng không kéo dài, bước chân, cắt đùi tung bay, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi rồi. Nhìn lên người còn không ít nha. Chu Thừa nhìn trước mắt bản này trên đất trống ghim 8 cái lều vải, thần thức cảm ứng bên trong là có 16 người ở nơi này. Nơi đây trong không khí tràn ngập một tia mùi thơm thoang thoảng, tựa hồ là một loại nào đó đóa hoa hương vị. Các khoản đó cột buồm làm thành một cái vòng tròn, trung gian là một chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa, mặt trên chả cắm vào cái đại kỳ. Uy Viễn Tiêu Cục. Chu Thừa hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ, liền hai cái này lực phách sơ khai, ba cái tinh phách kỳ đại thành, cái khác tất cả đều là luyện hình trúc cơ tầng thứ đội ngũ, cũng có thể áp tiêu sao. Dựa theo Chu Thừa ý nghĩ, ngươi muốn áp tiêu, làm sao cũng phải có bao nhiêu mở ra khí phách cao thủ tọa chấn đi, ít nhất đến cái hội bay quá cao tay cướp tiêu không đến nỗi không thể làm gì, liền hiện tại cái này đội hình, chỉ sợ Thuần Dương Tông tùy tiện đến xuống núi lịch lãm đệ tử liền có thể cho tận diệt rồi. Chẳng qua nếu như đây thật sự là Tiêu Cục lời nói, như vậy kế tiếp nội dung vở kịch, hẳn là coi ta là kẻ xấu, sau đó công kích ta, được ta chế phục sau đồng ý ta gia nhập bọn hắn, sau gặp gỡ cướp tiêu liền do để ta giải quyết. Thuận tiện còn có thể có những gì tiêu đầu con gái hâm mộ các loại. Chu Thừa tư duy phát tán, lại bắt đầu căn cứ từ bản thân kiếp trước kinh nghiệm suy nghĩ lung tung. Mà trên thực tế, kế tiếp phát triển tựa hồ đúng là như Chu Thừa tưởng tượng như thế, liền ở hắn đi tới chung quanh đây thời điểm. Tại đây đóng trại những kia tiêu sư liền tỉnh lại. Những này quanh năm hành tẩu giang hồ tiêu sư tự nhiên là có được cực cao tính cảnh giác, cũng không có bởi vì Chu Thừa nhìn lên Văn Nhược liền xem thường, đương nhiên cũng không có không hỏi đúng sai phải trái địa nhấc đao liền chặt. Cái này 16 người cùng nhau đi ra lều vải, cầm đầu là tên kia lực phách sơ khai luyện khí sĩ, nhìn lên có hơn 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo cổ kính dãi dầu sưng gió, hắn đối với Chu Thừa chắp tay hỏi, đêm khuya thiên ám, lộ trọng phong hàn. Không biết vị công tử này là từ nơi nào đến, lại đi về nơi đâu. Đến từ nơi đến, hướng về nơi đi đi. Chu Thừa suýt chút nữa bật thốt lên câu này danh ngôn, bất quá vì để tránh cho mình bị người nhấc đao liền chặt, hắn vẫn là nhịn được, nghiêm nghị nói ra, tại hạ là từ Cảng Lăng quận đến, vốn định là đi về phía Nam Hà quận đi, không nghĩ tới mê phương hướng, nhìn đến đây có người đóng trại nghỉ ngơi, đã nghĩ tới hỏi hỏi đường. Chu Thừa lời này vừa nói ra, cái kia tiêu đầu trực tiếp lui về phía sau một bước. Ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị, nỗ lực gượng cười nói, công tử thực sự là nói đùa, Cảng Lăng quận cách nơi này nơi nhưng là có 500 dặm, khoảng cách Nam Hà quận càng là có nửa tháng lộ trình, công tử một cái thân gọn nhẹ. Lại nhìn cái kia còn lại các tiêu sư, cũng đều là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, có mấy cái thậm chí đã nắm lấy chôi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Nguy rồi, cái này nói thật đi ra cũng không ai tin a. Chu Thừa lúc này mới chú ý tới mình bây giờ là quần áo xanh thư sinh hóa trang. 15-16 tuổi niên kỷ nhìn lên nhu nhu nhược nhược, lại không mang nửa điểm hành lý, có quỷ mới tin hắn sẽ là từ Cảng Lăng quận tới. Trên đường gặp cường nhân, túi hành lý phục loại hình đều đã bị đoạn, để mấy vị cười chê rồi Chu Thừa dù sao cũng là tâm lý tố chất xuất chúng, mở mắt nói mò cũng là mặt không biến sắc. Chỉ là, cái này mượn cớ sợ là không ai sẽ tin tưởng rồi. Quả nhiên cái kia tiêu đầu híp mắt lại, vẻ mặt trở nên âm trầm, nói ra, công tử nói khó mà khiến người tin phục. Chúng ta làm đi giang hồ buôn bán, cũng không muốn sinh thêm sự cố, kính xin công tử tự mình cách. A. Phốc. Đột nhiên một tiếng hét thảm, tiên huyết phun tung tóe, ánh sáng lưỡi đao sắc bén liền từ cái này tiêu đầu sau lưng xuyên đến trước ngực. A. Ngươi dám tiêu đầu miệng phun tiên huyết, không thể tin quay đầu lại nhìn về phía ám sát hắn người kia, trợn tròn đôi mắt, ngươi dám giết ta. Đồng thời cái này tiêu đầu pháp lực phun trào, trong tay ánh sáng lấp lánh, nỗ lực ngưng luyện thần khí. Thế nhưng ám sát hắn người kia lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem chuôi này xuyên thấu tiêu đầu lồng ngực trường đao rút ra ngoài. A. Tiêu đầu lại phát ra một tiếng hét thảm, ngực tiên huyết dường như suối phun bình thường tuôn ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, giật giật mấy lần liền không động đậy nữa, mắt thấy là chết không thể chết lại. Phó tiêu đầu, ngươi rõ ràng thật sự dám giết tổng tiêu đầu. Ngươi điên rồi. Các tiêu sư đã rút ra đao thép, đối vừa mới xuất thủ người kia trợn mắt nhìn. Một bên Chu Thừa nhưng là đã đem hoàn toàn sửng sốt, hắn là hoàn toàn làm không hiểu sự tình phát triển rồi, phó tiêu đầu đột nhiên thanh tổng tiêu đầu giết. Đây là tình huống gì? Đã nói vây công đâu này? Đã nói để cho ta gia nhập, ven đường giải quyết giặc cướp đâu này? Còn có tiêu đầu con gái? Tựa hồ căn bản cũng không có thứ này. Giết hắn, vì tổng tiêu đầu báo thủ. Những kia các tiêu sư nộ quát một tiếng, liền muốn đối phó tiêu đầu phát động tấn công. Nhưng mà chả không chờ bọn hắn bước ra một bước. Liền toàn bộ cương ngay tại chỗ, sau đó thân thể bắt đầu run rẩy, khuôn mặt lộ ra vẻ dãy rủa, phía sau cùng sắc bắt đầu phát tím, trên cổ nổi gân xanh, chỉ chốc lát càng là toàn bộ ngã trên mặt đất không có sinh cơ. A, chúng rồi phiêu hương đoạn mạch tán còn dám vận công, quả thực tự tìm đường chết. Bộ này Tiêu Đầu hừ lạnh một câu, sau đó vừa nhìn về phía Chu Thừa, nói ra, tiểu tử, kỳ thực ta là hẳn là cảm tạ ngươi. Bất quá thật đáng tiếc, ngươi thấy được nhiều như vậy, nhất định phải cũng phải chết. Chu Thừa nghe vậy một mặt bất đắc dĩ vây vây tay, cảm giác mình cả người cũng không tốt rồi. Chương 124, quỷ dị dương gỗ. Ngươi muốn giết ta. Chu Thừa cố nín cười ý, biểu hiện có chút quái lạ mà nhìn trước mắt cái này cái gọi là Phó Tiêu Đầu, nói ra, ngươi đã đều muốn giết ta rồi, cái kia có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao phải giết các ngươi tổng Tiêu Đầu cùng những này tiêu sư sao? Bộ này Tiêu Đầu bây giờ trạng thái tinh thần tựa hồ có chút phấn khởi, hắn liếc mắt nhìn tổng Tiêu Đầu thi thể, nói ra, à, giết người sát hại tính mệnh, đơn giản là vì tiền tài mà thôi, lần này tiêu vật chỉ là tiền thế chấp liền có 10 vạn lượng bạch ngân, bản thân tất nhiên có giá trị không nhỏ, chính mình cướp ha không phải càng tốt sao. Đáng thương lão già này ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn mất khôn, ta cũng chỉ đành giết hắn. Quả nhiên là tiền tài động lòng người a. Chu Thừa nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, suy nghĩ một chút lại hỏi, mới đầu trong không khí cái cỗ này mùi thơm ngát chính là ngươi mới vừa nói phiêu hương đoạn mạch tán. Không sai. Bộ này Tiêu trên đầu trên mặt hơi có tốt sắc, cằm vi vi vung lên, đây là ta cố ý nghiên chế độc dược, phân tán ở trong không khí, tinh phách kỳ luyện khí sĩ căn bản là không thể phát hiện, chỉ cần hút vào trong cơ thể, một khi vận công liền sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Đối với tinh phách kỳ trở lên luyện khí sĩ tuy rằng vô dụng, nhưng cũng chỉ biết được cho rằng tầm thường hương hoa, căn bản là phát hiện không ra dị dạng. Có thể giấu giếm được thần trí của ta cha xét, độc này thuốc có thật không bất phàm. Chu Thừa như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, thần thức của hắn nhưng không như bình thường luyện khí sĩ, tu luyện tiên đạo pháp môn sau đó thần thức của hắn nhạy cảm độ là cùng cảnh giới luyện khí sĩ gấp 10 lần trở lên. Phó Tiêu Đầu đột nhiên đối Chu Thừa chắp tay, nói ra, nguyên bản lão già kia tu vi tương đương với ta cũng không chắc chắn đem hắn đánh giết, nhờ có ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta năng lực một kích thành công, đa tạ. Quá khen. Chu Thừa khoát tay háo một cái, nói ra, kỳ thực, ngươi chả hẳn là cảm ơn ta một chuyện khác. Phó Tiêu Đầu rốt cục nhận ra được Chu Thừa thái độ có phần không đúng lắm, hắn cau mày nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Chu Thừa cười khanh khách mà nói ra, tạ ta đưa ngươi thượng trên đường Hoàng Tuyền đi đoạn đường. Phó Tiêu Đầu nhất thời thay đổi sắc mặt, lúc này liền vận chuyển pháp lực ngưng luyện một thanh trường đao, thả người nhảy một cái đi tới Chu Thừa trước mặt, trực tiếp liền bổ tới, tiểu tử muốn chết. Đối mặt bộ này Tiêu Đầu lôi đình một kích, Chu Thừa thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một cái, chỉ là đuổi con rồi tựa như khoát tay háo một cái. Bộ kia Tiêu Đầu giống như là trước mặt đánh vào trên núi cao bình thường bay ngược ra ngoài. Bàng bạc mênh mông, sừng sững dày nặng, không thể lay động, Phó Tiêu Đầu cảm giác mình đứng trước mặt căn bản cũng không phải là cái gì nhu nhược tiểu thư sinh, mà là một tòa kéo dài ngàn dặm hùng vĩ sơn nhạc, mình tựa như là một cây cỏ tranh, lại vọng tưởng dao động sơn nhạc chi hình. Khó có thể tưởng tượng bàng đại pháp lực trước mặt vọt tới, tại Phó Tiêu Đầu trong nhận thức, tựu như cùng sơn nhạc lật út mà xuống, trực tiếp hướng mình ép đi qua. Trong tay pháp lực thần bình trong nháy mắt tan vỡ thành lưu quang tung bay, quanh thân pháp lực nghịch lưu mà quay về sông thẳng tâm mạch, toàn thân truyền đến đau nhức, trước mắt một trận hắc ám, ý thức triệt để vắng lặng. Cần gì chứ? Tự gây nghiệt, không thể sống a. Chu Thừa khẽ thở dài một câu, tại đây Phó Tiêu Đầu trên người lục lọi một phen, cuối cùng tại trong ngực của hắn lục lọi ra một cái sách nhỏ. Bách Hoa Độc Kinh. Quả nhiên bất luận là cái dạng gì thế giới, cái này chế ma túy bí tịch mãi mãi cũng sẽ không thiếu a. Chu Thừa thoáng cảm thán một câu, liền đem cái này Bách Hoa Độc Kinh ném vào giới tử hoàn. Độc này thuốc hắn lười nghiên cứu chế tạo, bất quá trở mình nhìn một chút cũng có thể dùng để đề phòng người khác cám hại, thực sự vô dụng, còn có thể hối đoái cho chư thiên luân hồi giới chủ đổi điểm thiện công. Sau đó Chu Thừa lại tránh khỏi những này tiêu sư thi thể, đi tới Tiêu Sa trước mặt, trước đó dùng thần thức tra xét, cư nhiên bị cái này đặt tiêu vật hộp ngăn cách, xem ra vật này có thật không đơn giản. Cái này tiêu vật là một đứa thước dài, bốn thước rộng, cao ba thước chất gỗ cái dương, mặt trên khắc rậm rạp chẳng chịt tinh xảo hoa văn, loang thoáng có thể thấy được không hiểu đạo vận pháp lý lưu truyền. Vật này tuyệt không phải vật phàm. Chu Thừa khẽ cau mày, phía trên này đạo vận pháp lý thập phần bí mật, nếu không thần thức của hắn nhạy cảm, chỉ sợ cũng không cảm ứng được, những kia tiêu sư tự nhiên là cho rằng đây là phổ thông cái dương, nhiều nhất là làm công tinh mỹ chút. Hào hào hào. Minh nguyệt dần ẩn, dạ phong dâm mát, thổi đến mức hai bên đường lớn cây cối cảnh lá vang xào xạc. Chu Thừa thần thức vi vi rung động, cái này dương gỗ càng là cho hắn một loại không rõ cảm giác uy hiếp. Trong này là vật gì? sẽ không phải là phong ấn cái gì yêu ma đi, sẽ không như thế máu chó đi. Chu Thừa tay phải hư nắm, ỷ thiên kiếm ngưng luyện mà ra, đồng thời thần thức câu thông vô tận thần khí phổ, bất cứ lúc nào chuẩn bị tụng nói gọi khí. Chu Thừa biểu hiện nghiêm nghị, đem ỷ thiên kiếm mũi kiếm chống đỡ ở dương gỗ khép mở nơi, lập tức kiếm chuyển hướng, dương gỗ cái nắp trực tiếp đã bị hất bay ra ngoài. Chu Thừa mãnh liệt mà lui về phía sau ra ba trượng nhiều, bắt đầu cẩn thận tra xét cái dương này có hay không tình huống khác thường. Trăng sáng treo cao, ánh bạc tràn ra, trên cái dương tinh xảo hoa văn nổi lên màu bạc sáng hào quang, từng đoàn mịt mở xương trắng từ trong dương xung ra. Luồng hơi thở này Chu Thừa đột nhiên thay đổi sắc mặt, đồng tử thu nhỏ lại, cửu hữu khí. Cái dương này bên trong tản mát ra khí tức, cùng hắn tại thần đạo bên trong thế giới tiếp xúc cửu hữu khí giống nhau như lúc. Ta đến cùng thả ra cái thứ gì? Món đồ này làm sao sẽ để như vậy tiêu cục cáp giải? Chu Thừa hiện tại thậm chí sinh ra lập tức quay đầu trốn chạy tâm tư, hiện tại hắn cũng không có bạch đế thần vị, chỉ là nho nhỏ lực phách kỳ luyện khí sĩ, sao có thể dính liễu cửu u sự tình. Bất quá do dự chốc lát, Chu Thừa cuối cùng còn là cầm thật chặt ỷ thiên kiếm, biểu hiện trở nên kiên định, chậm rãi hướng về cái kia dương gỗ đi đến. Lúc này những kia xương trắng đã mỏng manh rất nhiều, lấy Chu Thừa thị lực có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong được đồ vật. Nói đúng ra bên trong được cũng không phải thằng tốt. Khi nhìn rõ cái này dương gỗ giảm cảnh tượng sau đó Chu Thừa nhất thời liền sững sờ ở chỗ kia, cái này dương gỗ bên trong lại là để đó một khối to lớn hàn băng, mà hàn băng bên trong lại là nằm một tên thiếu nữ mặc áo trắng. Mi mục như hoa, dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có môi anh đào đỏ thẫm như máu, tuy là được hàn băng phong ấn, cũng là khôn kể hiểu điệu dáng người. Đây là đóng băng một bộ thi thể. Cái này dương gỗ là quan tài. Chu Thừa lông mày càng nhăn càng sâu, hắn bản năng cảm giác được nhìn thấy trước mắt tuyệt không tầm thường. Tạch tạch tạch. Liên ở Chu Thừa trong lòng nghi ngờ thời điểm, hàn băng thượng đột nhiên phát ra tiếng vỡ nát, từng đạo nước lây nữ thi này mi tâm làm trung tâm lan tràn ra, bất quá là thoáng qua trong lúc đó, cả khối hàn băng thượng liền che kín vết rách. Chu Thừa trong lòng báo động đại thịnh, vội vã phi thân vội vàng tối lui. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia dương gỗ ầm ầm nổ vang, đầy trời vụn gỗ tung tóe. Vô số hàn băng mảnh vụn chiếu ra ánh bạc nguyệt quang, mịt mờ hàn khí lần nữa hóa thành xương trắng tung bay ra. Thiếu nữ mặc áo trắng bỗng nhiên đứng thẳng lên, trôi nổi tại giữa không trung, cặp mắt mở to, trong đó có chói mắt hồng quang lấp lánh. Thiếu nữ sau lưng, vừa vặn có thể thấy được rõ ràng nguyệt quang huy tung xuống, rơi ở trên người nàng, tại yêu dị bên trong thêm mấy phần thánh khiết cùng lạnh lạnh. Lập tức bóng hình xinh đẹp lay động, vi vi xoay người, cặp kia đỏ ngầu trong con ngươi quang mang lấp lóe, nhìn hướng vẫn kinh hãi Chu Thừa. Chương 125, chủ nhân. Đợt, tối hôm qua viết liền ngủ mất rồi, thực sự xin lỗi. Cái này là ngày hôm qua cam kết canh thứ 3, hôm nay canh thứ nhất tại 1 giờ trưa. 4. Không có pháp lực khí tức, không cảm ứng được tu vi mạnh yếu. Chu Thừa thần thức dò ra, nỗ lực tra xét trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này tu vi, thế nhưng cảm ứng bên trong chỉ thấy một mảnh hắc khí huyết quang bốc lên, căn bản là phân biệt không ra tu vi của đối phương. Tình huống như vậy khiến Chu Thừa trong lòng càng là cảnh giác. Thần thức cùng vô tận thần khí phổ cấu kết, đang muốn tụng nói gọi khí, lại đột nhiên cảm giác được trước người một trận kình phong kéo tới, thiếu nữ mặc áo trắng kia càng là trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Cái gì? Thật nhanh. Chu Thừa nhất thời trong lòng hoảng hốt, thiếu nữ mặc áo trắng này tốc độ quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, lấy thần thức của hắn rõ ràng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thiếu nữ mặc áo trắng hai mắt đỏ đậm, lơ lửng giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Chu Thừa, tay phải vung lên, tay áo lướt xuống. Lộ ra tinh tế trắng loãng cánh tay ngọc, thế nhưng Chu Thừa nhưng không có nửa điểm thưởng thức ý tứ, bởi vì cô gái kia bàn tay phải hư nắm, trực tiếp dựa vào đỉnh đầu của hắn đập đi qua. Một trường này đem không khí đè nát, khí lưu màu trắng tại thiếu nữ ngón giữa chạy qua, xem ở trong mắt Chu Thừa tựu như cùng vòm trời rơi xuống, thương vũ, bầu trời vũ trụ, tan vỡ. Bất quá Chu Thừa thần thức dù sao không phải tầm thường luyện khí sĩ có thể so với, trải qua trong nháy mắt hoảng hốt, hắn liền ngay cả bận bịu làm ra đối sách. Quanh thân pháp lực điền cuồng phun trào, trong tay ỷ thiên kiếm vung lên, trên mũi kiếm lưu quang vận chuyển, bảo hộ ở trước người của mình, nỗ lực yêu dần thiếu nữ mặc áo trắng lôi đỉnh một kích. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiếu nữ mặc áo trắng một trường này trực tiếp liền vỗ vào ỷ thiên kiếm thượng, Chu Thừa trong nháy mắt liền cảm giác mình như là được một thất chạy vội tuấn mã đánh vào ngực tựa như, ỷ thiên kiếm trực tiếp đổ nát thành lưu quang bay ra, ngưng luyện pháp lực bị triệt để đánh tan, cả người đều giống như mệt dã cả rời tựa như trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dầm dầm dầm. Kèn kẹt. Vâng. Mạnh mẽ lực trùng kích khiến Chu Thừa tại bay ngược ra ngoài trên đường đụng gãy liên tiếp cây cối, tráng kiện thân cây nện trên mặt đất, phát ra từng trận nổ vang. Không có pháp lực, trực tiếp dùng nhục thân đập nát thần khí. cuối cùng là vật gì, lại có mạnh mẽ như thế sức mạnh. Chu Thừa bất khả tư nghị nhìn phía xa thiếu nữ mặc áo trắng, vừa nãy một trưởng kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, chí ít cũng đạt tới anh phách sơ khai trình độ, thậm chí càng cao hơn. Thông thường mà nói, luyện khí sĩ muốn dùng thuần túy sức mạnh đập nát như ỷ thiên kiếm như vậy đỉnh cấp cấp 2 thần khí, ít nhất cũng phải anh phách kỳ tu vi. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, cái này mới vừa giải quyết xong một cái khổ cắn lao ma, liền lại toát ra một cái không biết lai lịch ra sao ra hỏa, anh phách kỳ, đau đầu à. Bất quá Chu Thừa cũng không có được thiếu nữ mặc áo trắng này dọa người sức mạnh làm cho khiếp sợ, vừa nãy lần đó công kích đã để hắn gần như thăm dò thực lực của đối phương, cần phải có anh phách kỳ đại thành tầng thứ, nếu như tụng nói gọi khí sau toàn lực ứng phó, không hẳn không có cơ hội thủ thắng. Ngay tại lúc Chu Thừa yếu tụng nói gọi khí thời điểm, thiếu nữ mặc áo trắng kia lại như là cảm ứng được cái gì tựa như, càng là trực tiếp bỏ xuống Chu Thừa, đi tây phương bay đi. Chu Thừa thấy thế thoáng do dự một chút, liền buông tha cho ngưng luyện huyền thiết trọng kiếm, lựa chọn một cái tương đối yếu kém hơn nữa nhẹ nhàng cấp 2 thần khí lệnh chính mình nắm giữ phi thiên khả năng sau, trực tiếp đứng dậy đuổi theo. Dù sao tụng nói gọi khí là có thời gian hạn chế, chiến lực cường đại thần binh, hay là lưu tại chính diện giao phong thời điểm dùng tốt hơn. Kỳ thực hiện tại tốt nhất quyết định là hướng về phương hướng ngược chạy trốn, tự nhiên là có thể thoát khỏi nguy cơ, bất quá Chu Thừa lại là làm không được như thế hành vi, thiếu nữ mặc áo trắng này là hắn thả ra, hắn không cách nào liền như vậy ngồi yên không để ý đến, mặc kệ khắp nơi bừa bãi tàn phá. Một cái sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, có thể so với anh phách kỳ đại thành luyện khí sĩ quỷ dị sinh vật, một khi đại khai sát giới, đối với tầm thường bách tính tới nói, chính là một hồi tai họa ngập đầu. Dưới bầu trời đêm, thiếu nữ mặc áo trắng chân đạp hư không đồng bền mà đi, Chu Thừa ngự khí phi thiên theo sát phía sau, hai bóng người dường như dưới ánh trăng như lưu quang cấp tốc bay lượn, không cần thiết chốc lát liền xa xa ly khai này tiêu cục đóng trại địa phương. Liên ở Chu Thừa cùng thiếu nữ mặc áo trắng rời đi một phút sau đó, một đen một trắng hai bóng người đột nhiên từ trời rơi xuống, hai người đều là trường bào mũ cao, hai mắt đỏ đậm, mang theo khuôn mặt dữ tợn mặt nạ, duy lấy hai màu đen trắng không giống lấy tư cách hai người sai biệt. Đây là cửu U Minh phủ Hắc Bạch Vô Thường. Bị cướp tiêu rồi. Đùa gì thế? Bạch Vô Thường nhìn trước mắt thê thảm hỗn loạn cảnh tượng, không thể tin hô. Hắc Vô Thường vung lên trong tay khốc tang đồng trực tiếp đánh vào Bạch Vô Thường trên đầu, lớn tiếng mắng, ta đã sớm với ngươi nói rồi, thứ quý trọng như thế vẫn là tự mình bảo quản tốt, ngươi cái này ngu xuẩn chính là không nghe, nói cái gì nhân gian tiêu cục căn bản cũng không sẽ có người chú ý, là an toàn nhất. Hiện tại chuyện gì thế này? An toàn cái giám A. Bị ngươi cướp tiêu á. Bạch Vô Thường đầu bị đau, lại cũng không có đi phản bác Hắc Vô Thường. Chỉ ở một bên ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, nói ra, cái này nhưng nên làm gì, không dễ dàng phát hiện một cái có đóng băng vạn năm xác cướp cổ, muốn tặng cho Minh Hoàng Đại Nhân tới chuộc tội, làm sao lại như thế không còn đâu này. Cái này sao có thể được a? Ẩm. Hắc Vô Thường càng làm khóc tang đồng vung mạnh ở Bạch Vô Thường trên đầu, hô, khóc cái gì khóc? Nhanh đi tìm. Hiện tại cái kia giặc cướp khẳng định còn không chạy xa, nói không thể chả có thể tìm tới. Không sai. Nói không chắc chả có thể tìm tới. Bạch Vô Thường nghe vậy một cái giật mình liền chiếm lên, hai mắt hồng quang lấp lánh, nói ra, tại phía tây, có một tia đạm bạc cửu lũ khí hướng về bên kia đi rồi. Như vậy mới đúng. Hắc Vô Thường gật gật đầu, lập tức cùng Bạch Vô Thường cùng hóa thành hai màu trắng đen ánh sáng, trực tiếp hướng tây phương bay đi. Lúc này qua lại tại rừng rậm ở giữa Chu Thừa hết sức buồn bực, thiếu nữ mặc áo trắng kia tốc độ phi hành vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, đuổi hơn nửa giờ, thay đổi ba cái cấp 2 thần khí. Cuối cùng hắn rõ ràng mất dấu rồi. Đáng ghét, lẽ nào cứ như vậy thả người? Làm cho nàng khắp nơi giết chóc. Chu Thừa ánh mắt âm trầm, cứ thế từ bỏ đó là tuyệt đối không thể nào, vạn nhất thiếu nữ mặc áo trắng kia chạy đi đồ thành, hắn cần phải hổ thẹn cả đời. Vừa lúc đó, Chu Thừa thần thức đống nhiên chấn động một chút, hai đạo lanh lảnh phá nát âm thanh từ trong đầu vang lên, trong cõi u minh trong hư không, có hai đạo thuộc về mình pháp lực tan vỡ. Thư hùng hai đuổi kiếm. Chu Thừa trong nháy mắt cũng nhớ tới cái này hai đạo pháp lực khởi nguồn, chính là trước kia chính mình vì để tránh cho khổ cắn lao ma chạy trốn, ngưng luyện sau bỏ vào huyết chỉ linh tinh trong trận hai cái thần binh. Người đi rồi huyết chỉ linh tinh trận. Ý niệm tới đây, Chu Thừa tâm thần tập trung cao độ, hắn rốt cuộc biết thiếu nữ mặc áo trắng kia vì rất lại đột nhiên rời khỏi, huyết chỉ linh tinh trong trận huyết sát âm khí đối với thiếu nữ mặc áo trắng loại kia được cửu lũ khí xâm nhiễm sinh vật tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu như người có thể thanh nơi đó huyết sát âm khí toàn bộ luyện hóa, đạt đến có thể so với thiên trùng cảnh luyện khí sĩ thực lực cũng không phải là không có khả năng. Lúc này Chu Thừa lại không bởi, vội vàng hướng huyết chỉ linh tinh trận trô ở sơn động bay đi, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải thanh thiếu nữ mặc áo trắng kia giết chết. Ánh trăng dần rơi, tinh thần nhạt ẩn, húc nhật sắp nổi lên, sắc trời gần rõ ràng, chính là trước ánh bình minh thời khắc hắc ám nhất. Đen nhánh màn trời dưới, Chu Thừa cả người hầu như thân hóa lưu quang, dường như cực tốc xẹt qua nhanh như tia chớp tại trong rừng xuyên hành, không cần thiết chốc lát liền đi tới huyết chỉ linh tinh trận chỗ ở sơn động. Chu Thừa không trở ngại chút nào địa vọt vào sơn động, đi tới huyết chỉ nơi ở, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt được cảnh tượng thời gian, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Thiếu nữ mặc áo trắng dĩ nhiên là đem chính mình ngâm vào bên trong ao máu, kia đối với tầm thường luyện khí sĩ tới nói hầu như có thể chí mạng huyết thủy, tại thiếu nữ mặc áo trắng xem ra giống như là có thể đủ đến tắm rửa ôn tuyển, người nằm ở bên trong khá là hưởng thụ. Một bộ bạch y dĩ nhiên được nhuộm thành đỏ như màu máu, một viên từ Trần Sơn động bẻ huyết tinh được người cầm ở trong tay, dường như kẹo bình thường đặt ở trong miệng, lạch cạch địa cắn. Linh tuệ cảnh tiểu thành. Chu Thừa lần này có thể tinh tường cảm ứng được thiếu nữ khí tức trên người rồi. Cái này không qua trong khoảnh khắc, người cư nhưng đã đạt đến có thể so với linh tuệ cảnh luyện khí sĩ trình độ. Trốn, nhất định muốn trốn. Chu Thừa cho dù không cam tâm nữa, cũng không phải tự tìm đường chết người, linh tuệ cảnh thực lực, đã vượt xa khỏi hắn có thể đủ ứng phó phạm vi. Đáng thương cái kia một viên huyễn quang thần phù, lần này sợ là yếu dùng hết. Ngay tại lúc Chu Thừa tính toán chuyện này làm sao từ nơi này trốn lúc đi, cô gái kia lại đột nhiên từ bên trong ao máu trôi lơ lửng. Đen nhánh sáng mềm tóc dài rải rác bên hông. Tuyệt khuôn mặt đẹp bảng trắng bệnh như tờ giấy, đỏ thẫm như máu môi anh đào đặc biệt yêu dị, một thân thấm ướt huyết y kề sát ở trên người, cái kia hiểu điệu linh lung dáng người có thể thấy rõ ràng. Thiếu nữ trong đôi mắt đỏ đậm ánh sáng dần dần tàn đi, nhìn về phía Chu Thừa ánh mắt trở nên trầm tĩnh mà ôn hòa, đột nhiên người môi anh đào khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ mở, nói, chủ nhân. Chương 126, Thái cổ nhân hoàng thời kỳ. Một tiếng chủ nhân lối ra, Chu Thừa theo bản năng mà rút lui một bước, trong tay thần binh nắm chặt. Hắn cũng không nhận ra một cái có linh tuệ cảnh thực lực quái lạ thiếu nữ hội nhận thức chính mình là chủ nhân. Dù sao vừa nãy cái kia một trưởng vô nát ỷ thiên kiếm cảnh tượng, Chu Thừa nhưng là trả ký ức chưa phai. Thế nhưng thiếu nữ thấy Chu Thừa phản ứng tựa hồ khá là thương tâm, mày liêu nhíu lại, miệng nhỏ vi vi mân mê, một bộ bị thiên đại dáng vẻ ủy khuất, nơi nào còn có lúc trước hung sắt tàn nhẫn. Chu Thừa thấy thiếu nữ bộ dạng này, thập phần nghi hoặc mà đem đối phương trên dưới đánh giá một phen, lập tức trong lòng kinh ngạc. Trên người nàng cửu u khí rõ ràng biến mất rồi. Chu Thừa từng nghe Trung Khâm Nguyên đã nói, thông thường mà nói, chỉ cần còn chưa tẳng thành liền thần quân, được cửu u khí xâm nhiễm sinh linh, cơ hồ không khả năng ước cửu u khí tách ra đến. Mà lúc này ánh mắt của thiếu nữ bên trong đột nhiên nổi lên oánh oánh lệ quang, điềm đạm đáng yêu địa nói với Chu Thừa, chủ nhân, vừa mới cửu u khí xâm thể, ta không là cố ý yếu công kích chủ nhân. Nói xong, liền muốn bước ra huyết chỉ, hướng về Chu Thừa đi tới. Chu Thừa vội vã xua tay làm ngăn cản hình dáng, nói ra, ngừng, ta thật không phải chủ nhân của ngươi, ta nghĩ. Cô nương ngươi là nhận lầm người. Thiếu nữ lại là bước chân liên tục, một đôi trắng loãng chân ngọc, đạp nhẹ huyết chỉ tiến lên, lắc đầu nói ra, chủ nhân chính là nhân hoàng huyết mạch, pháp lực bên trong cũng có người đạo hoàng uy, tự nhiên là chủ nhân của ta sẽ không sai nhận thức. Nhân đạo hoàng uy, chẳng lẽ là chỉ thư hùng hai đuổi kiếm? Chu Thừa trong lòng âm thầm suy đoán, nhân hoàng huyết mạch lại là cái gì? Thái cổ nhân hoàng huyết mạch. Đây cũng quá giật, thái cổ đến nay đã có trên 100 vạn năm, liền truyền thuyết cũng đã mơ hồ không rõ, lại dòng máu mạnh mẽ cũng truyền thừa không đến bây giờ đi. Đương nhiên cũng không bài trừ thiếu nữ này thuận miệng nói dối khả năng, bất quá như vậy một cái không biết bị băng phong bao nhiêu năm thiếu nữ, thật sự hội vung như vậy sợ. Thiếu nữ thấy Chu Thừa trên mặt mang theo nghi ngờ, cũng không nóng lòng, đi tới Chu Thừa bên người, kiên trì giải thích, lần này bởi vì cửu u khí mà khởi tử hồi sinh. Năm xưa ký ức chỉ còn linh tinh đoạn ngắn, chỉ nhớ do nếu có người chuyển thừa nhân hoàng huyết mạch, đồng thời có nhân đạo hoàng uy, lại vì ta trừ đi cửu lũ khí lệnh ta miễn ở rơi vào cửu lũ chi ách, vậy liền là chủ nhân của ta. Chu Thừa thấy thiếu nữ thần sắc không giống giả bộ, nhưng như thế tinh chuẩn điều kiện thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, chỉ được là thuận thế hỏi, những thứ này là ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ có người thanh một cái như vậy dung mạo tuyệt mỹ, mà lại tu vi bất phàm thiếu nữ đóng băng vô số năm? Chính là đến cho mình làm thị nữ. Điều này sao có thể? Thiếu nữ ngâm nghĩ chốc lát, nói ra, cụ thể là ai đã quên, chỉ nhớ mang máng là một vị lao bà tại ta tọa hóa trước căn dặn của ta, cũng hứa hẹn ta vạn thế sau đó nên có phục sinh cơ hội, mà cơ hội này phải là ngài. Chủ nhân, ngài là nhân hoàng hậu duệ, không cần có cái gì nghi ngờ. Ta rõ ràng là kẻ xuyên Việt Chu Thừa. Chu Thừa trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Chu Thanh Viễn, hoặc là nói Dinh Thành Chu Thị truyền thừa có người hoàng huyết mạch. Trong lúc mơ hồ tựa hồ thật sự nghe được loại này đồn đãi, tại đại tể trong hoàng cung. Chu Thừa đã là đối lời của thiếu nữ tin hai ba phần, nhưng vẫn là có thật nhiều nghi ngờ, lại hỏi, ngươi là thời đại nào người? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, sau khi tỏa hóa, đã bất giác tuế nguyệt trôi qua, khi còn sống ký ức cũng hầu như toàn bộ mất, cũng không biết đi qua bao lâu, mong rằng chủ nhân thứ lỗi. Chu Thừa khẽ nhíu mày, nói ra, vậy ngươi còn nhớ được tại ngươi tỏa hóa trước đó, có đại sự gì phát sinh? Thiếu nữ mười ngón dao ác, chặn lại hàm dưới, đỏ ngầu đồng tử chuyển động, nói ra, nhớ mang máng 10 năm trước, nhân hoàng đại nhân lấy nhân hoàng trung băng diệt cửu u minh phủ, để ta nhân tộc luân hồi thoát ly cửu u trường khống, hồi phục ở thiên địa. Lúc này quan hệ trọng đại, cho nên còn có chút ấn tượng. Nhân hoàng trung băng diệt cửu u minh phủ. Chu Thừa đột nhiên cảm giác mình có phần choáng váng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người dùng 10 năm trước để hình dung lâu như vậy xa sự tình. Đó là thái cổ cuối cùng chuyện đã xảy ra à, khoảng cách hiện tại chí ít cũng có 1 triệu năm rồi. Trước mắt cái này nũng nịu, nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, là thái cổ nhân hoàng thời kỳ nhân vật. Là hơn 1 triệu năm trước tồn tại. Đây đối với Chu Thừa tới nói, cơ hồ là cùng trong truyền thuyết thần thoại nhân vật không hề khác gì nhau rồi. Chu Thừa cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát, rất lâu mới thoáng bình phục tâm tình, nói ra, nhân hoàng thời kỳ. Chúng ta bây giờ xưng là thái cổ thời kỳ cuối, cách hiện nay. Đã có hơn 1 triệu năm. Hơn 1 triệu năm à, coi như là tiếp dẫn thiên hồn thiên tôn, cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu đời rồi. Không chỉ có như thế, mặc dù là trong truyền thuyết điểm thức tỉnh rồi mệnh hồn tồn tại, như vậy thời gian cũng đầy đủ tọa hóa hơn 100 lần rồi. Thiếu nữ nghe vậy lại là có chút mờ mịt gật gật đầu, nói ra, hơn 1 triệu năm. Tựa hồ là đã lâu rồi a. Người tựa hồ căn bản cũng không có 1 triệu năm cái này khái niệm, nghiêng nghiêng đầu nói ra, chủ nhân là muốn nói, ta đã tọa hóa đã lâu rồi sao? Kỳ thực những này ta đã sớm chuẩn bị, trong ký ức bà liền từng nói, hay là một ngày nào đó ta sau khi tỉnh lại, đã là thiên địa luân chuyển, thương hải tăng điển, năm xưa các loại đều đã không lại. Nói xong, người đột nhiên nở nụ cười, đỏ thấm hiểu rõ cánh môi nhấp nhẹ, như bạch tuyết bên trong hồng mai tỏa ra, xinh đẹp không gì tả nổi, kỳ thực nghĩ như vậy đến, quên khi còn sống ký ức, ngược lại không tính là chuyện xấu gì. Bây giờ, có chủ nhân liền đủ rồi. Chu Thừa đã hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Trước mắt tên thiếu nữ này ngoại trừ âm thanh dung mạo hình dạng, căn bản là cùng lúc trước tại Dương Gỗ Hàn Băng bên trong phá phong mà ra người tuyệt nhiên không ngang ngửa, không có hung khí, không có sắc cơ, trái lại là một mảnh ôn hòa cùng trầm tĩnh. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta, từ đây sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chu Thừa vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, nhiệm thiếu nữ này lúc này trạng thái làm sao bình thường, hắn cũng không thể bởi vậy liền xem thường. Cõi đời này hành động xuất chúng người cũng không nên quá nhiều. Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, chủ nhân không cần như thế, ngài có thể thử dùng thần thức cảm ứng một phen, ngài chỉ cần thần thức động niệm, liền có thể làm ta không cách nào nhúc nhích. Chu Thừa trong mắt chứa nghi hoặc mà một thần thức phản chiếu nội cảnh tự tra, quả nhiên tại chính mình được trong óc phát hiện một đạo tơ máu, chỉ cần mình ý nghĩ hơi động, liền có thể đem thiếu nữ trước mắt hạn chế. Nguyên lai cái gọi là chủ nhân cũng không phải chỉ là trên đầu môi mà thôi, Chu Thừa trong lòng như có điều suy nghĩ. Lúc này rồi lại nghe thiếu nữ bĩu môi ba nhỏ giọng nói, bất quá nếu là chủ nhân muốn dồn ở ta, đến làm chuyện kỳ quái gì lời nói, ta là sẽ không đồng ý. Chuyện kỳ quái. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, oán thầm nói, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta đối mấy triệu năm trước người không có hứng thú. Bất quá có cái kia một tia tơ máu, Chu Thừa cũng yên lòng không ít, nói ra, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Yếu theo ta sao? Thiếu nữ lắc lắc đầu, nói ra, bây giờ ta còn thấy không được ánh mặt trời. Cần các loại khôi phục khi còn sống tu vi 1% mới được. Cho nên tạm thời không thể đi theo chủ nhân. Chu Thừa nghe vậy không hiểu thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ngươi khi còn sống là tu vi gì? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, sau đó ấn ấn của mình huyệt Thái Dương, có phần không xác định mà nói ra, tựa hồ là đỉnh phong vũ thánh đi, không nhớ rõ lắm rồi. Đó không phải là tương đương với 7 phách quy chân tông sư cao nhân. Chu Thừa nghe vậy vi vi liễu lưỡi, cho dù thực lực chân chính khả năng không sánh được tông sư mạnh mẽ. Nhưng là tuyệt đối tính được là đương đại hàng đầu cao nhân rồi. Nhân vật bậc này cứ như vậy không giải thích được thành thị nữ của mình. Chương 127, Vũ Thánh Nguyên Huyết. Một vị Vũ Thánh 1% tu vi, đại khái cũng có thiên trùng cảnh trình độ, Chu Thừa thoáng làm một ít thôi toán, đối với thiếu nữ nói ra, ngươi là dự định khôi phục tu vi trước đó, một mực tại nơi này tu luyện. Thiếu nữ gật đầu nói, ừm, bây giờ ta chân khí đã cùng khi còn sống đại hữu bất đồng, cùng bên trong ao máu nguyên khí khá là phù hợp. Những huyết tinh đó cũng là thượng giai đồ vật, đối với ta mà nói đều thật là tốt tài nguyên tu luyện, không thua gì linh đan tiên dược. Nhìn ra rồi, những độc dược đó tựa như huyết tinh ngươi ăn lên cùng kẹo tựa như. Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đã như vậy, ngươi liền cẩn thận ở nơi này tu luyện, tận lực không đi ra sơn động. Chu Thừa vẫn cứ có phần lo lắng, đối với thiếu nữ cẩn thận dặn dò. Ừ, thiếu nữ gật đầu liên tục, đem đôi bàn tay trắng như phấn nhanh nắm chặt lại, nói ra, không có chủ nhân cho phép, ta tuyệt đối sẽ không ra sơn động. Thực sự là nghe lời thị nữ. Chu Thừa tán thưởng nhìn thiếu nữ một mắt, nhất thời làm cho đối phương cao hứng rất vui mừng, cười đến không ngậm mồm vào được. Chu Thừa nhìn xem lại trên ao máu qua lại phấp phới thiếu nữ, khẽ cười nói, nói đến, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ngươi còn nhớ chính mình tên gì sao? Danh tự. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, động tác cũng là dừng lại, lập tức dưới chân nàng hết sạch, càng là phù phù một tiếng tiến vào bên trong ao máu. Ta đi, ngươi nhưng là có thêm linh tuệ cảnh thực lực quá cổ võ giả. Chu Thừa đột nhiên cảm giác đối như vậy một cái không đáng tin thiếu nữ, chính mình lúc trước những kia lo lắng, thuần túy là dư thừa. Ung ung cùng ngục, liên tiếp nước tiếng vang lên, thiếu nữ dáng người hiểu điệu từ bên trong ao máu lơ lửng lên, bất quá lúc này người cái kia một đôi khỏe miệng cong cong mày liếu lại là nhăn lại với nhau. Quá rồi một lát người mới một mặt bất đắc dĩ nói với Chu Thừa, chủ nhân, ta không nhớ ra được chính mình trước đây tên gì rồi, không bằng. Ngươi lên cho ta một cái tên đi. Đặt tên, ta đặt tên vô lực a. Chu Thừa khinh khẽ vuốt xoa chán đầu, làm chăm chú suy nghĩ hình dáng, một hồi lâu sau, nói ra, liền cứ gọi Thanh Bần đi, Chu Thanh Hàn, cùng ta cùng họ. Còn có về sau gọi công tử là tốt rồi, chủ nhân danh xưng này, ta nghe luôn cảm thấy là lạ. Thanh Bần. Chu Thanh Hàn thiếu nữ tự lẩm bẩm mấy lần, tựa hồ là yếu thanh danh tự này một mực khắc ở đáy lòng, sau đó đối Chu Thừa nhuẩn miệng cười, nói ra, tốt, chủ nhân, không, công tử. Vậy ta tiểu đi chưa rồi, chính ngươi bảo trọng. Không khỏi, Chu Thừa càng là quan tâm thiếu nữ này một câu. Lúc này đã có thể được gọi là Chu Thanh Hàn thiếu nữ đem hai tay nắm lấy tại ngực, nhìn chăm chú vào Chu Thừa ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, nói ra, công tử đi tốt. Chu Thừa gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi. Thế nhưng mới vừa đi ra một bước, hắn liền lại ngừng ngay tại chỗ, cười khổ nói, xem ra, ta còn muốn lại chờ một hồi. Chu Thanh Hàn miệng đàn hương khẽ nhếch, hơi kinh ngạc hỏi, công tử là đang lo lắng trên trời bay lên cái kia hai con cửu u quỷ vật sao? Cửu u quỷ vật. Chu Thừa nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức chợt nói, bọn hắn vẫn còn không tính là cửu u quỷ vật, bọn họ là cửu u minh phủ hắc bạch vô thường, có thiên trùng cảnh thực lực. Cửu u minh phủ. Chu Thanh Hàn kinh hô một tiếng, kinh ngạc nói, Cửu U Minh Phủ không phải đã bị người Hoàng Đại Nhân rách nát rồi sao? Tuy rằng Chu Thanh Hàn khi còn sống ký ức 10 không còn một, thế nhưng trong đó liên quan với Cửu U bộ phận vẫn là rất nhiều, nghĩ đến là thái cổ thời đại Cửu U cùng nhân gian đụng vào nhau, cho nàng để lại cực sâu ấn tượng. Bây giờ Cửu U Minh Phủ cũng không phải là thái cổ thời đại Cửu U Minh Phủ. Chu Thừa lắc lắc đầu, lại hướng về Chu Thanh Hàn giải thích một phen đương đại Cửu U Minh Phủ lai lịch cùng tông nghĩa. Chu Thanh Hàn sau khi nghe xong, mặt tái nhợt trên má đều tức giận có chút ít máu sắc, lại muốn trùng kiến Cửu U Minh Phủ. Thực sự là hưởng là ta nhân tộc. Sau đó vừa nhìn về phía Chu Thừa, một mặt thân thiết mà nói ra, công tử như vậy ẩn nút bọn hắn, là đắc tội rồi bọn hắn sao? Chu Thừa cũng không biết trước đó tại Đặng Gia Thôn thời điểm, Hắc Bạch Vô Thường đã gặp hắn, liền lắc lắc đầu nói ra, ta trước đó cũng chưa từng thấy bọn hắn, bất quá thế giới hiện nay chính tà hai phần, ta trước đó lại giết qua Cửu U Minh Phủ đệ tử chân truyền. Bọn hắn thấy ta chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Chu Thanh Hàn nghe vậy nhíu mày, suy tư chỉ chốc lát sau, nhếch lên môi, tay phải cũng thành kiếm chỉ, sau đó liền ở trên đầu ngón tay ngưng luyện ra một viên anh đào lớn đỏ thâm huyết châu. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Thừa thông qua tơ máu, có thể cảm ứng được Chu Thanh Hàn đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu. Đây là của ta Vũ Thánh Nguyên Huyết, công tử xin hãy cầm lấy, có thể dùng để miễn cưỡng chống đối một lần Vũ Thánh công kích. Chu Thanh Hàn sắc mặt càng ngày càng trắng xanh. Liền ngay cả môi đều trở nên khô ráo, cả người tinh thần có phần hề vải không phân chấn. Vũ Thánh Nguyên Huyết, hẳn là tương đương với luyện khí sĩ bản mệnh tinh huyết đi. Chu Thừa đã hoàn toàn sửng sốt, hắn hít sâu một hơi, than thở, ngươi đây cũng là cần gì. Chu Thanh Hàn thân thể có phần lay động, cười yếu ớt nói, chỉ có công tử an toàn, Thanh Bần mới sẽ an tâm. Chu Thừa nâng đỡ Chu Thanh Hàn cánh tay, đỡ đã đứng thẳng bất ổn thiếu nữ tìm nơi bệ đá ngồi xuống. Sau đó nhìn lúc này cái này dường như nhược liêu đón gió giống như đều Chu Thanh Hàn, rất lâu lặng lẽ. Hắn không tin vẹn vẹn gặp mặt một lần, chỉ là thái cổ thời đại một cái gọi là tiên đoán, là có thể để Chu Thanh Hàn làm được mức độ như thế, thế nhưng làm hiển nhiên hiện tại cũng không chỉ hướng đối phương chất vấn loại chuyện như vậy thời điểm. Mà Chu Thanh Hàn cũng là ở nơi đó ngồi yên tĩnh, vai nhẹ nhàng theo Chu Thừa, không nói một lời. Nửa canh giờ trôi qua, hai người một lời chưa phát, cuối cùng vẫn là Chu Thừa mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Hắc Bạch Vô Thường đã rời khỏi. Công tử không cần phải lo lắng, có nơi này huyết chỉ cùng huyết tinh, ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chu Thanh Hàn cường tự lên tinh thần, giơ giơ quả đấm nhỏ, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Vậy ngươi khá bảo trọng. Chu Thừa gật gật đầu, liền đứng dậy hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Nhìn xem Chu Thừa thân ảnh biến mất ở trong sơn động, Chu Thanh Hàn sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, môi đã không có nửa điểm màu máu, đỏ ngầu trong mắt lu mờ ảm đạm, biểu hiện hết sức sa sút. Chu Thanh Hàn đỡ sau lưng vách đá, miễn cưỡng đứng dậy, nỗ lực hướng về huyết trì đi đến, nhưng là vừa vặn mất đi một giọt nguyên huyết người dĩ nhiên là nguyên khí đại thương, liền đứng thẳng đều là hết sức khó khăn, càng đừng nói là đi bộ, lảo đảo một cái liền muốn ngã xuống đất. Cẩn thận. Trong sáng sáng thanh âm đột nhiên vang lên, nghe vào trong thai của nàng tiểu như cùng là âm thanh của tự nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng dấp tuấn tú áo xanh thư sinh đem nàng đỡ. Công tử, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ta không yên lòng ngươi, liền gãy trở lại thăm một chút. Quả nhiên, ta còn là chờ ngươi hơi chút khá hơn chút lại đi đi. Tuy rằng Chu Thừa còn không rõ ràng lắm Chu Thanh Hàn như vậy trả giá nguyên nhân, nhưng dù như thế nào đối phương đều là bởi vì hắn mới biến thành bộ dáng này, nếu như cứ như vậy đi rồi, Chu Thừa cũng là vu tâm bất an. Chu Thừa cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Thanh Hàn dịu vào huyết trì, sau đó tháo xuống một khối huyết tinh đưa cho người, nói ra, hảo hảo tĩnh dưỡng. Ừm. Chu Thanh Hàn vui vẻ gật đầu, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười tươi như hoa, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Chương 128, Hắc Bạch Vô Thường, cầu phiếu đề cử. Chu Thừa lại ở trong sơn động chiếu cố Chu Thanh Hàn 3 ngày, thẳng đến người có thể như thường hoạt động sau đó mới tại thiếu nữ lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Một giọt vũ thánh nguyên huyết đối Chu Thanh Hàn tới nói tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ nơi này huyết chỉ cùng huyết tinh là không đủ khiến cho người tu luyện tới thiên trùng cảnh rồi. Tuy rằng Chu Thanh Hàn chính mình cũng không có gì lời oán hận, thậm chí nhìn dáng dấp của nàng trả hết sức vui vẻ vì Chu Thừa trả giá, thế nhưng Chu Thừa chính mình lại là có chút băn khoăn. Dù sao cái kia một giọt vũ thánh nguyên huyết có thể nói là có thể cứu hắn một cái mạng, thế là hắn liền đem từ khổ cắn lao ma cái kia đạt được đến những cái kia thiên tài địa bảo chọn lựa bộ phận, để lại cho Chu Thanh Hàn cùng người tu luyện. Rời khỏi sơn động, Chu Thừa tiếp tục bước lên đi tới Nam Hà quận hành trình, chuyến này vài lần chắc trở. Hắn vẫn là không biết đường này nên đi thế nào. Như cũng là cái kia đường nhỏ, xuyên qua rừng cây, lướt qua hoang dã, không gặp nửa điểm người ở Chu Thừa đã là từ bỏ tìm người hỏi đường quyết định, liền một mực theo con đường này đi về phía trước, luôn có nhìn thấy thành trấn thời điểm. Gió nhẹ vi vu, ngay ở trong thiên, thừa dịp ôn hòa ánh mặt trời, Chu Thừa bò lên trên một ngọn núi nhỏ đỉnh núi, đứng cao nhìn xa, nỗ lực nhìn xem nơi xa có hay không thành trấn loại hình. Nơi đó, tựa hồ là một tòa thành nhỏ. Nhìn phía xa cảnh tượng, Chu Thừa bỗng nhiên vỗ tay một cái, rốt cuộc có một loại trời không phụ người có lòng cảm giác, dân mù đường cuối cùng là tìm tới đường ra. Sau khi hắn từ trên núi xuống, dự định theo con đường hướng về tòa thành nhỏ kia chạy đi thời điểm, lại gặp hắn dù như thế nào cũng không muốn gặp gỡ hai người. Mũ cao trường bào, mang theo giữ tận mặt nạ, cầm trong tay khốc tăng đồng, chỉ dùng hai màu trắng đen lấy tư cách phân chia, cửu u minh phủ hắc bạch vô thường. Đây là cái gì quỷ duyên phận? Chu Thừa nhìn thấy hai người này, không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền tụng nói gọi khí ngưng luyện một cái cấp 2 thần khí, ngự khí bay lên trời, hóa thành một vệt sáng quay đầu bỏ chạy. Hai cái mở ra thiên xung phách ma đạo luyện khí sĩ A, không chạy nhưng là không còn mệnh. Hắc Bạch Vô Thường cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Chu Thừa, hai người này thấy Chu Thừa chạy trốn, cũng không nóng lòng, như cũng là đứng ở ven đường, Bạch Vô Thường chỉ cái kia chạy như bay lưu quang, cười nói, nơi này nhưng là rời xa Thuần Dương Tông đi nha. Hắc Vô Thường nhìn bầu trời một mắt, trầm ngâm nói, ngươi muốn giết hắn. Bạch Vô Thường vung vẩy trong tay khốc tăng đồng, hư lạnh nói, nơi này cũng không có điên kiếm tới cứu hắn, chỉ cần thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng, cũng không ai biết là chúng ta giết. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với Hoài Chân đạo nhân sự tình vẫn không thể tiêu tan sao? Hắc Vô Thường lắc đầu nói ra, năm đó Dương Thị cũng là cho là mình thủ đoạn sạch sẽ, cuối cùng còn không phải được Hoài Chân đạo nhân tra được. Cuối cùng một người cây kiếm đi tới Tây Tần, quy chân trảm thần quân, diệt Dương ra cả nhà. Ngươi tại khuyên ta không muốn đi giết hắn. Bạch Vô Thường giọng rượu trở nên âm hàn cực kỳ, hư lạnh nói, ngươi cứ như vậy sợ cái kia người điên. Chỉ là Dương Thị làm sao có thể theo ta cửu U Minh Phủ đánh đồng với nhau, có Minh Hoàng Đại Nhân đang, Hoài Chân chẳng lẽ còn dám quy chân trảm thiên tôn sao? Dứt lời, cũng không thể Hắc Vô Thường nói chuyện, Bạch Vô Thường trực tiếp chân đạp hư không thân hóa lưu quang, hướng về Chu Thừa trốn chạy phương hướng đuổi theo rồi. Hắc Vô Thường lắc đầu bất đắc dĩ, trầm giọng tự nói, nếu là hắn không dám, có thể bị gọi là điên kiếm. Chật, hắn cũng hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, theo sát Bạch Vô Thường sau đó. Chu Thừa bây giờ là cảm giác vận khí của mình thực sự là kém đến cực hạn, rõ ràng cố ý tránh được Hắc Bạch Vô Thường, lại một mực còn có thể đi đường thời điểm gặp gỡ, chuyện này quả thật là không thể càng xui xẻo rồi. Tục nói gọi khí trạng thái, Chu Thừa đã là khí phách kỳ đỉnh phong tu vi, phi hành theo độ vẫn tính mau lẹ, nhưng là cùng đã mở ra thiên súng phách Hắc Bạch Vô Thường so với, thật sự là không khác nào khác nhau một trời một vực rồi. Tuy rằng hắn trước tiên chạy trốn một quãng thời gian, thế nhưng Hắc Bạch Vô Thường chỉ dùng mấy hơi thở công phu liền đuổi theo, hai người đứng sóng vai, chắn Chu Thừa trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Chu Thừa tự biết chạy trốn vô vọng, đã đem Vũ Thánh Nguyên Huyết cùng Huyễn Quang Thần Phù cúc ở trong tay. Chúng ta muốn làm gì? Bạch Vô Thường âm dương quái khí hỏi ngược một câu, sau đó ha cười ha ha nói, Diêm La truy hồn, không trả giá lấy mạng, Chu Thanh Viễn, giờ chết của ngươi đã đến. Lập tức khóc tang đồng thật cao vung lên, trong hư không vang lên từng trận lệ quỷ kêu khóc thanh âm, đạo vận pháp ly đan dệ hủy diệt sinh cơ, dẫn độ chúng sinh bước về phía tử vong. Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, thân hình lấp lóe, theo trong hư không nguyên khí khe hở, tránh qua khốc tang đồng công kích. Ồ, ta vừa nãy lần này tương đương với anh phách kỳ luyện khí sĩ mét lại có thể né tránh, thực sự là không đơn giản đây này. Đợi một thời gian, không hẳn không có leo lên anh hoa bảng khả năng. Bạch Vô Thường lắc lắc đầu, nói ra, đáng tiếc ra, ngươi là không có cơ hội này. Tiểu Bạch, muốn giết cũng nhanh chút động thủ, không nên gây thêm rắc rối. Một mực tại bên cạnh xem cuộc chiến Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường tựa hồ còn muốn trêu đùa Chu Thừa, vội vã nói nhắc nhở. Khi hắn nghĩ đến, Chu Thừa dù sao cũng là thuần dương tông đệ tử chân truyền, lại là Hoài Chân đạo nhân cái kia tự bên người điên đồ đệ, trên người tất nhiên là có thêm ở không tầm thường bí bảo, vẫn là mau chút động thủ tốt. Bạch Vô Thường tự nhiên cũng là rõ ràng đạo lý trong đó, trêu đùa Chu Thừa đều chỉ là vì làm hao mòn trong lòng oán khí. Lúc này nếu Hắc Vô Thường đã nhắc nhở, hắn cũng không do dự nữa, khốc tang đồng thượng nổi lên thảm ánh sáng màu trắng, trong đó lộ ra nồng nặc âm sắt cùng tử khí. Cuối cùng khốc tang đồng lần nữa hạ xuống, trực tiếp đã nghĩ ngợi lấy Chu Thừa đầu đập xuống, lần này nhưng là thứ thiệt thiên trùng cảnh công kích. Chu Thừa thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều thăng không đứng lên, trực tiếp liền đem cái kia một giọt Vũ Thánh Nguyên Huyết ném đi ra ngoài, nhất cổ khổng lồ huyết khí phóng lên trời, càng là đem khốc tang đồng công kích trong nháy mắt đình chỉ. Có hiệu quả. Chu Thừa trong lòng biểu hiện vui vẻ, nhưng lập tức chỉ thấy khốc tang đồng thượng ánh sáng tăng mạnh, đoàn kia huyết khí dần dần tan vỡ, từng đạo trắng bệnh ánh sáng mặc dù là được suy yếu hơn nữa, nhưng cũng có thiên xung phách sơ khai tầng thứ. Con. Chu Thừa đem chứa đựng huyền hoàng nhị khí pháp lực điên cuồng tuôn ra, đem khốc tang đồng thế tiến công lại giảm xuống một tầng. Linh tuệ cảnh đại thành công kích. Lần này khốc tang đồng trực tiếp liền đánh vào Chu Thừa đỉnh đầu, chi nghe rầm một tiếng, Chu Thừa trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, nơi hắn đi qua không khí hết thảy vặn mèo. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Chu Thừa thân thể rõ ràng như là một khối lưu ly tựa như trực tiếp đã bị đánh thành mảnh vỡ. Bạch Vô Thường sững sờ ngay tại chỗ, không phải cần phải có bí bảo đấy sao? Làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị giết chết? Hắn không chết, vừa nãy đó là chết thay Huyễn Quang Thần Phù, hiện tại hắn đã không biết chạy đi nơi nào, chí ít 300 dặm bên ngoài. Hắc Vô Thường đột nhiên nói ra. Đáng ghét. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng liền không nói nữa. Cùng lúc đó, Thái Hoa Sơn Ngọc Hư Phong Đỉnh, Tử Hư trong điện, nhắm mắt dưỡng thần Huyền Long mày đột nhiên mở hai mắt ra, theo cùng liền chỉ trỏ trước người hư không, một cái to bằng bàn tay màu bạc sáng vòng sáng xuất hiện. Hoài Chân tiểu tử, ta cho ngươi đồ đệ kia Huyễn Quang Thần Phù được dùng hết. Hoài Chân trong cung, một bộ người hiền lành bộ dáng Hoài Chân đạo nhân đột nhiên đứng dậy, lấy lớn ép nhỏ, đích thật là nên để cho bọn họ nhớ lâu đi. Dứt lời, trực tiếp tiểu ra Hoài Chân cung, thân hóa lưu quang bay lên trời, rời khỏi Thái Hoa Sơn. Chương 129, Anh Hoa Bảng. Ninh Dương ngoài trấn một chỗ trong rừng cây, không khí đột nhiên vặn vẹo lên. Tạch tạch tạch. Tới gần mấy cây đại thụ dường như được cuồng phong bẻ gãy, trực tiếp chặn ngang gãy vỡ đập vào trên mặt đất. Tiếng nổ vang rền dần dần bình tức, cái kia vặn vẹo trong không khí có một bóng người hiện ra, chính là trong tay Hắc Bạch Vô Thường suýt chết thoát xanh Chu Thừa. Hô, cũng còn tốt mạng lớn. Chu Thừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Bạch Vô Thường một cách kia, hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là thiên trùng cảnh luyện khí sĩ lấy thần khí phát động công kích. Nếu như không phải Chu Thanh Hàn đưa hắn Vũ Thánh Nguyên Huyết, nếu như không phải Huyền Long Mạch đưa hắn Huyễn Quang Thần Phù, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp một tia đạo vận khí tức, lần này hắn chắc chắn phải chết. Chu Thừa tạm thời là không cần lo lắng an toàn của mình rồi, Huyễn Quang Thần Phù thay sau khi chết sẽ trực tiếp đem người di động đến bên ngoài 300 dặm, tức là Hắc Bạch Vô Thường tu vi cao tuyệt, tại như vậy hoàn toàn không biết phương hướng dưới tình huống, cũng không khả năng lập tức tìm đến hắn. Thoáng lấy lại bình tĩnh sau đó Chu Thừa liền bắt đầu tra xét hoàn cảnh chung quanh, sau đó hắn liền vui mừng phát hiện, cái này bên ngoài rừng cây vừa vặn là chính mình lúc trước ở trên núi nhìn thấy được tòa thành nhỏ kia trấn. thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, chiếm được không tốn thời gian. Chu Thừa thoải mái cười cười, liền lên đường hướng về cái kia thành trấn đi đến. Tự rời đi Càng Lăng quận sau đó nhiều lần chắc trở, cuối cùng là gặp được người ở. Lúc này cái này trong trấn nhỏ chính phiên chợ thành phố, hai bên đường phố cũng đã được các loại quầy hàng chiếm đầy, giao hàng thét to thanh âm, bách tính mặc cả âm thanh hôn tạp cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Dĩa đương một nhà diện than thượng, Chu Thừa chính nâng một chén lớn nóng hổi, vung nổ tương một loại mì ăn khí thế ngất trời, phải hay không phát ra tư trượt thanh âm. Đây là Tây Tần chi địa chứ danh quả vặt, tuy rằng Bắc Tề cũng có, nhưng trung quy không bằng Tây Tần nơi này chính tông. Mì sợi ăn sạch, nổ tương thịt băng cũng bị hắn kiếm xong, cuối cùng Chu Thừa rầm rầm tay cầm mì nước uống cạn, cầm trống rỗng bát tô đối một bên diện than chủ người nói, lao bản, thêm một chén nữa. Chạy lâu như vậy, lại trải qua một lần nguy cơ sống còn, Chu Thừa nhưng là đã cực đói rồi. Gặp gỡ như vậy khách nhân, diện than lão bản tự nhiên là hết sức cao hứng rồi, chỉ chốc lát sau liền lại nấu xong một phần mì, rội lên nổ tương, để lên mấy cây rau xanh, cho Chu Thừa bưng tới. Thời điểm này đã qua giờ cơm, diện than thượng khách nhân cũng không tính nhiều, lão bản cũng là khá là thanh nhàn, hắn đem tô mì bỏ lên trên bàn, như ý miệng hỏi, nghe tiểu công tử khẩu âm là người ngoại địa. Chu Thừa dáng dấp lớn lên thập phần tuấn tú, bây giờ lại là một bộ áo xanh thư sinh trang phục, bị người gọi là tiểu công tử cũng không kỳ quái. Chu Thừa cũng không kiêng kỵ cái gì, gật gật đầu nói ra, không sai, ta là Bắc Tề nhân sĩ. Lão bản nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, nơi này là Tây Tần vùng phía Nam, khoảng cách Bắc Tề nhưng không có chút nào gần. Bất quá hắn cũng chưa quá mức lưu ý, Tề nhân cũng tốt, người Tần cũng được, tới đây mua mặt chính là khách nhân, vì vậy liền lại nói, tiểu công tử, là tới nơi này du lịch, mở mang tầm mắt ta. Chu Thừa vùi đầu ăn mì, nhẹ nhàng gật đầu, ấp úng địa nói một tiếng, là. Mỹ thực ngay mặt, Chu Thừa nào còn có công phu cùng ông chủ này chuyện thiếm. Thời khắc này Chu Thừa đều có điểm hoài nghi mình phải hay không được tiểu sư đệ thanh định bám vào người. Trước đây chính mình không như thế tham ăn a, ân, nhất định là quá mệt mỏi nguyên nhân. Cục cục rầm rầm, Chu Thừa lại đem một chén lớn mặt tiêu diệt hết, đang trở lại muốn một bát, lại đột nhiên nghe thế trên đường dài truyền đến ầm ĩ tiếng ồn ào, cả kia hôn tạp thét to âm thanh cùng mặc cả âm thanh đều bị út tới. Tối thiên địa mới người tam bảng, cùng với anh hoa bảng danh sách đi ra. Cả con đường nhất thời sôi trào lên. Một đoàn thân mang theo binh đao pháp khí luyện khí sĩ chen chúc mà lên, trực tiếp liền hướng cái kia âm thanh nguyên nơi chạy đi rồi. Diễn than thượng vốn là không nhiều khách nhân càng là tại bỏ lại ngân lượng sau đi rồi sạch sành sanh. Thiên địa nhân tam bảng. Anh hoa bảng. Tựa hồ là ba quốc gia triều đình hợp lực thống kê luyện khí sĩ xếp hạng. Chu Thừa suy nghĩ một chút, cũng lưu lại một khối nhỏ bạc vụn, đứng dậy đi theo đoàn người. Tuy rằng hẳn là cùng chính mình không có quan hệ gì. Bất quá có thể nhìn một chút hiểu rõ một phen hiện nay luyện khí sĩ xếp hạng cũng không tệ. Thiên địa nhân tam bảng phân biệt thống kê chính là trời tôn, thần quân, cùng với mở ra trùng khu phách cao nhân, mà anh hoa bảng thống kê lại là hiện thời 30 tuổi trở xuống thiên tài luyện khí sĩ. Xếp hạng lấy chiến tích phân cao thấp, cũng không lấy tu vi luận cao thấp, bởi vậy thường xuyên sẽ xuất hiện thấp tu vi xếp hạng vượt trên cao tu vi xếp hạng tình huống. Những này bảng danh sách do các quốc gia triều đình trực thuộc tổ chức lục phiến môn thống kê. Sau đó hướng về mỗi cái châu quận, huyện trấn phái phát, bình thường là dán ngay tại chỗ dùng để ban bố triều đình mới pháp lệnh địa phương. Kỳ thực thiên địa nhân tam bảng danh sách đối với phổ thông luyện khí sĩ tới nói quá mức xa xôi, bởi vậy cũng không thế nào chịu đến quan tâm, phần lớn mọi người là tụ tập tại anh hoa bảng nơi nào, lẫn nhau nghị luận cái kia vị thiếu hiệp, tiên tử lên bảng, lại có nhà kia đệ tử ảm đạm dưới bảng. Chu Thừa đến cũng vui vẻ được như thế, hắn trước tiên đi xem nhìn quanh năm không có gì thay đổi thiên bảng. Ở phía trên nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Thiên bảng đệ nhất, Thái Hư Môn Kiếm Ma Thiên Tôn Sở Huyền Lưu. Thiên bảng thứ hai, Thuần Dương Tông Ngọc Hư Thiên Tôn Khương Huyền Sinh. Thiên bảng thứ 9, Cửu U Minh Phủ U Minh Thiên Tôn. Thiên bảng thứ 10, Cửu Huyền Phái Thông Huyền Thiên Tôn. Thái Hư Môn, Sở Huyền Lưu, Ngọc Hư Thiên Tôn, Khương Huyền Sinh Chu Thừa tự lẩm bẩm, vị này Thuần Dương Tông tử địch quả nhiên là cùng Ngọc Hư Thiên Tôn cùng thế hệ a. Chu Thừa vừa nhìn về phía bên cạnh địa bảng, tổng cộng 30 vị thần quân. Xếp hạng thứ nhất chính là Thái Nhất Tông Diệu Pháp Thần Quân, Thuần Dương Tông Kim Hư, Linh Hư, Động Hư, Tĩnh Hư bốn vị chân nhân, phân loại thứ 3, thứ 5, thứ 12, người thứ 16. Mà khi hắn nhìn về phía người bảng thời điểm, vẫn không khỏi bật cười. Cái này tổng cộng 300 người, trăm người đứng đầu đều là bảy phách quy chân cao nhân, thấp nhất cũng là trung khu phách pháp lực viên mãn, mà xếp hạng thứ nhất chính là sư tôn của hắn, Thuần Dương Tông Điên Kiếm Hoài Chân đạo nhân. Mặt sau còn có một đoạn lời bình, quy chân trạm thần quân và năm tới nay đệ nhất nhân. Có như vậy một vị sư tôn, ta áp lực rất lớn a. Chu Thừa trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chính mình vị sư tôn này tựa hồ thật sự có chút nghịch thiên rồi. Cuối cùng Chu Thừa đi tới đại đa số người tụ tập Anh Hoa bảng, đây mới là hiện nay hành tẩu thế gian chủ lưu, cũng là đối Chu Thừa tới nói tối cần phải hiểu một cái bảng danh sách. Tổng cộng thống kê 500 người, hầu như toàn bộ đều là tại chừng 20 tuổi mở ra anh phách thiên tài luyện khí sĩ. Một tên ôm ấp trường kiếm thiếu nữ nhìn xem bảng danh sách hoan hô một tiếng, hưng phấn nói, Phi Tiên kiếm Phương Việt rốt cuộc leo lên đệ nhất. Không hổ là Bạch Vân Thành đệ tử thiên tài. Nghe nói hắn năm nay mới 19 tuổi đây, thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Ân, lớn lên nhất định cũng rất tuấn. Tướng mạo cùng thực lực có quan hệ gì? Thiếu nữ bên người bạn trai nghe vậy hết sức khó chịu, giận hờn nhìn xem bảng danh sách, cũng cười nói, Thuần Dương Tông sinh tử chân tiên Thanh Vận tiên tử cũng xếp tới người thứ hai nữa nha. Không chỉ có quốc sắc thiên hương, liền thực lực cũng là có 102 đồng đại tiên tử a. Hả? Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ nghe thấy bên người bạn trai như vậy khích lệ những khác nữ tử, nhất thời mày liễu dựng thẳng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Chu Thừa nghe vậy lại là tại chỗ sửng sốt, Thanh Vận sư tỷ, Anh Hoa bảng thứ hai. Hơn nữa lại còn là sinh tử chân tiên, cái này nghe tới liền rất cường hãn, rất lợi hại biệt hiệu. Chương 130, lên bảng. Chu Thừa trong lòng hiếu kỳ, liền nhìn kỹ hướng về cái này Anh Hoa bảng, phát hiện cái này trên bảng danh sách lợi bình so với trước kia Thiên Địa Nhân Tam bảng đều phải nhiều, không chỉ có đem lên bảng người biệt hiệu, danh tự, môn phái xếp ra, thậm chí ngay cả tu vi cụ thể, ngưng luyện cái gì bản mệnh thần khí, từng có cái gì chiến tích đều có ghi chép. Anh Hoa bảng thứ hai, sinh tử chân tiên Thanh Vận, Nguyên Thiên Nguyệt Tam đệ tử chân truyền, xuất hiện vì Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch đệ tử chân truyền, anh phách kỳ pháp lực viên mãn, bản mệnh thần khí vì thanh bao hàm pháp nguyên bình, nhưng ngự sử sinh tử nhị khí, chém giết linh tuệ phách sơ khai tà đạo tà ma huyết ảnh tử, chém giết linh tuệ cảnh tiểu thành tà đạo tà ma khát máu quỷ vương trùng, chém giết anh phách kỳ viên mãn trường sinh bất tử tông chân truyền thủ tịch đại đệ tử trường sinh tôn giả Phùng Thiên Lai. Chu Thừa nhìn xem Thanh Viễn cái này bắt mắt mà chói mắt chiến tích, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới chính mình vị sư tỷ này trong ngày thường lạnh như băng, càng là có thực lực như vậy. Vượt cấp chém giết linh tuệ cảnh tiểu thành ma đạo luyện khí sĩ, thực lực như vậy đích thật là không giống người thường, nhìn lên cái này Anh Hoa bảng trước 10 tựa hồ cũng có thực lực như vậy. Chỉ đến như thế vừa đến, chỉ cần mình mở ra khí phách, tụng nói gọi khí sau trên căn bản là có thể vững vàng tiến vào trước 10 rồi. Chỉ là hiện tại hắn chả chưa có xác định bản mệnh thần khí, còn không phải mở ra khí phách thời điểm, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Thời điểm này, cái kia ôm kiếm thiếu nữ như cũng là đang cùng bạn trai ầm ĩ, bất quá bọn hắn cũng không hề lẫn nhau chửi bới đối phương ủng hộ người, chỉ là tại đối với mình chỗ chống đỡ người kia cực điểm ca ngợi. Bạch Vân Thành Phương Việt làm sao, Chu Thừa cũng không biết, thế nhưng hắn nghe thiếu niên kia đối Thanh Vận ca ngợi ngữ điệu, lại là không khỏi bật cười. Quốc sắc thiên hương, thực lực siêu phàm vậy thì thôi, cái gì ôn nhu nhàn thục, thanh tân nhưng nhân tất cả đi ra. Sư tỷ cùng phía sau những này từ thật là đắp không hơn nửa chút quan hệ, Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Xem vị công tử này biểu hiện, tựa hồ là đối với bọn hắn lời nói không cho là đúng a. Một đạo nhẹ bỗng âm thanh đột nhiên tại Chu Thừa bên người vang lên. Chu Thừa quay đầu nhìn lại, chính gặp được một tên thân mặc cẩm y liễu, muốn chọn ngọc bội thanh niên công tử, thần thức dưới sự cảm ứng, người này có anh phách kỳ pháp lực đại thành tu vi, thực lực không thể khinh thường. Là Hàn Long công tử, đây chính là chúng ta Ninh Dương trấn bản địa Anh Hoa bảng cao thủ đây. Ha ha ha, chúc mừng Hàn Long công tử tại Anh Hoa bảng thượng tiến thêm một bước, đứng hàng thứ 250 vị. Cái này công tử áo gấm đến nhất thời tại đây nơi con phố nhỏ thượng đưa tới không nhỏ náo động, nghe chúng nhân nói, tựa hồ là tại Anh Hoa bảng thượng xếp hàng thứ 250 vị. Liền ngay cả lúc trước cái kia một đống thiếu niên thiếu nữ, đều đối với hắn ném sùng kính ánh mắt, Anh Hoa bảng kiếp trước đối với bọn hắn tới nói chỉ giới hạn ở nghe đồn, trước mắt vị này chính là thứ thiệt Anh Hoa bảng cao thủ. Anh Hoa bảng thượng 500 người, Hàn Long sắp xếp 250 tên, cũng không tính thấp. Hàn Long tựa như cũng nhìn quen rồi những người này thổi phồng. Chỉ là gật gật đầu liền không tiếp tục để ý, mà là bày ra một bộ ngữ trọng tâm trường thần thái, nói với Chu Thừa, vị công tử này, hay là ngươi bây giờ tốt không thể nào hiểu được người thường đối với Anh Hoa bảng cao thủ sùng kính, nhưng khi ngươi mở ra anh phách sau đó liền sẽ rõ ràng anh phách kỳ cùng trước kia là có thế nào bất đồng, có thể tại thiên hạ này Anh Hoa bên trong xếp vào ba vị trí đầu bách, là ra sao không dễ. Ta không nói gì a. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, chính mình đây quả thực là nằm cũng trúng đạn. Rõ ràng đụng phải một cái lòng tự tin tăng cao Anh Hoa bảng đồ gà mở đến tự nhủ giáo. Hàn Long thấy Chu Thừa vẻ mặt như thế, tựa hồ hết sức thất vọng, lắc đầu nói ra, xem ra ngươi là nghe không lọt. Cái này Anh Hoa bảng thượng, không có chỗ nào mà không phải là thiên tử kiêu tử, đương đại thiên hạ trẻ tuổi một đời chủ lưu, cũng chính bởi vì như thế, 300 người đứng đầu tu vi thấp nhất đều có anh phách kỳ đại thành tu vi. Ngươi nên tự quan sát kỹ bọn hắn lên bảng nguyên nhân, từ đó rút lấy kinh nghiệm tu luyện, mới có tiến bộ khả năng. Chu Thừa nghe được trợn tròn mắt, thuận miệng đáp lời, được rồi, biết rồi, đa tạ. Hàn Long thở dài, đang chờ nói tiếp giáo, lại đột nhiên nghe cô gái kia nói ra, Hàn công tử, lần này anh hoa bảng thượng, thật giống như là xuất hiện anh phách kỳ trở xuống luyện khí sĩ.
Cái gì?
Anh phách kỳ trở xuống luyện khí sĩ? Hàn Long biểu hiện cứng đờ, hắn mới vừa rồi còn nói anh hoa bảng thượng tu vì thấp nhất đều là anh phách kỳ đại thành, cái này liền xuất hiện một cái anh phách kỳ trở xuống luyện khí sĩ. Trải qua cô gái kia nói chuyện, còn lại mọi người vây xem cũng chú ý tới một cái đặc thù biến hóa, có người kinh hô, lực phách kỳ đại thành.
Đùa gì thế?
Lực phách kỳ đại thành luyện khí sĩ cũng có thể thượng anh hoa bảng. Hơn nữa rõ ràng xếp tới 249 tên. Còn cao hơn Hàn công tử một tên. Hàn Long sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hắn đẩy ra đoàn người nhìn hướng anh hoa bảng, chờ nhìn thấy đệ 249 tên thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin hô, anh hoa bảng đệ 249 vị, Chu Thánh Viễn, Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch đệ tử chân truyền, bí danh đao kiếm song tuyệt, dung trời giống. Lại có của ta xếp hạng. Chu Thừa nghe vậy cũng là cảm thấy có chút khó tin, vội vã cũng nhìn sang, mặt tối sầm lại thanh dung trời giống cái ngoại hiệu này tự động loại bỏ sau. Hắn rốt cục đã minh bạch trong đó nguyên do. Cái này anh hoa bảng quả nhiên là chỉ nhìn chiến tích không nhìn tu vi à, rõ ràng đem hắn tại Cảng Lăng quận thành trận chiến đó tính toán vào. Lực phách kỳ viên mãn giết chết cầm trong tay lục giai thần khí thiên trùng cảnh luyện khí sĩ, gần đây hồ nói mơ giữa ban ngày chiến tích trực tiếp thanh Chu Thừa xếp hạng đẩy tới anh hoa bảng đệ 249 tên. Mà lúc này đã có người bắt đầu tuyên đọc Chu Thừa cái kia nhìn lên hoang đường vô cùng chiến tích rồi. Hóa huyết giáo khổ cắn lao ma ý muốn đổ diệt Cảng Lăng quận thành luyện chế thần khí, được hộ thành đại trận áp chế đã đến anh phách kỳ, nhưng tay hắn nắm lục giai thần khí hóa cốt âm thần thiên, toàn lực hành động bên dưới có thể so với anh hoa bảng trước 10, Chu Thanh Viễn lấy tụng nói gọi khí phương pháp, tạm thời thu được khí phách kỳ viên mãn tu vi, đem khổ cắn lao ma chém giết, bởi vì có trận pháp ảnh hưởng, khổ cắn lao ma thực lực phát huy không hoàn toàn, vì vậy Chu Thanh Viễn bất nhập trước 10, tổng hợp đánh giá sau đó vì anh hoa bảng đệ 249 tên. Rõ ràng như vậy cũng được, vân vân, tụng nói gọi khí, nói như vậy Chu Thanh Viễn là một cái chế phổ sư. Lại là Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch à, nghe nói cái này Chu Thanh Viễn cũng là Điên Kiếm Hoài Chân đệ tử. Những câu nói này càng là Thanh Hàn Long nghe được mặt trầm như nước, bất quá dù sao cũng là mở ra anh phách luyện khí sĩ, tâm trí cũng coi như không tệ, hắn miễn cưỡng bình phục thoáng một chút tâm tình, hít sâu một hơi, nói với Chu Thừa, thấy được chưa, kiếp này việc không có tuyệt đối. Coi như là lực phách kỳ cũng là có khả năng bùng nổ ra tuyệt cường thực lực, vị công tử này, ngươi cần phải đã thấy mục tiêu của mình đi nha.
Cái mục tiêu gì, chính ta sao?
Chu Thừa âm thầm lường một cái, đang muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe được trong đám người có người hô, vị này chính là Thuần Dương Tông Thanh Viễn thí chủ. Chu Thừa nghe vậy sững sờ, nơi này cũng có người nhận biết mình. Hắn quay đầu, chính nhìn thấy một tên xa lạ bạch y nhà sư hướng về hắn đi tới. Ngươi là... Nhà sư chắp tay trước ngực thi lễ một cái, nói ra, tiểu tăng Phật Tâm Kiếm Tông Hàng Minh, Thanh Viễn thí chủ có thể hay không mượn một bước nói chuyện.
Phật Tâm đệ tử của Kiếm Tông.
Chu Thừa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, sư huynh mời. Dứt lời, hai người liền nhún người nhảy lên, mấy cái lắc mình rời khỏi nơi đây. Chỉ để lại cái kia mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc trước thiếu nữ miệng đàn hương khẽ nhếch, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thừa cùng Hàng Minh rời đi phương hướng, nói ra, người kia là Thanh Viễn.
Thuần Dương Tông Chu Thanh Viễn sao?
Lực phách kỳ liền leo lên anh hoa bảng cái kia. Ta biết cái kia nhà sư, là chém nghiệp kiếm Hàng Minh. Anh hoa bảng thứ 5. Hàn Long lúc này dĩ nhiên là hoàn toàn không biết làm sao, rất không được mau chóng rời đi nơi đây. Hắn vừa nãy rõ ràng đối với so với mình xếp hạng cao hơn nữa người thuyết giáo. Chương 131, Phật Kiếm Ngọc Hạp. Ninh Dương trấn phía tây một chỗ trong quán trà, Chu Thừa kêu hai chén trà xanh, cùng Hàng Minh cùng ngồi xuống.
Hàng Minh sư huynh có chuyện gì?
Mời nói đi. Chu Thừa khẽ nhấp một ngụm nước trà, hướng về trước mặt áo bào trắng nhà sư hỏi. Hắn cũng không hề kỳ quái Hàng Minh tại sao lại nhận ra hắn, dù sao lúc này khoảng cách Phật Đạo Chi Luận kết thúc đã qua mười mấy ngày, hắn cái này người thứ nhất tin tức đã sớm nên đã đến tất cả đại tông môn trong tay. Chu Thừa trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, cái này Ninh Dương Trấn chỉ cũng coi là một chỗ hẻo lánh trấn nhỏ, trong ngày thường cơ hồ là thiếu có người ngoài đến, Hàng Minh làm sao sẽ tới nơi này.
Tiểu Tăng là có chuyện muốn nhờ.
Hàng Minh vào trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ, đẩy lên Chu Thừa trước mặt, nói ra, 10 ngày trước, tiểu tăng phụng tông chủ chi mệnh, đem vật ấy đưa tới Thuần Dương Tông Kim Hư Phong Hoài Chân Cung.
Hôm qua vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lại đột nhiên nhận được tông chủ truyền tin, nói hôm nay nên có Thuần Dương Tông đệ tử ở chỗ này trải qua, đem vật ấy giao cho đối phương là đủ. Đây coi như là trên đường chuyển giao chuyển phát nhanh sao. Chu Thừa Phúc phỉ một câu, sau đó nhìn kỹ hướng về cái này hộp ngọc nhỏ, phát hiện mặt trên cũng không phức tạp gì tinh xảo hoa văn, chỉ là khắc lại Phật, kiếm hai chữ ở phía trên, ngoài ra không còn lại trang sức, ngược lại là hiển lộ hết Phật Tâm Kiếm Tông giản dị tự nhiên tác phong. Cái này trong hộp ngọc giả bộ là cái gì? Chu Thừa cũng không hề lập tức tiếp nhận ngọc hạc, mà là trước tiên hướng Hằng rõ ràng hỏi một câu, loại này chuyển giao đồ vật sự tình vẫn là cẩn thận tốt hơn. Tiểu Tăng cũng không biết trong đó chứa là vật gì kiện. Hằng Minh lắc lắc đầu trầm ngâm nói, hộp ngọc này trên có tông chủ tự mình bày xuống pháp cấm, bảy phách không thể quy chân người thì không cách nào mở ra. Phật Tâm Kiếm Tông tông chủ là một vị đỉnh phong thần quân, địa bảng thứ 5, Từ Bi Kiếm Phật Uyên Thận. Chu Thừa nghe vậy gật gật đầu, thật là của hắn ở trên mặt này cảm nhận được một tia như có như không pháp lực, thần quân pháp cấm. Vật này là Uyên Thận tông chủ cho sư tôn ta. Hằng Minh gật đầu nói, không sai, kính xin đem vật ấy tự tay giao cho tôn sư trong tay. Chu Thừa trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng do dự chốc lát vẫn là tiếp nhận hộp ngọc nhỏ, cầm ở trong tay đánh giá một phen sau, nói ra, tức là Uyên Thận tông chủ giao cho sư tôn đồ vật, ta tự nhiên là sẽ đưa đến. Nhiều tạ thí chủ. Hằng Minh chắp tay trước ngực, đối Chu Thừa thi lễ một cái để bày tỏ trong lòng biết ơn. Hằng Minh sư huynh nhưng còn có những chuyện khác. Chu Thừa hỏi lần nữa, việc này hay là liên quan đến chỗ mình ở tông môn cùng với sư tôn của mình, hay là hỏi thanh hỏi toàn bộ tốt. Hằng Minh lại vào trong ngực lấy ra một viên vàng lá đưa cho Chu Thừa, nói ra, đây là Phật Quang Kiếm Phủ, cấp 5 bí bảo, có thể bùng nổ ra một lần tương đương với linh tuệ cảnh luyện khí sĩ công kích. Việc này mặc dù là tông chủ chi mệnh, nhưng tiểu tăng cũng không tiện liền phiền toái như vậy thí chủ. Còn có nhiệm vụ phụ trợ đạo cụ sao? Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn cũng không chối từ, đem vàng lá tiếp nhận, phát hiện phía trên gân lá hoa văn tạo thành tiểu kiếm hình dạng, có nhất cổ bén nhọn đạo vận pháp lý ở trong đó lưu truyền. Đa tạ. Chu Thừa chắp tay nói ra. Thí chủ không cần như thế, là tiểu tăng nên nói cảm ơn mới đúng. Hằng Minh chắp tay trước ngực nói ra, ngoài ra, đã là vô sự. Tiểu tăng còn muốn về tông môn phục mệnh, liền cáo từ trước. Sư huynh đi thong thả. Chu Thừa gật gật đầu, đứng dậy đưa tiễn. Chờ Hằng Minh thân ảnh đi tới nhận được phần cuối, một đạo kim sắc lưu quang sông lên tận trời, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Chu Thừa như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong tay được hộp ngọc nhỏ, tự lẩm bẩm, sư tôn, ngươi cái này là muốn làm gì đâu này. Lúc trước tại Phật Đạo chi luận thời điểm, liền có Bát Nhã Tự Phương Trượng tìm Hoài Chân đạo nhân thương nghị chuyện quan trọng, bây giờ lại có Phật Tâm Kiếm Tông tông chủ đưa đi thần bí hộp ngọc nhỏ. Chính mình ngươi vị sư tôn này, tựa hồ rất thần bí a. Được rồi, bất luận thế nào, cũng không phải mình bây giờ có khả năng tiếp xúc được. Chu Thừa lắc lắc đầu, ung dung cười cười, lấy mình bây giờ tu vi, cho dù có Bạch Đế thần vị tại người, đều không có tư cách tham dự vào Hoài Chân đạo nhân bọn hắn mưu tính bên trong. Cái kia đã là thần quân tầng thứ sự tình. Chu Thừa cũng không hề tại Ninh Dương trấn ở lại bao lâu, chỉ là nghỉ ngơi một buổi tối liền lại bước lên đường đi, trong lúc hắn cũng không ít chịu đến người quấy rầy, thỉnh cầu bái sư, tới khiêu chiến, thậm chí lôi kéo đều có, dù sao chỉ là lực phách kỳ anh hoa bảng cao thủ tên tuổi, liền có thể nói là có 102 đồng đại rồi. Bây giờ Chu Thừa cuối cùng là biết rồi đi Nam Hà quận nên đi thế nào, hơn nữa so với trước đó, dọc theo con đường này có thể nói là bình tĩnh rất nhiều, ngoại trừ tình cờ gặp phải một ít giặc cướp bên ngoài. Mạnh nhất chính là một cái lực phách sơ khai tà đạo tà ma, được Chu Thừa 2-3 lần liền giải quyết hết. Hơn 10 ngày sau, Phong Trần phó Chu Thừa đi tới một tòa thành trì ngoài thành, nhìn xem cái kia trên cửa thành viết Nam Hà quận ba chữ, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái này ven đường trèo non lội suối, xuyên qua hai cái châu quận, hành trình sắp tới 2 vạn dặm, rốt cục đi tới nơi cần đến. Nam Hà quận là Tây Tần trọng yếu quận thành một trong, quy mô vượt xa vị trí hẻo lánh Càng Lăng quận thành. Chỉ là diện tích chính là người sau 5 lần, nhân khẩu du bách vạn chi chúng, có không ít thực lực mạnh mẽ thế gia cùng tông môn, trong đó không thiếu mở ra chúng khu phách, thậm chí bảy phách quy chân cao nhân, mà quận trưởng càng là một vị người bảng nổi danh quy chân tông sư. Cũng chính bởi vì như thế, Nam Hà quận đối với vào thành nhân viên kiểm nghiệm cũng không tính nghiêm khắc, vẹn vẹn chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Bởi vì trừ phi là có thần quân giáng lâm, hầu như là không thể nào có những gì luyện khí sĩ có thể đối với nơi này tạo thành thương tổn. Lần này Chu Thừa thậm chí ngay cả thân phận của Thuần Dương Tông biểu thị đều không có đưa ra, chỉ là trả lời chính mình từ đâu tới đây đã bị bỏ vào thành. Sau khi vào thành, Chu Thừa liền cảm thấy nhất cổ hùng vi thật khí thế phả vào mặt, đây không phải luyện khí sĩ thật khí thế, mà là nơi đây kiến trúc bố cục tự nhiên hình thành khí tức, mơ hồ trong lúc đó không bàn mà hợp ý nhau thiên địa pháp lý, khiến người ta cảm thấy không hiểu dày nặng cùng hùng vĩ. Thành Nam chết 7 tầng một tháp phía dưới. Chu Thừa tự lẩm bẩm, đồng thời lấm lét nhìn trái phải, nỗ lực tìm kiếm một tháp vị trí. Đó là Diệp Quân Ngọc cùng hắn ước định địa điểm gặp mặt, mà Nam Hà quận cửa thành chính là hướng nam mở, cái kia một tháp hẳn là ở này cửa thành phụ cận. 7 tầng một tháp đã là khá cao kiến trúc, bởi vậy cho dù cách nhau khá xa, cũng là có thể nhìn đến, Chu Thừa rất nhanh sẽ phát hiện một tháp vị trí, liền lên đường hướng về cái kia đi đến. Tới gần một tháp thời điểm, Chu Thừa thần thức đột nhiên động một cái, cảm nhận được phía trước một tia lẫm liệt khí tức, định thần nhìn lại, chính thấy kia gánh vác hộ kiếm, một thân áo vàng thanh lệ thiếu nữ trước mặt hướng về hắn đi tới. Thiếu nữ môi anh đào mỉm cười, lúng đồng tiền ẩn hiện, không nói ra được sáng rực rỡ. Chu Thừa bước nhanh tiến ra đón, con mắt hơi chuyển động, hướng về thiếu nữ chắp tay, cười khanh khách mà nói ra, tiểu sinh gặp Diệp nữ hiệp. Xì xì. Diệp Quân Ngọc che mặt cười khẽ, dường như thanh liên hoa nở, tú lệ tuyệt mỹ, người đem Chu Thừa trên dưới đánh giá một phen, nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi đây là lại biến thành tiểu thư sinh sao. Chương 132, ước định cùng kiến nghị. Lập tức Diệp Quân Ngọc lại nghiêm nghị nói ra, chúc mừng ngươi phải vào anh hoa bảng, tại lực phách kỳ liền leo lên anh hoa bảng thứ 294 vị, thật có thể nói là gần như không tồn tại rồi. Chu Thừa cười hì hì nói, lần này bất quá là may mắn mà thôi, không coi là thật. Bất quá về sau ta tất nhiên có chân chính leo lên anh hoa bảng thời điểm. Diệp Quân Ngọc nhuyễn miệng cười, nói ra, đối với ngươi có thể thượng anh hoa bảng, ta tử không nghi ngờ, bất quá chí hướng của ngươi ứng với hẳn không chỉ như thế đi. Làm vào trước 10. Chu Thừa nghiêm nghị nói ra, chỉ là như thế. Diệp Quân Ngọc như cũng là nụ cười không giảm. Quân Ngọc như vậy hiểu ta. Chu Thừa nhìn một chút bầu trời, thở ra một hơi, nói ra, tức vào luyện khí cánh cửa, nên có tiếp dẫn thiên hồn ý chí, đợi một thời gian, ngay ngày hôm ấy ta bảng có tiếng, cùng thượng cổ tiên thánh sánh vai. Có vô tận thần khí phổ tại, nếu là vẫn không có điểm ấy chí khí, Chu Thừa cảm giác mình liền dứt khoát như vậy không lý tưởng quên đi. Huống chi, nếu như có thể thành tiểu thiên tôn, trở về địa cầu khả năng cũng là lớn hơn rất nhiều. Vậy chúng ta liền so một lần, ai trước tiên vào thiên bảng làm sao? Diệp Quân Ngọc vẻ mặt chăm chú, ngưng trọng mà nói ra. Chu Thừa trong lòng vi vi than thở, Diệp Quân Ngọc nhưng là không có vô tận thần khí phổ, người có thể có như vậy quyết tâm, thuần túy là quyết định bởi ở đối với tự thân tu luyện tự tin. Ha ha! Chu Thừa khép cười một tiếng, suy nghĩ một chút nói ra, không chỉ so với thiên bảng, chúng ta cũng so một lần ai trước tiên xuống đất bảng, người bảng, anh hoa bảng trước 10, làm sao? Diệp Quân Ngọc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cái kia một đôi mắt sáng bên trong phóng ra khắc thường hào quang, trắng nõn như ngọc chay vươn tay ra, bỏ vào Chu Thừa trước mặt, nói ra, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Chu Thừa gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng đem Diệp Quân Ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài nắm chặt, cười nói, một lời đã định. Tiểu đạo sĩ, thêm chút tặng thưởng làm sao? Diệp Quân Ngọc ánh mắt giảo hoạt, con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, cười khanh khách địa nói với Chu Thừa. Chu Thừa đột nhiên có một loại bị lừa rồi cảm giác, bất quá hắn cũng không cho là mình sẽ thua bởi Diệp Quân Ngọc, liền mở miệng hỏi, cái gì tặng thưởng? Người nào thắng, là có thể yêu cầu đối phương làm một việc, làm sao? Diệp Quân Ngọc ngưng trọng mà nói ra. Chu Thừa sơ sơ cằm, nói ra, Quân Ngọc ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ, nói thẳng là được rồi. Diệp Quân Ngọc lắc lắc đầu nói ra, bây giờ còn không phải lúc. Bất quá, nói như ngươi vậy, là hiện tại liền nhận thua sao? Chu Thừa nhất thời lắc đầu nói ra, đương nhiên không có. Diệp Quân Ngọc cười khúc khích, nói ra, vậy thì chờ phân ra thắng bại thời điểm đi. Chu Thừa thoáng ngâm nghĩ một cái, cười khanh khách mà nói ra, cái kia như là ta thắng đâu này. Cái kia ta tự nhiên cũng đáp ứng ngươi một chuyện. Diệp Quân Ngọc không chút nghĩ ngợi nói ra. Lời này vừa nói ra, Chu Thừa quỷ thần xui khiến đánh giá một phen Diệp Quân Ngọc cái kia dần dần dáng người hiểu điệu, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu, còn trẻ ngộ ngại là nhân chi thường tình, nhưng Quân Ngọc vừa mới tròn 17 tuổi a. Thiếu nữ đối với ánh mắt như vậy đều là thập phần nhạy cảm, tuy là tâm treo tại đúc kiếm phương pháp Diệp Quân Ngọc cũng là như vậy, người khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ sáng rộng, tiểu đạo sĩ suy nghĩ lung tung chút gì đây? Cẩn thận nói tổ trừng phạt ngươi nha. Chu Thừa vẻ mặt hơi hơi lung túng, chê cười nói, cái kia, Quân Ngọc, chúng ta không nên đều ở cái này bên ngoài ở lại đi. Ngươi nha. Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng trợn nhìn Chu Thừa một mắt, nói ra, đi theo ta đã ở nơi này khách sạn đính tốt gian phòng. Duyệt Lai khách sạn là Nam Hà quận thành khách sạn lớn nhất, đồng dạng cũng là sang trọng nhất khách sạn. Diệp Quân Ngọc thân là Tàng Kiếm Các chuẩn bị được coi trọng đệ tử chân truyền, lại là Giang Đông Diệp gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, ra khỏi nhà tự là sẽ không bạc đãi chính mình, chuyện đương nhiên là đặt trước hai gian phòng hảo hạng. Bên trong căn phòng, Chu Thừa kêu chút điểm tâm nhỏ, cùng Diệp Quân Ngọc ngồi đối mặt nhau. Quân Ngọc, đối với bản mệnh thần khí lựa chọn, ngươi có đề nghị gì sao? Chu Thừa vẻ mặt nghiêm túc hướng về thiếu nữ trước mắt hỏi. Diệp Quân Ngọc xuất thân tàng kiếm các, tinh thiện đúc kiếm phương pháp, đồng thời cũng đúng luyện chế thần khí pháp môn rất có nghiên cứu, hẳn là có thể đưa ra đề nghị hay. Mà lần này Chu Thừa cũng muốn trước tiên xác định rõ bản mệnh thần khí, sau đó dựa vào bán đi Bạch Đế thần thương hài cốt cơ hội, đến thu thập một ít luyện chế bản mệnh thần khí thiên tài địa bảo. Bản mệnh thần khí a? Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng kéo cằm, suy nghĩ một chút nói ra, chính ngươi là ý tưởng gì đâu này? Ta nghĩ qua kiếm khí, trường thương, bảo kính, bảo đỉnh, bảo tháp loại hình, đều cảm thấy có phần không quá thích hợp. Chu Thừa có phần buồn rầu nói nói. Thông thường tới nói, luyện khí sĩ tại lực phách kỳ viên mãn thời điểm, liền sẽ căn cứ từ bản thân trước đó điều cảm ngộ thần khí đạo vận, cùng với tự thân thể ngộ, đến từ đi thiết kế làm vì sau này tu luyện căn bản bản mệnh thần khí. Bởi vậy bản mệnh thần khí loại hình phần lớn là do luyện khí sĩ bản thân quen thuộc nhất, cũng là thích hợp nhất thần khí quyết định. Như thế thứ nhất cho dù bình thường không dùng tới bản danh thần khí, cũng có thể tại ngự sử còn lại thần khí thời điểm hình thành phụ trợ tác dụng. Tỷ như tại tinh phách kỳ cùng lực phách kỳ đều ngưng luyện chính là trường đao thần khí luyện khí sĩ, như vậy bổn mạng của hắn thần khí rất có thể chính là trường đao, nếu như quen thuộc nhất thần khí là bảo tháp bảo kính loại hình, kia bản mệnh thần khí đại thể cũng thuộc về loại này. Thế nhưng Chu Thừa nhưng khác, hắn thân mang vô tận thần khí phổ, bất kể là binh khí vẫn là pháp bảo, bất kể là đao thương kiếm kích, vẫn là kính ấn đỉnh tháp, hắn toàn bộ đều có thể làm được tụng nói gọi khí mà ra, cảm ngộ mười phần đạo vận. Cũng tạo thành hắn lựa chọn khó khăn, mới đầu hắn là nghĩ lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hoặc là Tử Hư Thiên Tiên Kiếm vì tham chiếu đến ngưng luyện bản mệnh thần khí, nhưng là cứ như vậy tại ngưng luyện những chủng loại khác thần khí thời điểm, bản mệnh thần khí liền hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, thực sự có phần vô bổ. Diệp Quân Ngọc trầm ngâm nói, đơn một chủng loại thần khí xác thực không thích hợp ngươi, nhất định muốn cân nhắc đến ngươi này thiên tài chế phổ sư thân phận. Ở trong mắt Diệp Quân Ngọc, Chu Thừa dĩ nhiên không phải những kia vậy chế phổ sư có thể so rồi, vậy là chế phổ sư nơi nào sẽ có Chu Thừa đáng sợ như vậy cảm ngộ tốc độ, mỗi qua một đoạn thời gian liền có thể cảm ngộ ra mới tinh thần khí đạo vận chế phổ sư, tuyệt đối là không gì sánh được thiên tài rồi. Chu Thừa gật gật đầu, nói ra, ừm, đúng là như thế, ta suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nếu là muốn luyện chế bản mệnh thần khí, tốt nhất có thể chú ý nhiều loại thần khí, bất luận dạng gì thần khí đều có thể ở một mức độ nào đó tăng lên hoặc ở. Đúng rồi. Diệp Quân Ngọc đột nhiên vỗ bàn một cái, đem phía trên điểm tâm chấn động đến mức run rẩy, sau đó chỉ thấy người đem một bên ánh vàng hộp kiếm cầm tới, nói ra, tiểu đạo sĩ, kỳ thực ngươi có thể tham khảo một chút cái này hộp kiếm lý niệm. Ánh vàng hộp kiếm, có thể đặt 3 thanh cấp 1 hoặc là cấp 2 kiếm khí, cũng tăng cường kỳ uy lực. Chu Thừa là lòng có linh tuệ người, một điểm tức thông, vi vi kinh ngạc nói, Quân Ngọc, ý của ngươi là, để cho ta luyện chế một cái có thể lưu trữ các loại thần khí. Hơn nữa có thể tăng cường kỳ uy lực thần khí. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, dùng chăm chú ánh mắt nhìn về phía Chu Thừa, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thừa cũng không hề trả lời ngay, mà là túi đầu bắt đầu trở nên trầm tư. Diệp Quân Ngọc chủ ý này xác thực hết sức không sai, cũng hết sức thích hợp có được vô tận thần khí hắn, thế nhưng loại này lưu trữ vô tận thần khí bảo vật làm sao có một loại kỳ quái tức coi cảm giác. Vương Bảo Khố. Chương 133, Thái Hư Quy Tàng. Bất quá nếu thật là tham chiếu cái kia trong truyền thuyết vương chi bảo kho đến luyện chế bản mệnh thần khí, hiệu quả hơi bị quá mức chỉ một, hơn nữa chỉ đem bản mệnh thần khí làm phụ trợ tác dụng, hiển nhiên là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Dù sao đối với ở luyện khí sĩ tới nói, cảm ngộ đạo vận pháp lý châu ngưng luyện thần khí chỉ là vận dụng chi đạo, mà không phải tu luyện căn bản. Chu Thừa hơi chút suy nghĩ, trầm ngâm nói, tại cất giữ thần khí tăng cường ở ngoài, cũng hẳn có phần cái khác tác dụng. Diệp Quân Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia lấy bao quát thiên địa, chứa đựng vạn cũng có ý, tăng càng mạnh mẽ thu nạp nung nấu thiên địa vạn vật công hiệu làm sao, điều này cũng chính hợp thái hư vô cực đạo ý cảnh. Bao quát thiên địa, chứa đựng vạn có. Thiên địa vạn vật đều có thể quy về một chỗ. Chu Thừa tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhưng cũng có mơ hồ không rõ, rõ ràng là cảm giác đang ở trước mắt, nhưng đều là xem gần đi xa. Chu Thừa hai mắt khép kín, cứ như vậy tĩnh ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, mi tâm cửa trước bên trong. Thần thức nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực nắm lấy vừa mới cái kia chợt lóe lên linh quang. Đây là đốn ngộ, luyện khí sĩ tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái, một khi đốn ngộ, ý nghĩ thông suốt, bình cảnh diệt hết, là một hồi cơ duyên lớn lao. Diệp Quân Ngọc lập tức nín thở, đem pháp lực vận chuyển điều chỉnh đã đến là bình hòa nhất trạng thái, cật lực tránh khỏi bởi vì khí cơ biến hóa còn đối với Chu Thừa tạo thành ảnh hưởng. Bất quá thần trí của nàng lại là như trước giải rác bên ngoài, dự phong bất chắc phát sinh, người đây là tại cho Chu Thừa hộ pháp. Rất hư vô cực, bao quát thiên địa, chứa đựng vạn có, thiên địa vạn vật không ai không quy tàng trong đó. Quy tàng, ngưng luyện một phương hư không, quy tàng thiên địa vạn vật, diễn biến đạo vận pháp lý, đợi một thời gian, không hẳn không thể thật thành một vùng thế giới. Chu Thừa trong lòng đột nhiên có một cái gần như điên cuồng ý nghĩ, hắn yếu luyện chế bản mệnh thần khí, không chỉ là nếu có thể chứa đựng vô tận thần khí, cũng không chỉ có thể có thu nạp nung nấu thiên địa vạn vật, chờ luyện đến mức tận cùng, có thể diễn biến pháp lý, tự xưng đạo vận, hóa thành một vùng thế giới. Hắn muốn dùng một phương hư không làm trụ cột, tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng luyện chế một vùng thế giới thế giới. Chu Thừa bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đó ánh sáng khiếp người sáng sủa dị thường, lập tức hắn hít sâu một hơi, cười nói, bao la muôn vàn, thái hư quy tàng, đa tạ quân ngọc một phen nhắc nhở, bổn mạng của ta thần khí, tiểu kêu là thái hư quy tàng rồi. Thái hư quy tàng. Diệp quân ngọc nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hỏi, thái hư ý tứ ta rõ ràng, nhưng quy tàng lại là cái gì? Chu Thừa giải thích, cái gọi là quy tàng, tức là thiên địa vạn vật đều quy tàng trong đó, coi đây là bản, diễn biến thiên địa. Quy tàng là địa cầu thượng ba dễ dàng một trong, Chu Lễ. Xuân Quan viết, quá bốc trưởng ba dễ dàng phương pháp, nhất viết liền núi, nhị viết quy tàng, tam viết Chu Dịch. Cái này là có thể thôi diễn thiên cơ, rõ ràng xuất hiện đạo lý chân kinh, Chu Thừa lấy quy tàng tâm ý, chính là bởi vậy mà tới. Quy tàng vạn vật, cũng này đến diễn biến thiên địa pháp lý. Diệp Quân Ngọc là tư mẫn linh tuệ người, tự nhiên là đã minh bạch Chu Thừa ý tứ, người nhẹ nhàng che miệng, kinh ngạc nói, tiểu đạo sĩ, ngươi muốn luyện chế một vùng thế giới. Chu Thừa gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không sai. Diệp Quân Ngọc trầm mặc chốc lát, đột nhiên khẽ cười lên, nói ra, lực phách kỳ liền dám vọng nôn luyện chế một vùng thế giới. Nếu là đổi lại người khác, ta nhất định sẽ cho là hắn là không biết tự lượng sức mình, ngông cuồng tự đại, nhưng nếu như lời của ngươi, thật cũng không khả năng. Chu Thừa trong lòng hơi ấm, hắn ý nghĩ này không thể bảo là không tự đại, nhưng Diệp Quân Ngọc vẫn là lựa chọn tin tưởng, này làm cho trong lòng hắn khá là mừng rỡ, liền cười nói, người hiểu ta, Quân Ngọc vậy. Bất quá việc này không thể một lần là xong, ngươi nên nghĩ kỹ làm sao đi từng bước thực sự mới đúng. Diệp Quân Ngọc cam hiểu sâu đúc kiếm con đường luyện khí, căn cứ chính mình rồi giải, đối Chu Thừa nhắc nhở một câu. Đúng là như thế, như vậy thần khí tự nhiên không thể nào một lần luyện thành. Chu Thừa gật đầu biểu thị tán đồng, nói ra, cho nên ta đem nó chia làm ba cái giai đoạn. Hả? Diệp Quân Ngọc khẽ ồ lên một tiếng, hiếu kỳ nói, cái nào ba cái giai đoạn? Chu Thừa chỉ ánh vàng hộp kiếm, nói ra, giai đoạn thứ nhất, cũng chính là khí phách kỳ luyện chế thành sơ giai nhất đoạn, liền chỉ dùng phụ trợ công lao, chứa đựng vô tận thần khí, tăng cường uy năng. Giai đoạn thứ hai, mở ra linh tuệ phách sau bắt đầu luyện chế, tức trước đó ngươi đề cập tới mạnh mẽ thu nạp nung nấu thiên địa vạn vật công hiệu. Bất quá đồng thời cũng phải bắt đầu sưu tập thiên địa bổn nguyên chi khí cùng tiên thiên ngũ thái luyện hóa trong đó, vì về sau diễn biến thiên địa pháp lý làm chuẩn bị. Giai đoạn thứ ba, tiếp dẫn địa hồn chứng được thần quân sau bắt đầu luyện chế, ngưng luyện thiên địa bản nguyên, thai nghén đạo vận pháp lý. Nghe Chu Thừa đem trong lòng trô thiết tưởng bản mệnh thần khí êm hay nói, Diệp Quân Ngọc cái kia một đôi mắt sáng tràn đầy vẻ tán thán, trên gương mặt lún đồng tiền ẩn hiện, khóe môi mỉm cười, nói ra, trước đây cái gì cũng không hiểu tiểu đạo sĩ, đã biến thành hùng tâm bừng bừng. Ý muốn vấn đỉnh thiên tôn đạo trưởng đây này. Ta rất chờ mong chân chính nhìn thấy thái hư quy tàng một khắc đó. Sẽ có một ngày kia. Chu Thừa gật đầu nói, biểu hiện nghiêm nghị, hắn đối điểm này không hoài nghi chút nào. Cho dù con đường luyện khí tràn đầy gian khổ, kiếp nạn chồng chất, cuối cùng chân chính có thể tiếp dẫn thiên hồn được chứng nhận thiên tôn, ngàn tỷ người trong bên trong không hẳn có thể có một người. Nhưng vừa vào luyện khí cánh cửa, liền ứng với kiên định niềm tin, chí trên trời tôn. Chính như tiên đạo bên trong đạo tâm, kiên định tự thân đạo đường. Không bởi vì các loại đau khổ mà cảm thấy kinh hãi, lùi bước, hẳn là tiến bộ dũng mãnh, quyết chí tiến lên. Ở Chu Thừa tự thân mà nói, hắn có muốn trở về địa cầu chấp nghiệm, tiếp dẫn thiên hồn, thành tựu thiên tôn, hắn là nhất định phải đạt tới. Bất quá, như vậy thần khí, tiêu hao tài liệu luyện chế chỉ sợ là hội vượt quá tưởng tượng. Diệp Quân Ngọc đột nhiên cau mày nói ra, thái hư quy tàng lý niệm đích thật là có thể xưng thần diệu phi thường. Thế nhưng cái này tài liệu luyện chế chỉ sợ là sẽ trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Khí phách kỳ giai đoạn thứ nhất, hay là cũng còn tốt luyện chế một ít, nhưng đã đến thứ hai thứ ba giai đoạn, tiêu hao tài nguyên chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng, coi như là thuần dương tông cũng chưa chắc có thể lấy ra. Đây chính là yếu diễn biến một vùng thế giới pháp lý thần khí, ở trước đó càng là muốn làm thiên địa vạn vật quy tàng trong đó. Nhưng Chu Thừa lại là không thấy chút nào vẻ buồn rầu, như là căn bản cũng không lo lắng điểm này, hắn khẽ cười nói. Quân Ngọc chẳng lẽ quên mất? Ta có thể không chỉ là thuần dương tông đệ tử Chu Thanh Viễn. Ngươi là chỉ Dĩnh Thành Chu Thị. Diệp Quân Ngọc đầu tiên là nghi ngờ nói một câu, lập tức đông nhiên tỉnh ngộ nói, không đúng. Tây Cực Bạch Đế, ngươi vẫn là thần đạo thế giới tím trương đế quân. Như thế thứ nhất liền hoàn toàn không cần lo lắng tư nguyên vấn đề. Tuy rằng thần đạo thế giới bởi vì cửu lũ xâm nhiễm đã tàn tạ rất nhiều, nhưng này dù sao cũng là một phương hoàn chỉnh thiên địa, hắn có tài nguyên như cũng là vượt qua chủ thế giới bất luận cái nào thế lực lớn. Chu Thừa gật đầu nói, đúng là như thế, cũng là bởi vì có tầng này ưu thế, ta mới dám đi tưởng tượng thái hư quy tảng, bằng không chỉ có lý niệm lại bị vướng bởi tài nguyên không cách nào thực hiện, thì thật là đáng tiếc. Như thế thứ nhất, Diệp Quân Ngọc cũng bỏ đi tâm, nhuận miệng cười nói, vậy chúng ta liền trước đến thương lượng một phen, thái hư quy tảng giai đoạn thứ nhất, đều cần thứ gì tài liệu, xếp ra danh sách sau lại đi bán đi bạch đế thần thương, đến lúc đó ưu tiên lựa chọn cần thiên tài địa bảo. Đ.S. Cảm tạ, huyền nguyên cực thánh thiên đế, en song, đông phương giáo sư, trông chừng hồi ức, chu thiên tinh thần khen thưởng yên lặng cầu phiếu đề cử. Chương 134, tạ sư bá. Diệp Quân Ngọc không hổ là tàng kiếm các đệ tử thiên tài. Đối với loại này tài liệu luyện khí vật tính quả thực chính là thuộc như lòng bàn tay, tại hỏi rõ thái hư quy tàng giai đoạn sơ cấp hình thái công hiệu sau đó rất nhanh sẽ xếp ra luyện khí sử dụng thiên tài địa bảo danh sách. Thương nghị sau khi hoàn thành, ngày thứ hai buổi sáng, Chu Thừa rồi cùng Diệp Quân Ngọc cùng rời đi khách sạn, đi tới tàng kiếm các tại Nam Hà quận kinh doanh chú kiếm đường. Tàng kiếm các ở vào Bắc Đề, thế nhưng thân là đương đại đứng trên tất cả tông môn, kiếm khí năm phái một trong, kỳ tông môn sản nghiệp đã là trải rộng Bắc Đề, Nam Tấn cùng Tây Tần. Phàm là quy mô ở chính giữa các loại trở lên quân thành, đều sẽ có tàng kiếm các mở phân đường. Mà Diệp Quân Ngọc lần này mua Chu Thừa Bạch Đế thần thương, chủ yếu vẫn là bởi vì tông môn yêu cầu, bản thân nàng chỉ cần hai thành, còn lại toàn bộ quy tàng kiếm các hết thảy, bởi vậy giao dịch địa điểm liền tuyển ở tàng kiếm các ở nơi này kinh doanh chú kiếm đường bên trong. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là phân đường, thế nhưng đúc kiếm bán kiếm nghề này nghiệp, ở cái này luyện khí sĩ hoành hành bên trong thế giới, không thể nghi ngờ là thuộc về lãi kết xù. Tàng kiếm các càng là có thêm gần như lũng đoạn địa vị, bởi vậy chỗ này chú kiếm đường cũng là được trang sức trắng lệ, hoa quý cực kỳ. Kiếm khí cấp bậc cũng là không kém chút nào, Chu Thừa có thể phân biệt xuất, chỉ là đặt ở cửa vào dùng để hấp dẫn khách hàng hai cái kiếm khí, liền có cấp 4 tầng thứ. Xem ra cái này chú kiếm đường bên trong, ứng với là sẽ không ít đi cấp 5 kiếm khí rồi. Diệp Quân Ngọc mang theo Chu Thừa bước vào chú kiếm đường cửa lớn, tìm cái quản sự đệ tử, nói ra, vị sư huynh này, mời đi nói cho tạ sư bá. Liền nói bán lục giai thần khí người đến, thần khí tài liệu bên trong có thái bạch kim tinh cùng thái ớt thần thiết đây này. Diệp sư muội. Tên kia nam đệ tử thấy Diệp Quân Ngọc nói chuyện cùng chính mình, tựa hồ khá là kích động, một lát mới tỉnh hồn lại, sau đó vội vã chạy hướng về phía hậu đường đi gọi cái kia tạ sư bá rồi. Xem ra Quân Ngọc tại đồng môn bên trong khá được hoan nghênh. Chu Thừa thấp giọng cười trêu nói. Tiểu đạo sĩ lại đang miên man suy nghĩ rồi. Diệp Quân Ngọc trợn nhìn Chu Thừa một mắt, nói ra, chờ một lúc bán bạch đế thần thương thời điểm không nên khách khí, cứ việc chào giá là tốt rồi, lấy bạch đế thần thương giá trị, chí ít có thể ôm ấp đến 4 thành luyện chế thái hư quy tàng tài liệu, thậm chí lục thành cũng không phải là không có khả năng. Quân Ngọc, đây thật sự là ngươi sư môn sao? Chu Thừa nụ cười không giảm, thấp giọng nói với Diệp Quân Ngọc. Tàng kiếm các là Diệp Quân Ngọc sư phụ môn, nơi nào có người khác hướng mình sư môn chào giá trên trời đạo lý. Diệp Quân Ngọc giải thích, tạ sư bá là nổi danh xa hoa. Chỉ cần giá tiền không phải cao quá bất hợp lý, hắn bình thường là sẽ không đi trả giá. Hơn nữa thái bạch kim tinh cùng thái ớt thần thiết là luyện chế thất giai thần khí tài liệu, hết sức hi hữu, trong ngày thường cho dù muốn tìm đều là khó khăn, có thể khinh địch như vậy địa mua được nhiều như vậy, thật ra thì vẫn là tàng kiếm cắt chiếm tiện nghi. Không trách ngươi muốn tuyển tại Nam Hà quận giao dịch, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì chúng ta tới nơi này lộ trình không kém bao nhiêu đâu. Chu Thừa cười khanh khách mà nói ra, đa tạ Quân Ngọc rồi. Người ta sinh tử chi giao, cần gì nói cảm ơn. Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Lúc này một tên vóc người khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng, dài một mặt râu quai nón, mặc một thân màu xám trang phục người trung niên hướng về Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc đi tới. Ha ha, là tiểu Quân Ngọc à, đây là thanh thần khí người mua đã mang đến. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Chu Thừa, lập tức theo như than thở, không đơn giản à, tuổi còn trẻ liền có lực phách kỳ viên mãn tu vi, còn chiếm được lục giai thần khí hài cốt. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A, đợi một thời gian hẳn là anh hoa bảng có tiếng A. Không sai, tiểu Quân Ngọc nhãn quang không sai. Ha 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 ha. Kỳ thực ta hiện tại cũng đã vào anh hoa bảng. Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bất quá theo như cái này thì, Quân Ngọc hẳn là cũng không hề nói rõ của mình sư thừa thân phận. Như vậy cũng tốt, dù sao chứa nhiều ngày như vậy tài địa bảo, có thể bí mật chút liền bí mật viết. Diệp Quân Ngọc nhưng là bị cái này tạ sư bá nói gò má ửng đỏ, sang giọng. Tạ sư bá ngươi nói linh tinh gì vậy, cẩn thận ta nói cho sư tôn. cái này Tạ sư bá tựa hồ có chút e ngại Diệp Quân Ngọc sư tôn, vội vã xua tay nói ra, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tại Tử Ý trước mặt nói xấu ta, ta cũng không muốn được nha đầu kia giàn vặt. Ừm hừ, trở lại chuyện chính, cái kia lục giai thần khí hải cốt có thể không thể trước lấy ra đến cho ta xem một chút?
Đương nhiên có thể.
Chu Thừa gật gật đầu, sau đó đem đã cắt thành hai đoạn bạch đế thần thương lấy ra, đưa cho Tạ sư bá. Cái này Khôi Ngô đại hán đem hai đoạn bạch đế thần thương cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo một phen, mang theo chút đáng tiếc mà nói ra, thân thương như du long, về mặt ngoại hình có thể xương thượng phẩm. Từng được đặc thù thủ pháp từng tế luyện, ứng với là có thêm cực kỳ mạnh mẽ kim hành chi lực, được cho lục giai trong thần khí trung phẩm, nhưng là thần khí bản thân đã hư hao, chỉ còn lại có cái này trải qua Nam Minh Lý Hỏa luyện chế thái bạch kim tinh cùng thái ớt thần thiết còn có chút tác dụng. Bất quá hai loại tài liệu cực kỳ khó được, chỉ là như thế cũng đủ để chống đỡ lên làm kiện thất giai thần khí. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Thừa, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi cho một cái giá đi, nếu như ta cảm thấy thích hợp, chúng ta bây giờ là có thể giao dịch. Quả nhiên là dường như Quân Ngọc nói như vậy phong khoáng. Chu Thừa hơi suy tư, nói ra, ta cần không linh thạch 9 viên, đoạn không thần thạch 7 viên, trọng nguyên châu 12 viên, hóa hư tia 12 cây, thiên tế thạch 5 viên, quá hỏa nguyên tinh 20 viên. Chu Thừa tuân ra liên tiếp thiên tài địa bảo tên gọi, nhiều vô số, đã chọn vẹn chiếm luyện chế thái hư quy tàng tài liệu cần thiết 7 thành. Diệp Quân Ngọc ở một bên đều âm thầm vì Chu Thừa bóp một cái mồ hôi lạnh, này thật đúng là chào giá trên trời a, theo lý thuyết bạch đế thần thương tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy lục thành tài liệu.
Được.
Thành giao. Lại không nghĩ rằng cùng Tạ sư bá căn bản cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền vỗ tay một cái đồng ý, sau đó theo bên cạnh những đệ tử kia nói ra, các ngươi mau chút đi kho hàng, cứ dựa theo vị này tiểu công tử nói rõ đơn, thành những cái kia thiên tài địa bảo toàn bộ trang đến. Những đệ tử này bên trong có thật nhiều người đều là được trước đó Chu Thừa báo ra những cái kia thiên tài địa bảo cấp bậc số lượng kinh ngạc đến ngây người, đây chính là để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tưởng tượng của cải. Lúc này được Tạ sư bá vừa gọi, bọn hắn mới tỉnh táo lại, vội vã lấy lại bình tĩnh, cùng hướng về nơi đây kho hàng chạy đi rồi, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem trong phòng kho bảo vật, cũng phải hòa hoãn một hạ tâm tình. Tạ sư bá hào phóng không chỉ có là để Diệp Quân Ngọc cảm giác có chút ngoài ý muốn, càng làm cho Chu Thừa cảm giác thấy hơi hối hận mình phải hay không muốn yếu thiếu, sớm biết hắn phóng khoáng như vậy, nên yếu 8 thành, 9 phần 10, thậm chí toàn bộ tài liệu. Bất quá như vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Chu Thừa vẫn là làm không tới loại chuyện như vậy. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ, những đệ tử kia ứng với thanh mấy hòm thiên tài địa bảo nhấc đi qua, Tạ sư bá đem mở rừng ra, cười ha ha nói, công tử đến kiểm nghiệm một phen đi. Chu Thừa thần thức quét qua liền đem những này trong dương đồ vật nhìn cái rõ ràng, quả nhiên là cùng mình trước đó nói lên không mảy may sai, lúc này cười nói, không kém chút nào. Nói chuyện sau liền phất tay đem những thiên tài địa bảo này thu vào giới tử trong hoàn. Chu Thừa đang chờ nói lời từ biệt, lại đột nhiên thấy Tạ sư bá cười híp mắt mà nhìn mình, thấp giọng hỏi, tiểu công tử, ta xem ngươi tuổi còn trẻ tu vi bất phàm, một thân pháp lực cũng là chỉnh tề hùng hậu, không biết là sư xuất hà môn. Một bên Diệp Quân Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, nhưng mà nàng chưa kịp ngăn cản, liền nghe Chu Thừa nói ra, tại hạ là Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch, Hoài Chân đạo nhân môn hạ. Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng che mặt, trong lòng than thở, nguy rồi. Cái kia Tạ sư bá nghe vậy lúc này nụ cười cứng đờ, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ, gàn từng chữ nói với Chu Thừa, ngươi nói, ngươi là Hoài Chân đạo nhân đệ tử. Chương 135, thù cũ. Đợt, hôm nay thực sự xin lỗi, có cùng học được, làm trễ mãi một chút thời gian, đổi mới chậm thực sự xin lỗi. Canh thứ hai vẫn là ở 12 điểm trước đó. 6. Chu Thừa đột nhiên cảm giác mình như là xông vào lôi vân cuồng phong bên trong, khổng lồ cảm giác ngột ngạt tràn vào thần thức, liền tư duy vận chuyển đều trở nên hơi chậm chạp. Cái này Tạ sư bá đang nghe Hoài Chân đạo nhân bốn chữ sau đó tựa hồ là lâm vào cực kỳ tức giận bên trong, một tia pháp lực lộ ra, áp bức địa Chu Thừa có phần không thở nổi. Sư bá, ngươi muốn làm gì? Diệp Quân Ngọc khẽ quát một tiếng, ngăn ở Chu Thừa cùng Tạ sư bá chính giữa. Người mày liêu dựng thẳng, với trước mắt đại hán vạm vỡ trợn mắt nhìn, sư bá, Thanh Viễn là bằng hữu của ta, bất luận hắn là thân phận gì, đều mời ngươi không nên như vậy. Tạ sư bá thấy Diệp Quân Ngọc ngăn cản, biểu hiện cứng đờ, thế nhưng lập tức trên mặt liền lại phủ lên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, trầm giọng nói, tiểu Quân Ngọc, hắn là Hoài Chân đạo nhân đệ tử, cái kia vô tình vô nghĩa người điên đệ tử. Cong. Một tiếng kiếm reo vang lên, Chu Thừa trong tay như thu thủy lưu chuyển, chợt lóe tài năng. Ỷ Thiên kiếm ngưng luyện mà ra, lập tức tiến lên một bước nhìn thẳng Tạ sư bá, nói ra, bất luận ngươi là thân phận gì, tu vi gì, đều không cho ngươi nói như vậy sư tôn. Tại Chu Thừa trong lòng, Hoài Chân đạo nhân đối ân huệ của hắn, hoàn toàn là xứng đáng như thầy như cha đánh giá, hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy chửi bới Hoài Chân đạo nhân. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Tạ sư bá mắt như chuông đồng, trận tròn đôi mắt, đối Chu Thừa lớn tiếng quát lên, trong tay ngưng ngưng luyện kiếm khí, là muốn đối ta xuất kiếm sao? Tạ sư bá ở lúc đang nói chuyện hiển nhiên là vận dụng pháp lực, mỗi một chữ đều tạo thành vô cùng cường đại cảm giác ngột ngạt, ép thẳng tới Chu Thừa thần thức tâm hải. Nếu là tầm thường luyện khí sĩ, đừng nói là lực phách kỳ viên mãn, coi như là khí phách kỳ viên mãn, tại dạng này cảm giác ngột ngạt ở dưới, chỉ sợ cũng sẽ túi đầu khó mà ngôn ngữ. Nhưng Chu Thừa nhưng khác, tu luyện san hà dưỡng hồn thuật hắn, thần thức ngưng luyện trình độ vượt xa vậy luyện khí sĩ, bởi vậy hắn đang đối mặt Tạ sư bá thần thức chen ép thời điểm, như cũng là nhìn thẳng đối phương, trầm giọng nói, nếu như tiền bối như cũng là như vậy chửi bới tử tại hạ sư tôn, Thanh Viễn cũng chỉ đành đắc tội rồi. Ngươi cũng biết ta là tu vi gì? Tạ sư bá con mắt híp lại, mắt nhìn xuống Chu Thừa nói ra, ngươi vừa là Quân Ngọc sư bá, hẳn là so với Tạ Tử Y tiền bối càng sớm hơn vào Tàng Kiếm Các. Có thể tại Tây Tần Nam Hà quận bên trong chấp trưởng một chỗ chú kiếm đường, nghĩ đến ít nhất là thiên trùng cảnh tu vi. Chu Thừa giọng rượu trầm ổn tự nhiên, không thấy chút nào có vẻ bối rối. Có lý có chứng cứ, ngược lại cũng không tồi. Ta cũng không gạt ngươi, tại 20 năm trước, ta đã nhưng bảy phách quy chân, bây giờ, khoảng cách tiếp dẫn địa hồn cũng không quá một bước mà thôi. Tạ sư bá mang theo chút châm chọc nhìn xem Chu Thừa, tựa hồ là muốn ở trong mắt hắn nhìn thấy vẻ bối rối. Chu Thừa nghe vậy hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, ngươi là người bảng thứ 5 Thái Nhạc Thần Kiếm Tạ Tung. Tạ Tung khỏe miệng có chút nhếch lên, khuôn mặt râu quai nón rung động nhẹ nhẹ, trầm giọng nói, nếu biết được, vậy ngươi nhưng có hồi ý. Chỉ cần ngươi hướng về ta nói xin lỗi, đồng thời mắng cái kia Hoài Chân một câu, ta sẽ tha cho ngươi, làm sao? Sư bá, ngươi không thể làm như vậy. Diệp Quân Ngọc lúc này là thật sự có chút nóng nảy, trong lòng cũng là có phần hối hận, không nên bởi vì muốn giúp Chu Thừa nhiều bán chút tài liệu đem hắn mang tới nơi này. Quân Ngọc, không sao. Chu Thừa khoát tay háo một cái, lập tức đem Ỷ Thiên kiếm nhất chuyển, thả lỏng phía sau, nhìn xem Tạ Tung nói ra, vạn bối tuy rằng không biết tiền bối cùng sư tôn có gì thù hận, thế nhưng thân làm đệ tử, quyết không thể để cho người khác như thế chửi bới sư tôn, tiền bối nếu là cố ý như vậy, ta cũng chỉ phải đắc tội rồi. Chu Thừa đã đem Phật Quang kiếm phù cất đi, hắn là nghĩ tới Tạ Sùng một thân phận khác, đó chính là Diệp Quân Ngọc sư phụ Tạ Tử Ý ca ca. Có cái tầng quan hệ này tại, vì bận tâm Diệp Quân Ngọc ý nghĩ, Tạ Tung là quá khả năng xuất thủ. Huống chi, Tàng Kiếm Các nhưng là không có thiên tôn, vị này quy chân tông sư, chỉ sợ cũng không dám đi liều lĩnh chọc giận Hoài Chân đạo nhân nguy hiểm tới giết chính mình. Quả nhiên, Tạ Tung thật sâu nhìn Chu Thừa một mắt, sau đó lại nhìn một chút một bên Diệp Quân Ngọc, đột nhiên ha bắt đầu cười ha hả, tốt, tốt, tốt. Không hổ là Hoài Chân đệ tử. Có quyết đoán. Nhưng ngươi dù sao cũng là Hoài Chân đệ tử, ta nếu là không cho ngươi chịu thiệt một chút, ta trong lòng mình cũng là băn khoăn. Chu Thừa nghe vậy khỏe miệng vi vi co giật. Sư tôn lão nhân gia ngươi ở bên ngoài là tạo cái gì nghiệt, không phải là lúc còn trẻ trêu chọc vị này muội muội, vị kia Tạ Tử Ý tiền bối đi. Ý niệm tới đây, Chu Thừa đột nhiên cảm giác sống lưng mát lạnh, theo bản năng mà nhìn một chút Diệp Quân Ngọc, vạn nhất. Không thể như thế máu chó đi. Không đúng, Quân Ngọc là Giang Đông Diệp thị gia chủ hòn ngọc quý trên tay, cái kia sẽ không phải là Thanh Vận sư tỷ. Tư duy so sánh phát tán Chu Thừa tâm trong lặng lẽ suy đoán, dĩ nhiên là não bổ ra vừa ra yêu hận đan dệt, tràn đầy bi hoan ly hợp tình cảnh kịch. Tạ Tung tự nhiên là sẽ không biết được Chu Thừa suy nghĩ trong lòng, bằng không nhất định sẽ tại chỗ chém chết cái này yêu thích suy nghĩ lung tung tiểu đạo sĩ. Ngươi vừa là Hoài Chân đệ tử, nghĩ như vậy đến chính là gần nhất thanh danh vang dội Phật đạo chi luận thứ nhất, lực phách kỳ leo lên Anh Hoa bảng đệ 249 vị Chu Thanh Viễn đi. Tạ Tung đột nhiên dùng xem kỹ địa ánh mắt nhìn về phía Chu Thừa. Lập tức khẽ cười nói, ta có một vị đệ tử, hôm nay là khí phách sơ khai tu vi, ngươi nếu như có thể thắng rồi hắn, ta liền bỏ qua cho ngươi, làm sao? Khí phách sơ khai? Đây cũng không tính khó khăn gì, Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh, gật đầu nói, có thể. Được, sảng khoái. Ta liền yêu thích loại tính cách này. Tạ Tung cười ha ha, đối bên cạnh một tên đệ tử vây vây tay, nói ra, Vương Bình, lại đây. Là, sư tôn. Tên kia được gọi là Vương Bình đệ tử gật đầu đáp, sau đó trở lại Tạ Tung bên người, nhìn xem đối diện Chu Thừa. Tạ Tung nói ra, ta sẽ tại đây trong đại sảnh cắt hạ cấm chế, các ngươi ở trong đó tỉ thí, chỉ cần có một người thối lui ra khỏi cấm chế ở ngoài, cái kia coi như thua. Các ngươi ý như thế nào? Không có vấn đề. Chu Thừa gật đầu nói, đơn đả độc đấu lời nói, hắn không sợ chút nào khí phách sơ khai luyện khí sĩ. Đệ tử cũng không có ý kiến. Vương Bình cũng là gật đầu nói. Diệp Quân Ngọc lúc này đã yên lòng, vẻ mặt yên ổn địa lui qua một bên, hiển nhiên là đối Chu Thừa tràn đầy tự tin. Tạ Tung nhưng là vận chuyển pháp lực, thi triển cấm chế, phất tay ở này đại sảnh trên mặt đất vẽ ra một cái đường kính ba thước màu bạc sáng vòng tròn, nói ra, vào đi thôi, bên trong hữu dụng đến tỉ thí sân bãi. Ngưng luyện hư không phương pháp. Chu Thừa trong lòng có phần kinh ngạc, Tạ Tung rõ ràng chính là đem một chỗ hư không ngưng luyện sau đó đưa vào cái này ba thước vòng tròn bên trong, chỉ cần bước vào vòng tròn, là có thể tiến vào phía bên kia đọng lại trong hư không. Tuy rằng chỗ này hư không hẳn là chỉ có thể tạm thời tồn tại, thậm chí ngay cả nửa canh giờ đều không đến được, nhưng đây đã là thập phần tiếp cận thần quân thủ đoạn rồi. Xin lỗi, canh thứ hai không cần chờ rồi, ngày mai bổ sung. Đột nhiên có một số việc, thực sự xin lỗi, ngày mai hội bổ sung, xin thứ lỗi. Chương 136, mũi kiếm lạnh. Chu Thừa ước Vương Bình trước sau bước chân vào vòng tròn cấm chế bên trong, sau đó biến mất ở chú kiếm đường bên trong. Tạ Tung nhìn xem tự tin tràn đầy Diệp Quân Ngọc hỏi, Tiểu Quân Ngọc, ngươi cứ như vậy yên tâm. Cái này Chu Thanh Viễn lại có tính mạnh, cũng bất quá là lực phách kỳ viên mãn mà thôi, muốn vượt qua khí phách kỳ Vương Bình chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu nói ra, hắn sẽ thắng. Tại đây mấy lần luân hồi trong nhiệm vụ, người đã là đầy đủ từng chứng kiến Chu Thừa thực lực, cho dù không cần tụng nói gọi khí, chỉ dựa vào Chu Thừa thực lực bản thân, cũng đã có thể vượt cấp đối địch. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn xem tiểu tử này có thể hay không cho ngươi thất vọng. Dứt lời, Tạ Tung liền phất tay tại đại sảnh trong hư không bày ra một đại màn ánh sáng, bên trên chính hiện lên viên kia vòng bên trong cấm chế tình huống. Đây là một trống không hư không, trên trời dưới đất ra tinh khiết màu trắng, không còn vật gì khác. Chu Thừa cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm, bước lên dưới chân mặt đất, cảm giác như là đạp ở trên tảng đá lớn bình thường không khỏi hơi có chút ngạc nhiên, căn cứ điển tịch ghi chép, có thể đem một phiến hư không đơn độc ngưng luyện đạo loại trình độ này, đã thập phần tiếp cận thần quân tầng thứ, cái này Tạ Tung tu vi thật đúng là không giống người thường. Bảy phách quy chân, thần quân trong tầm mắt, xứng đáng tông sư hai chữ. Vương Bình nhưng là đứng ở Chu Thừa năm trượng ở ngoài, hắn đem một thanh kiếm khí cầm trong tay, nói ra, Thanh Viễn sư đệ, ngươi dù sao chỉ là lực phách kỳ viên mãn tu vi. Vì để tránh cho gặp người chê trách, ta chỉ là vận dụng bảy thành pháp lực, làm sao? Chu Thừa nghe vậy hơi sững sờ, hơi kinh ngạc mà đem Vương Bình trên dưới đánh giá một phen, người này yếu áp chế tu vi đến cùng mình giao đấu. Cấm chế ở ngoài, Tạ Tung thấy thế cười nói, ha ha, Vương Bình tiểu tử này vẫn là như vậy tự tin, bất quá bảy thành pháp lực tới đối phó lực phách kỳ viên mãn, cũng hẳn là vậy là đủ rồi. Không sai, Tạ sư bá lời ấy có lý. Ha ha, kỳ thực dùng bảy thành pháp lực, cũng là tuyệt đối dẫn trước đi. Những kia vây xem các đệ tử cũng là gật đầu liên tục dẫn luận đạo, dưới cái nhìn của bọn họ, lực phách kỳ cùng khí phách kỳ chênh lệch tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, cho dù Vương Bình chỉ dùng bảy thành pháp lực, cũng có thể đủ để vượt qua cái này thuần dương tông Chu Thanh Viễn rồi. Diệp Quân Ngọc nhìn xem màn ánh sáng thượng cảnh tượng, lại là khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như Vương sư huynh thật chỉ là dùng bảy thành pháp lực lời nói, e sợ liền một hiệp đều chống đỡ không đi xuống, trực tiếp cũng sẽ bị Thanh Viễn đánh bại. Tạ Tung cau mày, nhìn một chút Diệp Quân Ngọc, trầm giọng nói, Tiểu Quân Ngọc, chỉ sợ tiểu tử này muốn làm ngươi thất vọng rồi. Không, sư bá, ngươi sai rồi. Diệp Quân Ngọc nhìn xem màn ánh sáng bên trong cảnh tượng, trầm giọng nói, là Vương sư huynh sẽ để cho sư bá ngươi thất vọng mới đúng. Bên trong cấm chế trong hư không, Chu Thừa lắc lắc đầu, khẽ cười nói, mười phần, Vương Bình sư huynh vẫn là vận dụng mười phần pháp lực đi. Vương Bình nghe vậy, con mắt híp lại, mơ hồ có phần không vui, nhưng lập tức thần sắc của hắn liền lại khôi phục kiên tĩnh, nói ra, Thanh Viễn sư đệ, nếu như vậy có tự tin, cái kia mà đắc tội với. Dứt lời, cái này Vương Bình kiếm trong tay khi ánh sáng lưu chuyển, chợt lóe tài năng, cả người hắn liền hóa thành một vệt sáng, hướng về Chu Thừa vào tới. Chiêu thức này công kích như lôi tự điện, mau lẹ cực kỳ, ánh kiếm sở trí chỗ, càng là khiến kiếm khí tung hành, xé rách không khí. Chiêu kiếm này thanh thế cùng ao ở, hiển nhiên là đã đạt đến khí phách sơ khai có khả năng đạt tới cực hạn, đối với vậy lực phách khí luyện khí sĩ tới nói, vốn là khó mà ngăn cản, thậm chí ngay cả công kích quỹ tích đều rất khó nhìn rõ, càng uổng luận đi tranh né. Thế nhưng Chu Thừa nhưng khác, hắn pháp lực mênh mông hùng hậu như biển, chính là cùng lực phách kỳ luyện khí sĩ so với cũng là không hề yếu, thần thức cũng là nhạy cảm cứng cỏi tới cực điểm, coi như là anh phách kỳ luyện khí sĩ ở phương diện này cũng chưa chắc có thể so được với hắn. Thần thức dưới sự cảm ứng, Vương Bình công kích quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy Chu Thừa chỉ là đem Ỷ Thiên kiếm kiếm chuyển hướng, hướng về trước mặt hư không nhẹ nhàng đâm một cái, dường như tiên nhân chỉ lộ bình thường trực tiếp liền đâm nát ánh kiếm lệnh Vương Bình kiếm trong tay khí hiện hiện thực thể. Bất quá Vương Bình nghiêm trọng lại là không giảm chút nào vẻ bối rối, kiếm trong tay khí vung lên, dường như linh dương móc sừng, theo ỷ thiên kiếm mũi kiếm mà xuống, liền muốn hướng về trôi kiếm này xử chẳng đi. Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, Nga Mi kiếm pháp sử dụng, ác liệt ánh kiếm bạo phát, nhất thời liền cùng Vương Bình chiến đấu lại với nhau. Bong bong bong. Lưỡi kiếm giao phong, kim thiết đối với mình, một hiệp coi như thôi, Vương Bình sừng sững bất động, thế nhưng Chu Thừa lại là về phía sau rút lui ba bước. Cấp 3 thần kiếm, quả nhiên bất phàm. Chu Thừa nhìn xem Vương Bình trong tay kiếm khí thở dài nói, đây là một trôi thượng phẩm cấp 3 thần kiếm, so với trong tay hắn ỷ thiên kiếm cao hơn dòng dã một phẩm cấp. Vương Bình nghe vậy lại là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Thanh Viễn sư đệ có ý tứ là, ta là dựa dẫm trong tay thần kiếm mới vượt qua ngươi. Cũng không phải như thế. Chu Thừa lắc lắc đầu, nói ra, cho dù Vương Bình sư huynh dựa dẫm cấp 3 thần kiếm, cũng là không thắng được ta. Ngươi. Vương Bình mở trừng hai mắt, đối Chu Thừa trợn mắt nhìn, kiếm trong tay khí căng thẳng, liền muốn lần nữa đối Chu Thừa khởi xướng tiến công. Nhưng mà còn không chờ hắn nhấc lên kiếm thế, một đạo sáng ánh sáng màu bạc liền ánh vào trong mắt của hắn, chói mắt hoa lệ, chói mắt cực kỳ, nhất cổ thần hồn bị khóa định, không kịp trách né cảm giác tự nhiên mà sinh. Đây là Nga Mi kiếm pháp Việt nữ truy hồn. Vương Bình trong lòng báo động đại thịnh, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là lực phách kỳ viên mãn Chu Thừa, lại có thể biết đột nhiên bùng nổ ra cường đại như vậy công kích, vội vàng dưới, hắn chỉ được là cầm trong tay kiếm khí nằm ngang ở trước người, nỗ lực đem cái này truy hồn một kiếm ngăn trở. Cong. Ỷ Thiên kiếm ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, chính chém ở Vương Bình kiếm khí bên trên, lập tức pháp lực dâng trào, như núi lở biển gầm mà tới. Vương Bình nhất thời trong lòng hoảng hốt, thẳng cảm giác mình kiếm trong tay khí như là được sóng biển cọ rửa tựa như, thiếu một chút liền muốn rời khỏi tay. Lực phách kỳ làm sao có khả năng có như vậy pháp lực khổng lồ. Chuyện này quả thật đã vượt qua lực phách kỳ viên mãn gấp 10 lần rồi. Bất quá theo thời gian trôi đi, Vương Bình cảm thấy mình trong tay chuyển tới lực trùng kích đã là càng ngày càng yếu, điều này làm hắn trong lòng vui vẻ, lực phách kỳ trùng quy chỉ là lực phách kỳ, cho dù pháp lực khổng lồ cũng là khó mà kéo dài. Ngay tại lúc Vương Bình dự định phản kích thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt Chu Thừa khẽ mỉm cười, tựa như trào phúng, lại như là châm trọng, lập tức ô quang bắn ra, một thanh ô nặng nề, đen nhánh, khắc có du long trầm trọng trường đao tại Chu Thừa trong tay ngưng luyện. Giống. Giờ khắc này Chu Thừa như đồng hóa làm một đầu hùng sư, há miệng gào thét, dường như sư vương giống to lệnh hư không nổ vang, không khí hí lên. Khoảng cách gần như vậy dưới, Vương Bình đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp đã bị một tiếng này sư hống tràn vào trong thai. Trong lúc nhất thời kinh sợ đến mức hồn phi phách tán, sởn cả tóc gáy. Đợi hắn vi vi hoàn hồn, chỉ thấy chuôi này ô trầm trầm dày nặng trường đao, mang theo cự nhân khai thiên xu thế, hướng về hắn chém tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đồ long đao thế tiến công càng là được Vương Bình thanh này cấp 3 thần kiếm ngăn trở, mà Vương Bình lại là đã trực tiếp bay lên bầu trời, tránh thoát đồ long đao công kích. Cấm chế ở ngoài, Tạ Tung sắc mặt âm trầm nhìn xem màn ánh sáng, Vương Bình vì chống đối Chu Thừa công kích, rõ ràng quăng kiếm mà chạy. Một cái khí phách kỳ luyện khí sĩ, cư nhiên bị lực phách kỳ luyện khí sĩ dồn đến loại tình trạng này. Diệp Quân Ngọc mặt giãn ra cười nói, Tạ sư bá, xem ra Vương Bình sư huynh đúng là cho ngươi thất vọng rồi đây này. Thực sự là mất mặt. Tạ Tung thấp giọng mắng một câu, tàng kiếm cắt nhưng là kiếm khí năm phái một trong, trong các đệ tử rõ ràng quăng kiếm mà chạy, chuyện này quả thật là trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Vừa lúc đó, những kia vây xem đệ tử lại đột nhiên tao động. Từng cái kinh hai đến biến sắc mà nhìn màn ánh sáng. Đó là phân ảnh huyền quang kiếm. Cấp 4 kiếm khí A. Có người nói đây là Vương Bình sư huynh trong nhà cho hắn hộ thần, hắn là muốn dùng cái này tới đối phó Chu Thanh Viễn sao. Khí phách kỳ luyện khí sĩ cùng lực phách kỳ luyện khí sĩ giao đấu rõ ràng dùng cấp 4 thần kiếm. Chương 137, lừa đảo. Cấm chế không gian bên trong, Vương Bình cầm trong tay phân ảnh huyền quang kiếm, trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống Chu Thừa. Thanh Viễn sư đệ. Ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là vì không phụ lòng sư tôn kỳ vọng, ta cũng chỉ đành như thế. Khí phách kỳ luyện khí sĩ mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy ra cấp 4 thực thể thần kiếm ở, thế nhưng cũng đúng ra so với sử dụng cấp 3 thần khí thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là pháp lực hiểu rõ tiêu hao tốc độ sẽ gấp kịch bay lên, bởi vậy Vương Bình cũng không muốn kéo dài thời gian, dự định dựa dẫm khí phách kỳ phi thiên ưu thế, trực tiếp trên không trung đem Chu Thừa đánh bại. Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh địa xem hướng lên bầu trời Vương Bình, biểu hiện không gặp nửa điểm hoảng loạn, khẽ cười nói, Vương Bình sư huynh thật sự cho rằng như vậy liền có thể thắng được ta. Nếu chỉ có vậy chả không thắng được ngươi, vậy ta đây 12 năm cũng tu luyện uổng phí rồi. Vương Bình tự tin tràn đầy, thần thái tự nhiên, hắn không tin mình cầm trong tay cấp 4 thần khí chả không thắng được Chu Thừa. Vương Bình đem phân ảnh huyền quang kiếm nâng qua đỉnh đầu, đem pháp lực tràn vào trong đó, từng đạo đen nhánh ánh sáng bắt đầu quấn quanh ở trên thân kiếm. Cong. Thân kiếm khẽ run, kiếm reo vang lên, một luồng ánh kiếm ở mảnh này chỉ có màu trắng trong hư không ngang qua mà qua, sau đó càng là trong nháy mắt liền hóa thành 36 đạo ánh kiếm màu đen, trôi nổi ở Vương Bình phía sau. Thanh Viễn sư đệ, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp, bằng không phân ảnh huyền quang dưới thân kiếm, ta không cách nào bảo đảm ngươi không bị thương. Vương Bình khỏe miệng hơi vểnh lên, khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ tự đắc. Chu Thừa Như cũng là dường như lúc trước như vậy thở dài nói, không hổ là cấp 4 thần kiếm, quả nhiên là ở bất phàm. Như cũng là chỉ xưng khen kiếm khí, còn đối với Vương Bình bản thân một chữ cũng không nói. Không biết phân biệt. Vương Bình trong lòng hơi giận, trầm giọng quát khẽ, Thanh Viễn sư đệ xin yên tâm, đan dược chữa thương ta đã chuẩn bị tốt, xin mời được dưới chiêu kiếm này đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia 36 đạo ánh kiếm cùng nhau rung động, mũi kiếm toàn bộ đã tập trung vào Chu Thừa, sau đó dường như mưa rào giống như sao băng, cực tốc hạ xuống. Dây đặc ánh kiếm đem một mảnh kia hư không hoàn toàn bao trùm, cùng còn lại màu trắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, ác liệt vô cùng phong mang không bàn mà hợp ý nhau thiên địa pháp lý, mang theo một loại có thể chặt đứt hư vô đạo vận khí tức. Trong giây lát này, Chu Thừa thậm chí cảm giác mình chu vi hết thảy thiên địa nguyên khí toàn bộ đều biến thành bao hàm tính công kích kiếm khí. Thật mạnh mẽ anh kiếm, thật mạnh mẽ kiếm khí. Chu Thừa đem trong tay trái đồ long đao tàn đi, chỉ là cầm trong tay ỷ thiên kiếm, khẽ cười nói, nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Chu Thừa thần thức trao đổi trong óc một tia đạo vận khí tức, trong tay ỷ thiên kiếm nhất thời hào quang chói lọi, tử khí quanh quần lưỡi kiếm, thái hư pháp lý hiện ra, một đạo huyền diệu khó lường, khó mà miêu tả trường kiếm hư ảnh tại ỷ thiên kiếm thượng hiện hiện ra. Cương đại đến khó mà tin nổi được kiếm thế uy thế trong nháy mắt tràn ngập ở chỉnh cấm chế hư không, đúng là làm vùng hư không này bắt đầu vi vi rung động. Cái kia cực tốc hạ xuống 36 đạo ánh kiếm trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung trong, giống như là gặp thiên địch bình thường bắt đầu run lẩy bẩy. Vương Bình đồng tử thu nhỏ lại, hai mắt trợn tròn, kinh hãi gần chết, không có. Nữa mới vừa đắc ý, hắn nhìn xem Chu Thừa trường kiếm trong tay hư ảnh, rung động nói, uy thế như vậy, loại này kiếm thế. Đây là, tím. Thử hư thiên tiên kiếm. Giống như là muốn phát tiết trong lòng sợ hãi cùng ngơ ngác tựa như, Vương Bình là khản cả giọng mà đem tử hư thiên tiên kiếm cái này năm chữ hô lên. Chu Thừa đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, tử khí rung chuyển, thái hư ngút trời, cuồn cuộn kiếm thế vượt lên chỉnh phiến hư không. Lập tức Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, kiếm chuyển hướng, một đạo ánh kiếm màu tím liền hướng về cái kia 36 đạo ánh kiếm màu đen chém tới. Những này phân ảnh huyền quang kiếm phân hóa mà ra ánh kiếm, thiên nhiên liền chịu đến cao giai kiếm khí áp chế, càng không cần phải nói là tử hư thiên tiên kiếm đạo vận khí tức. 36 đạo ánh kiếm căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng, trực tiếp đã bị ánh kiếm màu tím nuốt hết trong đó. Mà xem ở trong mắt Vương Bình, lần này cảnh tượng nhưng lại như là cùng hồng mông phân phán, trời đất mở ra bình thường khó có thể tưởng tượng kiếm thế uy thế trực kích tâm hải của hắn nơi sâu xa, chỉ trong khoảnh khắc liền làm tâm thần hắn tan vỡ, pháp lực mất khống chế, lảo đảo một cái, càng là trực tiếp từ bầu trời bên trong ngã xuống. Chu Thừa đang chờ Thừa Thắng xông lên, lại đột nhiên cảm giác mình trước mắt quang ảnh biến ảo, trong nháy mắt liền rời đi hư không, lại trở về chú kiếm đường trong đại sảnh. Dương mắt vừa nhìn, chính là sắc mặt âm trầm Tạ Tung, lại nhìn về phía một bên, nhưng là phát hiện Diệp Quân Ngọc chính cười khanh khách mà nhìn mình, Chu Thừa tự nhiên cũng là lấy mỉm cười đáp lại, ra hiệu mình đã lấy được thắng lợi. Lực phách thắng khí phách, trả cảm ngộ tử hư thiên tiên kiếm đạo vận khí tức, quả nhiên là danh bất hư truyền, không hổ là Hoài Chân đạo nhân đệ tử. Tạ Tung cố gắng khuôn mặt tươi cười tán thưởng Chu Thừa một câu, sau đó nhìn về phía một bên co quắp ngã xuống đất Vương Bình, lớn tiếng quát lên, Vương Bình, ngươi muốn nằm sấp tới khi nào, lên quỳ xuống. Chu Thừa thấy thế vi vi liễu lưỡi, coi như thua tỉ thí cũng không đến nỗi như vậy đi. Vương Bình cúi đầu, quỳ gối Tạ Tung trước mặt, nói ra, đệ tử thua, có phụ sư tôn hy vọng, cam nguyện bị phạt. Ngu xuẩn. Tạ Tung mắng một câu, một trưởng vỗ tại Vương Bình trên bả vai, chỉ nghe phịch một tiếng. Chú kiếm đường sàn nhà trực tiếp được ép sụp, Vương Bình nửa người lõm vào. Ngươi còn chưa hiểu, vi sư tại sao phải nhường ngươi quỳ xuống, là bởi vì ngươi thua. Vương Bình nửa người rơi vào mặt đất, lại là không hề có một chút lời oán hận, hắn cúi đầu nói ra, mong rằng sư tôn chỉ điểm. Hừ. Tạ Tung hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm một cái, mặt đất lần nữa rung động, Vương Bình chỉnh thân thể cũng đã chìm vào trong lòng đất, cái này nếu như gọi là người bình thường, không được bao lâu thời gian liền sẽ đi đời nhà ma rồi. Tạ Tung trầm giọng nói, kiếm của ngươi lâu này. Vương Bình lúc này cuối cùng đã rõ ràng Tạ Tung nói chính là cái gì, hối hận không ngớt mà nói ra, đệ tử không nên quăng kiếm mà chạy. Ầm. Tạ Tung lại giẫm một cước, lần này là Thanh Vương Bình từ dưới đất chấn động đi ra, sau đó đối còn lại mấy người đệ tử nói ra, Thanh Vương Bình mang về, chuyện ngày hôm nay không cho nói ra ngoài. Chờ cái kia mấy tên đệ tử đem Vương Bình mang đi sau, Tạ Tung vừa nhìn về phía Chu Thừa, nói ra, có thể hay không mời hiển chất không nên đem hôm nay chuyện cụ thể trải qua nói ra. Tiền bối là chỉ Vương sư huynh quăng kiếm mà chạy sao? Chu Thừa cười khanh khách mà nói ra, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Tàng kiếm các là kiếm khí năm phái một trong, phái nội đệ tử quăng kiếm mà chạy tuyệt đối là một việc gièm pha, cho dù có thể được đè xuống, cũng nhất định sẽ đối Vương Bình danh tiếng làm thành một ảnh hưởng nhất định. Bất quá chuyện này đối Chu Thừa tới nói lại là căn bản không quá quan trọng, có nói hay không kỳ thực cũng không đáng kể, thế nhưng cái này tốt đẹp gậy trúc không gõ, liền thực sự thật là đáng tiếc. Tạ Tung hiển nhiên là nghe rõ Chu Thừa ý tứ, thầm nghĩ thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được, nhưng vì mình đồ đệ danh tiếng, cũng chỉ được là thở dài nói ra, ngươi muốn cái gì? Chu Thừa đầu tiên là nhìn Diệp Quân Ngọc một mắt, phát hiện cái này áo vàng thiếu nữ đã đem ánh mắt liếc về một bên, hiển nhiên là không muốn quản chuyện này. Thế là hắn liền đối với Tạ Tung nói ra, huyện linh tinh 12 viên, đạo nguyên tuyển 3 lượng, hàng ngọc tuyển 5 lạng, thiên diễn thần thạch 5 viên. Lần này Chu Thừa càng làm luyện chế thái hư quy tảng tài liệu cần thiết hai thành báo đi ra. Bất quá những tài liệu này số lượng tuy rằng không coi là nhiều, thế nhưng tổng thể giá trị thậm chí càng vượt qua trước đó dùng bạch đế thần thương đổi lại cái kia 7 thành tài liệu. Tạ Sùng sau khi nghe xong, sắc mặt đều có chút phát tím, đã trầm mặc hồi lâu mới cắn răng nghiến lợi nói ra, được. Bất quá thiên diễn thần thạch ta chỗ này chỉ có 3 viên, liền dùng. Vậy chỉ dùng 12 cây huyễn sợi vàng, hoặc là 6 viên khoảng không ẩn linh tinh thay thế cũng được. Chu Thừa ở một bên cười khanh khách địa nói tiếp. Hắn sở dĩ để lại đã thành tài liệu không có nói ra, ra là muốn trải nghiệm chính mình tìm kiếm tài liệu quá trình ở ngoài, cũng có vì để tránh cho Tạ Sùng nơi này tài liệu không đủ tình huống xuất hiện. Tạ Sùng nghe xong Chu Thừa lời nói, sắc mặt âm trầm hầu như thành công rồi một khối than cốc, hắn hít sâu một hơi. Ngựa khí cực kỳ trầm trọng nói ra, được. Chu Thừa chắp tay nói cảm ơn, vãn bối đa tạ tiền bối hùng hồn. Phi. Tạ Sùng cuối cùng còn là nhịn không được, hướng về Chu Thừa mắng, ngươi tiểu tử này đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Đồng thời hắn đem một cái tay tiến vào trong hư không, sau đó không biết ở nơi nào kéo tới một cái lớn chừng bàn tay cái túi nhỏ ném cho Chu Thừa. Xem một chút đi, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Tạ Sùng một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Đây chính là túi chữ vật sao? Chu Thừa tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, đồng thời đem thần thức dò vào trong đó, quả nhiên trước đó tự mình nói những thứ đó toàn bộ đều gặp đủ. Chu Thừa đem túi chữ vật thu vào giới tử khâu, hướng về Tạ Sùng chắp tay cười nói, Tạ sư bá, đa tạ. Cút. Tạ Sùng khí cấp bại phôi mắng. Ha ha ha. Chu Thừa cười to vài tiếng, hắn hiện tại tâm tình thập phần vui sướng, cũng không để ý Tạ Sùng cái này một đôi lời rồi. Sau đó hắn liền ở Diệp Quân Ngọc cái kia tràn đầy ánh mắt kinh ngạc trong. Nắm chặt rồi thiếu nữ trắng nõn như ngọc cổ tay, lôi kéo đối phương đi ra chú kiếm đường. 4. Đợt, ngày mai bạn cùng phòng có rất trọng yếu cuộc thi, cần yếu nghỉ ngơi thật tốt, cho nên không thể gõ chữ đến quá muộn, thiếu cái kia canh một vào ngày mai buổi sáng bổ sung, xin thứ lỗi. Chương 138, 10 năm trước. Tiểu đạo sĩ, có thể buông tay ra đi nha. Huyên náo trên đường phố, Diệp Quân Ngọc gò má ửng đỏ nhẹ giọng nói nhỏ. Chu Thừa hiện tại mới ý thức tới trong tay mình bắt là cái gì. Dường như điện giật như vậy vội vã buông lỏng tay ra, chê cười nói, cái kia, Quân Ngọc, ta không phải cố ý. Biết rồi. Diệp Quân Ngọc trợn nhìn Chu Thừa một mắt, nói ra, bấy ta nhóm tàng kiếm các nhiều thiên tài địa bảo như vậy, thật cao hứng, rất đắc ý đúng không? Ngươi rốt cuộc muốn từ bản thân là tàng kiếm các đệ tử, vừa nãy làm sao mặc kệ a? Chu Thừa phúc phỉ một câu, gãi đầu một cái, cười nói, cái này, việc này liên quan đến tàng kiếm các danh tiếng, ta thu chút bảo mật chi phí cũng không tính vung hố đi. Diệp Quân Ngọc được Chu Thừa bộ dáng cho cười, bên môi hai cái khéo léo lún đồng tiền lún xuống dưới, bảo mật chi phí. Ha ha, ngươi vẫn đúng là nghĩ ra được đây này. Khinh cười vài tiếng sau đó Diệp Quân Ngọc nhìn xem con phố dài này, đột nhiên hơi xúc động mà nói ra, Nam Hà Quận Thành, thực sự là rất lâu chưa có tới nữa nha. Tiểu đạo sĩ, có thể theo ta đi một chút sao? Ừm, tốt. Chu Thừa gật đầu đáp ứng, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, Quân Ngọc trước đây đã tới nơi này. Diệp Quân Ngọc là Nam Tấn Thế Gia Giang Đông Diệp Thị gia chủ con gái, chỗ bái sư môn tàng kiếm các là Bắc Tề Tông Môn, thấy thế nào cũng không như là cùng Tây Tần có quan hệ bộ dáng. Ừm, 10 năm trước thời điểm, ở nơi này chờ qua 2 tháng. Diệp Quân Ngọc chậm rãi đi về phía trước, biểu hiện có chút phức tạp nhìn xem chu vi được cảnh tượng kiến trúc, nói ra, 10 năm trôi qua, nơi này và lúc trước đã hoàn toàn không cần đâu. 10 năm trước, khi đó người mới 6-7 tuổi đi. Chu Thừa nhìn xem Diệp Quân Ngọc bóng lưng. Đột nhiên cảm giác cái này trong ngày thường thập phần mạnh hơn thiếu nữ, lúc này có vẻ hơi nhu nhược. Quân Ngọc, ngươi không sao chứ? Chu Thừa thân thiết địa hỏi một câu, trước mắt cái này áo vàng thiếu nữ tựa hồ có chút sầu não. Diệp Quân Ngọc khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ là đột nhiên hơi xúc động mà thôi, nơi này là ta gặp phải sư tôn địa phương A. Tạ Tử Ý tiền bối. Ở nơi này. Chu Thừa kinh ngạc nói, Diệp Quân Ngọc lại là ở nơi này gặp phải Tạ Tử Ý, chẳng lẽ không phải Diệp thị gia chủ đem nàng đưa đi tàng kiếm cát. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, từ Diệp gia đối Quân Ngọc sủng ái trình độ đến xem, hiển nhiên là không thể nào cam lòng lại để cho người đi tông môn tu luyện. Như vậy ngay cả có biến cố gì? 10 năm trước, cái kia không phải là sư tôn hắn đến Tây Tần, kiếm chém thần quân, diệt Dương thị cả nhà thời điểm. Mà Dương thị tựa hồ chính là Nam Hà quận thế gia. Tiểu đạo sĩ, muốn nghe một cái chuyện đã xảy ra sao? Diệp Quân Ngọc quay đầu nhìn về phía Chu Thừa, mi mục như hoa, cười tươi như hoa, sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng. Nguyện rửa thai lắng nghe. Chu Thừa gật đầu nói, thời điểm này hắn phải làm nhất chính là lắng nghe. Nam Hà quận, là mẹ ta thân cố hương, 10 năm trước. Ta là theo chân mẫu thân trở về thăm viếng, mẫu thân chỉ là người nhà bình thường con gái, chỉ là hơi biết một ít hồn phách phương pháp tu luyện, dùng để điều dưỡng thân thể, bởi vậy phụ thân xếp hàng một vị mở ra chung khu phách khách khanh ven đường bảo vệ ta nhóm. Diệp Quân Ngọc chậm rãi nói ra, ánh mắt có phần mê ly, tựa hồ chìm đắm đã đến chuyện cũ ở trong. Năm đó, ta mới vừa đầy 7 tuổi, đó là ta lần thứ nhất rời đi Giang Đông, hơn nữa còn là đến nơi này sao địa phương xa, ta đùa rất vui vẻ. Thế nhưng 2 tháng sau, đột nhiên có một ngày ban ngày chuyển đêm, đại địa nổ vang, bầu trời rạn nước, tiếng vang to lớn vang vọng toàn bộ Nam Hà quận thành, phảng phất thiên địa đều muốn hủy diệt như vậy. Nghe hộ vệ tỷ tỷ nói, đó là có thần quân tại đấu pháp, là sinh tử chi tranh. Thiên địa kịch biến, toàn bộ hành trình đều lâm vào kinh hoàng bên trong, trong đó thậm chí không thiếu cao giai luyện khí sĩ, trong hỗn loạn, ta cùng mẫu thân còn có hộ vệ tỷ tỷ thất lạc. Chính là ở cái địa phương này đi. Diệp Quân Ngọc đi tới một chỗ đầu hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên ngừng lại, ngồi chồm hôm xuống chỉ trên mặt đất tảng đá xanh nói ra, ta nhớ được, hay là tại nơi này, ta gặp được sư tôn, sau đó liền ngất đi, khi tỉnh lại liền đã đến tàng kiếm cát. Mới đầu, ta cho rằng mẫu thân chết rồi, liền lặng thinh không đề cập tới thân phận của mình, sau đó liền bái vào sư tôn môn hạ, bắt đầu hồn phách phương pháp tu luyện. Sư tôn, tựu như cùng mẹ ruột của ta như thế, sùng ta, thương ta, khai đạo ta, dần dần ta cũng quen rồi tại tàng kiếm cát tháng ngày. Bất quá. Một tháng sau, phụ thân mang theo mẫu thân đi tới tảng kiếm cát, lúc ấy ta mới biết, nguyên lai sư tôn đi Nam Hà quận là vì bảo toàn người bình thường tính mạng, cũng biết trận chiến đó sau, tuy là Dương thị bị diệt, thế nhưng người bình thường lại cũng còn tốt sống sót. Chỉ là lúc ấy, ta đã thành tảng kiếm cát chân truyền, cũng sẽ không thể cùng cha mẹ đi trở về, từ đây liền lưu tại tảng kiếm cát bên trong. Chu Thừa nghe Diệp Quân Ngọc đem chuyện cũ êm tai nói, trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái, nguyên lai người tại làm sao lúc nhỏ. Liền đã trải qua như thế chuyện đáng sợ. Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng bó lấy trên trán tóc đen, cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi tại sao lại như vậy một bức thương xót biểu hiện. Chuyện của quá khứ đã qua, ta hiện tại có người thân, có sư tôn, đây là không thể tốt hơn được rồi. Ta chỉ là tình cờ cảm khái một chút. Đúng vậy a, có người thân, có sư tôn tại, chính là cực tốt rồi. Chu Thừa nghĩ tới chính mình cái kia phương xa người thân, trong lòng trong lúc nhất thời có phần cay đắng. Vội vã nói sang chuyện khác nói ra, đúng rồi, Quân Ngọc, ngươi biết Tạ tiền bối cùng sư tôn ta rốt cuộc là có mâu thuẫn gì sao, làm sao vừa thấy ta liền cùng thấy kẻ thù nhi tử tựa như. Cái này Diệp Quân Ngọc có phần do dự, xoay người đưa lưng về phía Chu Thừa, nhỏ giọng nói, vọng luận trưởng bối tựa hồ không tốt. Chu Thừa vốn là có phần suy đoán, thấy Diệp Quân Ngọc không chịu nói, trong lòng hắn lại càng phát ra hiếu kỳ, chuyển đến Diệp Quân Ngọc trước người, nói ra, Quân Ngọc. Ngươi tổng không muốn ta còn như vậy không giải thích được đắc tội tàng kiếm các tiền bối đi. Sẽ không, bởi vì sư bá là sư tôn thân ca ca, cho nên mới phải như vậy. Diệp Quân Ngọc lắc đầu nói ra. Chu Thừa lại là cười đùa nói, ta cũng không tin ngươi không có chút nào muốn nói. Các thiếu niên thiếu nữ đối với mình sư tôn chuyện cũ tổng là có chút bắt quái, Diệp Quân Ngọc cũng không phải cứng nhắc cổ hủ tính tình, Chu Thừa không tin người đối cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thật sự không thể Diệp Quân Ngọc chả muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn trước mắt Chu Thừa hắn chờ đợi ánh mắt, liền không thể làm gì khác hơn là vây vây tay, nói ra, được rồi, sẽ nói cho ngươi biết đi, thế nhưng, không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói. Ta tuyệt đối không nói với người khác. Chu Thừa vội vã như chặt đinh chém sắt mà nói ra. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, lôi kéo Chu Thừa đi tới một chỗ góc tường, sau đó nhìn hai bên một chút, che miệng tiến tới Chu Thừa bên hai, nhỏ giọng nói, sư tôn người, yêu thích Hoài Chân tiền bối. Thế nhưng Hoài Chân tiền bối trong lòng còn nhớ chính mình qua đời phu nhân, không chịu tiếp thu, liền một mực gần nút sư tôn. Sư bá cũng bởi vì cái này một mực xem Hoài Chân tiền bối không vừa mắt, hận ốc cậu ô, liền lan đến gần trên người ngươi.
Ta đi, thật đúng là như thế máu chó nội dung vở kịch.
Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, chính mình vị sư tôn này lúc còn trẻ tựa hồ có không ít cố sự à, cho dù sau khi kết hôn cũng có Tạ Tử Y như vậy nữ tử hâm mộ. Tạ Tử Y không phải là tầm thường quy chân tông sư, người tại người trên bảng xếp hạng thứ 9, số tử chân kiếm. Bây giờ suy nghĩ một chút danh hiệu này tựa hồ là có thâm ý khác ca. Liên ở Chu Thừa suy nghĩ lung tung thời điểm, phía trước một chỗ trong quán trà đột nhiên truyền đến một trận tiếng bàn luận.
Ai, các ngươi nghe nói không?
Nửa tháng trước, Bắc Tề Thuần Dương Tông Hoài Chân đạo nhân 10 năm vắng lặng sau lần nữa xuống núi, lại giết một vị thần quân.
Lại giết một vị thần quân.
Hắn đã tiếp dẫn địa hồn. Nhập cổ phần hắn thành tựu thần quân, sợ là có thể thẳng vào địa bàn rồi.
Không có, nghe nói còn là bảy phách quy chân tu vi.
Không hổ là điên kiếm A.
Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc nhất thời một cái giật mình, liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn hướng cái kia lều trà.
Tự 10 năm trước một mình hủy diệt Dương Thị về sau, Hoài Chân đạo nhân lại giết một cái thần quân.
Đợt, tác giả quân muốn cầu mấy cây kẹo que, có người khen thưởng sao.
Mặt khác quyển sách ngày mùng ngày 1 tháng 6 trời vừa rạng sáng trái phải trên giá, hy vọng tiểu hỏa bạn nhóm có thể đặt mua chống đỡ, bái tạ.
Chương 139, Thái Hư đệ tử.
Chính mình vị sư tôn này là muốn nghịch thiên A, hắn vốn là tự trùng cổ trở xuống, vạn năm tới nay, cái thứ nhất, cũng là duy nhất lấy bảy phách quy chân tu vi chém giết thần quân luyện khí sĩ. Bây giờ đây cũng chém giết một vị thần quân.
Chu Thừa sao thế sao miệng, thực lực này quả thực là cao không biên giới rồi.
Diệp Quân Ngọc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, Hoài Chân tiền bối.
Thật đúng là, không giống người thường.
Hai người đi tới trong quán trà, kêu hai chén trà xanh. Bắt đầu cẩn thận nghe những người kia để tài nghị luận. Cái kia trên một cái bàn tổng cộng là ba người, quần áo khá là ngăn nắp, trên người mơ hồ có phần sóng pháp lực, xem ra hẳn là một cái nào đó luyện khí môn phái đệ tử.
Ai, cẩn thận nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải nói 10 năm trước Hoài Chân tiền bối hủy diệt Dương gia sau đó đã thương nguyên khí rồi, liên tiếp dẫn địa hồn cũng khó khăn sao.
Ha, ta xem đây chỉ là Hoài Chân tiền bối tại giấu tài mà thôi.
Lần này là cửu U Minh phủ người chính mình muốn chết, rõ ràng phái ra Hắc Bạch Vô Thường đi tập kích Hoài Chân tiền bối mới vừa xuống núi lịch lãm đệ tử.
Chẳng trách Hoài Chân tiền bối sẽ xuất thủ rồi.
Hoài Chân tiền bối mới vừa xuống núi lịch lãm đệ tử.
Chẳng lẽ là cái kia lực phách kỳ chém chết khổ cắn lao ma Chu Thành Viễn?
Trước đó vài ngày bàn nhược tông Phật đạo chi luận người đứng đầu.
Diệp Quân Ngọc khẽ môi mỉm cười, đối Chu Thừa nhỏ giọng nói, "Tiểu đạo sĩ, nói ngươi đây này."
Chu Thừa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước. Nhỏ giọng nói, xem ra lần này được sư tôn chém giết thần quân, tám thành là cửu U Minh phủ tam đại diêm quân một trong rồi.
Sư tôn hắn.
Ta sau khi về núi, muốn hảo hảo cảm giác tạ ơn sư tôn mới là.
Giờ khắc này Chu Thừa là thật sự cảm nhận được sư tôn đối với mình bảo vệ, biết được mình bị Hắc Bạch Vô Thường chặn giết sau đó rõ ràng trực tiếp chạy lên cửu U Minh phủ giết một vị thần quân.
Này làm cho hắn lại là cảm thấy mừng rỡ tự hào, lại cảm thấy có chút lo lắng hổ thẹn, phải biết. Cửu U Minh phủ nhưng là có ngày tôn.
Hoài Chân đạo nhân cho dù mạnh hơn, tại Minh Hoàng trước mặt chỉ sợ cũng khó có sức đánh trả.
Lúc này lại nghe bàn kia thượng ba người tiếng bàn luận truyền đến.
Chính là cái kia Chu Thanh Viễn, hắn cũng không hổ là Hoài Chân tiền bối đệ tử, tại Hắc Bạch Vô Thường hai vị này thiên trùng cảnh cao thủ vây công dưới, còn có thể chạy thoát.
Ai, đại tông môn đệ tử chính là cường A.
Đúng rồi, nghe ngươi nói như vậy, Hoài Chân tiền bối lần này giết là Cửu U Minh phủ một vị diêm quân.
Hắc hắc, không sai, có người nói ngày đó Hoài Chân tiền bối cầm trong tay thất giai thần kiếm ngũ trọng sáng rực, đi tới cửu U Minh phủ một chỗ phân bộ, trực tiếp liền đem vãng sinh diêm quân chém thành muôn mảnh, đánh cho cả hình thần đều diệt.
Vãng sinh diêm quân nhưng là địa bảng thứ 28 vị.
Hoài Chân tiền bối thực lực thật đúng là mạnh đến bất khả tư nghị.
Đúng vậy à, có người nói lần này Minh Hoàng tức giận, thậm chí cũng đã tự mình ra tay, nhưng không có thương tổn được Hoài Chân tiền bối mảy may, bị hắn thong dong rời đi.
Chu Thừa yên lặng cầm chén trà lay động, tư duy có phần phát tán, đã biết sư tôn xuất thân danh môn đại tông, làm việc thoải mái tùy tâm, thực lực có thể xưng có 102 đồng đại, lại có các loại hồng nhan hâm mộ, đây quả thực là thỏa thỏa vô địch lưu chủ giác mô bản A.
Ai, tiểu đạo sĩ, ngươi lại đang suy nghĩ gì đâu này?
Diệp Quân Ngọc phát hiện Chu Thừa thần thái có phần hoảng hốt, khẽ cười nói, ngươi sẽ không là ở trong lòng bố trí Hoài Chân tiền bối đây này đi.
Làm gì có, tuyệt đối không có.
Chu Thừa vội vã xua tay. Thề thốt phủ nhận, hắn đang muốn rời đi một cái đề tài, lại là đột nhiên cảm giác thần thức vi vi rung động, tựa như có một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn hướng chính mình.
Chu Thừa vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lên, chính nhìn thấy một cái cầm trong tay trường kiếm, thân mặc đồ trắng đạo trang thanh niên đạo nhân đi vào lều trà. Đạo nhân này nhìn Chu Thừa một mắt, cười khẩy, đi tới vừa mới nghị luận Hoài Chân đạo nhân ba người kia trước bàn. Ầm. Đạo nhân này một cước đạp lan bàn, hừ lạnh nói, Hoài Chân đạo nhân. A, Thuần Dương Tông không một cái tốt đồ vật, hắn sớm muộn hội bị giết chết. Ngươi là người nào? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói như vậy Hoài Chân tiền bối. Dám tới nơi này khiêu khích. Thật là to gan. Ba người kia cũng là tính tình nóng nảy, tự nhiên nhịn không được bị người như vậy khiêu khích, mỗi một người đều đứng dậy, đối cái này Bạch Tí đạo nhân trợn mắt nhìn. Nếu như không phải cái này Nam Hà quận thành bên trong không cho phép đấu pháp, lại thời khắc có anh phách kỳ hộ vệ tuần tra, sợ là sớm đã đánh nhau. Ha ha ha. Bạch Tí đạo người giống là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, nhìn xem ba người kia cười nói, ngu muội vô tri, không biết tự lượng sức mình. Người ba người kia đang muốn cãi lại, lại đột nhiên cảm giác một cổ cường đại mà lại cuồng bạo trí cực thần thức vọt thẳng tiến bọn hắn thức hải, đây là bọn hắn không cách nào chống cự cường đại thần thức. Khí phách kỳ ba người nhất thời cảm giác tay chân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng, trong bọn họ tu vi tối cao cũng bất quá là tinh phách kỳ tiểu thành mà thôi, nơi nào sẽ là khí phách kỳ luyện khí sĩ đối thủ. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên, đem Bạch Tí đạo nhân thần thức uy thế đánh gãy. Ba người kia như chút được gánh nặng nhìn hướng âm thanh nguyên nơi, chính gặp được một tên một bộ áo xanh thiếu niên thư sinh. Chu Thừa đứng lên mắt nhìn cái này Bạch Tí đạo nhân, trầm giọng nói, lúc nào tà ma chín đạo đệ tử, cũng bắt đầu công nhiên lộ diện. Tà ma chín đạo. Ba người kia nghe vậy càng là sợ hãi, lấm lét nhìn trái phải, bắt đầu tính toán làm sao chạy trốn. Cái kia Bạch Tí đạo nhân lại là có nhiều hứng thú nhìn xem Chu Thừa, khẽ cười nói, ta nhưng là tuân theo luật pháp bách tính, hộ vệ cũng sẽ không quản ta. Bất quá lấy tu vi của ngươi rõ ràng nhận được ta, quả nhiên, phàm là Thuần Dương Tông xuống núi lịch lãm đệ tử, đều là đối với chúng ta gấp đôi để phòng a. Lập tức hắn lại vỗ vỗ trường kiếm trong tay, cười híp mắt nói ra, nhưng là cũng không có tác dụng gì, ta đây lịch huyết kiếm đã giết 11 cái Thuần Dương Tông đệ tử đây này. Ân, trong đó có 4 cái khí tông, 7 cái binh tông a, không nghĩ tới cái này vừa tới Nam Hà quận, cũng cảm giác được Thái Hư vô cực đạo pháp lực, thực sự là may mắn, ngươi liền đến khi này cái thứ 12. Làm sao? Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh, khép mắt lại, cười lạnh nói, ngươi, có thể tới thử xem. Ồ! Thú vị, thú vị! Cái kia Bạch Tí đạo nhân nhìn về phía Chu Thừa ánh mắt giống như là tại nhìn một cái mới món đồ chơi, chỉ là lực phách kỳ, thật là có thú. Bất quá, như vậy chơi mới vui a. Ngươi, liền thời khắc để phòng điểm đi. Nhớ rõ không buồn ngủ nha, bằng không khả năng tiểu rốt cuộc không tỉnh lại, ha 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 ha. Dứt lời. Bạch Tí đạo nhân liền xoay người đi ra quán trà, nên ngang rời đi. Cắt. Chu Thừa nhìn xem cái kia Bạch Tí đạo nhân bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng vây vây tay, sau đó lùi về chỗ ngồi vị, một cái đem nước trà uống xong, khẽ cười nói, Quân Ngọc, có hứng thú hay không theo ta làm một việc? Diệp Quân Ngọc tâm lĩnh thần hội, gật đầu mỉm cười, nói ra, tà ma chín đạo người nên chu diệt, càng đừng nói là Thái Hư môn người trong. Thái Hư môn là Thuần Dương Tông tử địch, một khi gặp mặt tất phân sinh tử, không có những khác kết quả. Chu Thừa không lo lắng chút nào sẽ bị cái kia Bạch Tí đạo nhân nghe thấy, nói ra, vậy thì tại đêm nay, khiến hắn thân chết tại đây Nam Hà quận thành. Được. Có đảm lượng. Ta liền chờ các ngươi đi tìm cái chết. Ha 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 ha. Bạch Tí đạo nhân đem âm thanh ràng buộc tại pháp lực trong, truyền đến Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc trong hai. Đ.S. Cảm tạ thư hữu 1409-1901-2227-391, Đông Phương Giáo sư Lởn Lị Lũ, Huyền Nguyên Cực Thánh Thiên Đế, Ta Mạc Ngôn Kẹo Que. Cùng với thần chủ thiên vương, Chu Thiên tinh thần khen thưởng. Tác giả Quân biểu thị ngọt tâm đều phải hóa, thập phần cảm tạ. Chương 140, song kiếm hợp bích. Bóng đêm dần sâu, chính là mây đen gió lớn thời gian. Thừa dịp có chút dâm mát nguyệt quang, Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc sóng vai đi ở trên đường, bây giờ đã đến giờ hợi, toàn bộ Nam Hà quận thành cũng đã lâm vào ngủ say, yên tĩnh không tiếng động. Diệp Quân Ngọc hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiểu đạo sĩ, chúng ta yếu làm sao tìm được cái kia Thái Hư tà ma? Chu Thừa khẽ cười nói, ta tại trên người hắn để lại thần thức dấu ấn, ngươi chỉ cần đi theo ta đi là tốt rồi. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, có phần hưng phấn nói ra, có thể cùng khí phách kỳ đại thành luyện khí sĩ giao thủ, nhất định có thể không ít thu hoạch. Tu vi của nàng đã đến lực phách kỳ viên mãn, hơn nữa cũng đã suy nghĩ được rồi tự thân bản mệnh thần khí, nói không chắc có thể mượn cơ hội này một lần mở ra khí phách. Nam Hà quận thành phía tây một chỗ trang viên bên trong, Bạch Tí đạo nhân tại trong sân khoanh chân bế mạc mà ngồi. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đặt ở trên đầu gối của hắn, ánh trăng lạnh leo dưới, khiến hắn bằng thêm mấy phần âm lãnh túc sát. Thái Hư môn tu luyện hồn phách công pháp Thái Hư Vạn Diệt Kiếm Điển, là kiếm ma thiên tôn tại Thái Hư Vô Cực Đạo trên cơ sở diễn biến mà đến, tuy rằng luận mênh mông cùng bao dung có chỗ không kịp, thế nhưng tại hủy diệt giết chóc phương diện, lại là mạnh hơn qua mấy phần. Bạch Y đạo nhân thần thức khẽ run, cặp mắt mở to, cười lạnh nói, chả dẫn theo cái nũng nịu tiểu cô nương, nhìn răng rớp, là tàng kiếm các đệ tử. Cũng tốt, liền tiễn các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem Lịch Huyết kiếm nắm trong tay, trong mắt hàn quang lóe lên, mũi kiếm vung lên, ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn ra, trực tiếp hướng lên bầu trời chém tới. Bong bong. Kiếm reo ở trên bầu trời vang lên, hai đạo sáng ánh kiếm màu bạc cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau, sau đó đồng thời đổ nát. Màn đêm dưới, Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc hiện ra thân hình, mỗi người nắm một thanh trường kiếm, đứng ở trên nóc nhà mắt nhìn xuống phía dưới Bạch Y đạo nhân. Xem ra, ngươi tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Chu Thừa khẽ cười nói. Diệp Quân Ngọc lặng lẽ không nói, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Y đạo nhân, nỗ lực tìm kiếm sơ hở, chỉ cần có cơ hội, nàng và Chu Thừa ắt có niềm tin đem khí phách này kỳ đại thành Thái Hư môn đệ tử đánh chết tại chỗ. Lúc này hai người bọn họ trong tay cầm trường kiếm, chính là Diệp Quân Ngọc căn cứ thần khí phổ đặt tại mà thành quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm. Tuy rằng hai người bởi vì cũng không hề ngưng luyện tương ứng pháp lực thần khí, mà làm cho chỉ một thần khí ở có chỗ yếu bớt, thế nhưng cái này hai thanh kiếm khí thiên nhiên có hợp kích khả năng, hai người đồng thời sử dụng lời nói, chỗ bùng nổ ra ở thậm chí so với Chu Thừa sử dụng ỷ thiên kiếm thời điểm còn cường đại hơn. Thuần Dương Tông đệ tử đều là như thế ngu xuẩn, cho rằng hai cái lực phách kỳ là có thể vượt qua ta. Bạch Y đạo nhân lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ ra châm chọc trào phúng vẻ mặt, hiển nhiên là căn bản cũng không có thanh Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc để ở trong mắt. Tay hắn nắm Lịch Huyết kiếm, bay lơ lửng lên trời, trôi nổi tại không trung, nhẹ nhàng ngước đầu lên nói ra, ta bay được, các ngươi có thể sao? Khí phách kỳ có phi thiên khả năng, nói theo một cách khác, đây đối với những kia không có chút mở khí phách luyện khí sĩ tới nói, đã là ưu thế tuyệt đối. Chỉ đứng tại trên mặt đất, rất khó cùng có thể phi hành kẻ địch tác chiến.